Lý Minh Cường công bày ra một ít hoàn toàn thuộc về hắn riêng tư, hắn cho dù có tim công bố thân phận mình, nhưng là người khác làm như vậy, hắn không hề dự định cứ tính như vậy. Trên Inter liên quan tới Diệp Tinh tin tức đầy trời bay, tiếp theo công ty Tinh Nguyên ban bố thanh minh lại là đưa tới hành động to lớn. Trên Inter truyền bá tin tức tất cả đều là thật, đầu tư Tinh Nguyên người khai sáng Diệp Tinh, lấy tuổi tác không tới 20 hoàn toàn nắm cổ phần 3 công ty, vẹn vẹn là công ty hai đại áp thị giá cũng đạt tới hơn 200 triệu, tổng tư sản thậm chí có người to gan suy đoán đến gần 30 tỷ. Thật lợi hại, 19 tuổi ta còn ở bên trong đại học mỗi ngày chơi game, Diệp Tinh 19 tuổi đã đạt đến như vậy bước. Một năm thời gian dài, kiếm hơn 200 triệu giá trị con người, trung bình mỗi ngày mấy chục triệu, một giây đồng hồ 600-700, máy in cũng không có nhanh như vậy tốc độ chứ. Ta một tháng tiền lương tương đương với Diệp Tinh mấy giây kiếm đến. Ta cũng vậy. Chương 154, bán công ty. Trên Inter vô số người chú ý Diệp Tinh, tiếp theo Diệp Tinh miến đi Vân. Vân nhanh chóng tạo dựng lên. Mà theo những tin tức này truyền bá, phù học gáp cùng kiện liệu áp ghi danh số người lại bắt đầu trở tăng. Đối với Diệp Tinh cảm thấy hứng thú, bọn họ tự nhiên vậy sẽ đối với Diệp Tinh công ty khai thác hai cái áp cảm thấy hứng thú, huống chi trước hai cái áp đều có tốt đẹp tiếng đồn. Theo ghi danh số người không ngừng gia tăng, cái này hai đại áp thị giá đang tiếp tục tăng trưởng. Đại học Thượng Hải, Diệp Tinh đi vào. Xem, là Diệp Tinh. Thật sự là ạ. Chân nhân so trên đẹp trai hơn. Mới 19 tuổi cũng đã tích lũy lớn như vậy giá trị con người, sau này nói không chừng cũng có thể thành hóa hạ nhà giàu nhất. Chúng ta Đại học Thượng Hải lại xuất hiện châu như vậy nhân vật. Hội học sinh những cái kia nhân vật quan trọng ngày thường người 5 người 6, thật giống như rất giỏi lắm, nhưng là ở Diệp Tinh trước mặt thật là không đáng giá một đề ra. Người chung quanh nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được nghị luận. Nhất là những nữ sinh kia, trong mắt lại là hiện lên thành tựu xuất sắc. Tay trắng dự nghiệp, còn trẻ nhiều tiền, tướng mạo đẹp trai, Diệp Tinh thật là phù hợp tất cả cô gái trong lòng Bạch Mã Vương tử dự tính. Diệp Tinh không có để ý người chung quanh cái nhìn, bạo lộ thân phận ra hắn liền nghĩ đến khả năng này. Bất quá hiện tại người vẫn là rất lý trí, coi như trên đường thật gặp nhà giàu nhất, cũng sẽ không đặc biệt xông tới, tối đa ở phía xa tò mò xem một chút. Đại học Thượng Hải dẫu sao là đứng đầu đại học, học sinh tư chất cùng khắp mọi mặt vậy cũng không tệ. Diệp Tinh bạn học đi một đoạn đường, đông nhiên một vị chừng 30 tuổi, đeo mắt kiếng nam tử chạy tới. Kim lão sư. Diệp Tinh nhìn vị này đeo mắt kiếng nam tử cười hô. Nam tử tên là Kim Nham, là Diệp Tinh bọn họ lớp học phụ đạo viên. Kim Nham nhìn Diệp Tinh, đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một chút chấn động. Hắn thành tựu Diệp Tinh bọn họ lần này phụ đạo viên, trên thực tế Diệp Tinh cho hắn ấn tượng cũng không phải là rất sâu, bởi vì Diệp Tinh quá khiêm tốn, trừ có lúc giờ học sẽ đến cấp, thời điểm khác căn bản không thấy được người, lớp gì cấp hoạt động cũng không tham gia. Vậy cho tới bây giờ không có tìm qua hắn vị này phụ đạo viên. Hắn coi như muốn tìm Diệp Tinh nói một chút nói, cũng không tìm được người. Không nghĩ tới vị này ở hắn trong ấn tượng rất điệu thấp Diệp Tinh, ở bên ngoài lại xông xảy ra chuyện lớn như vậy nghiệp, đây quả thực là kỳ tích. Diệp Tinh bạn học, trường học biết ngươi ở bên ngoài thành tựu, rất vì ngươi cảm thấy cao hứng, hiện ở trường học muốn mời ngươi là toàn bộ Đại học Thượng Hải học sinh làm một lần diễn giảng, là bọn họ tạo một chút tốt tấm gương. Kim Nham cười nói, đây là hắn tìm Diệp Tinh mục đích. Đại học Thượng Hải mặc dù là đứng đầu trường học, nhưng là người lợi hại ra không nhiều, hiện tại thật vất vả xuất hiện Diệp Tinh, bọn họ dĩ nhiên phải thật tốt tuyên truyền một chút, tăng lên một chút trường học nội tình. Nói không chừng tương lai Diệp Tinh thật trở thành thế giới nhà giàu nhất, vậy bọn họ Đại học Thượng Hải danh tiếng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Ra thế giới nhà giàu nhất trường học, đến lúc đó phỏng đoán sẽ hấp dẫn rất nhiều học sinh ưu tú đi tới nơi này. Tạo tấm gương. Diệp Tinh trong lòng có điểm cổ quái. Hắn nhưng mà ở trong lớp thường xuyên bị cổ giáo sư chỉ đích danh phê bình. Diễn giảng nói cũng không cần chứ. Ta đều không thường tới trường học. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. Kim Nham cười nói, thì tùy nói hai câu, hiện tại trong trường học sinh đều rất kích động, lấy ngươi làm linh, vô luận nói gì, bọn họ cũng sẽ nguyện ý nghe được. Vậy cũng tốt. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn bây giờ còn đang Đại học Thượng Hải, tổng không thể không cấp trường học mặt mũi này. Trở lại cấp, toàn bộ ồn ào náo động cấp nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn Diệp Tinh, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh trở về. Qua Châu, chúng ta ngành kinh tế đại ngư người à? Ta lại cùng như vậy người Châu bò ở một lớp. Thật hối hận à, ta trước lại không có cùng Diệp Tinh nói một câu. Ta cũng phải a, tốt như vậy cơ hội liền bị ta không lãng phí hết. Yên tĩnh nhất thời sau đó, toàn bộ cấp lại ồn ào náo động đứng lên, tất cả mọi người đều kích động nhìn Diệp Tinh. Bọn họ rất nhiều người đang dùng phụ học gáp cùng với kiện liệu áp chính là Diệp Tinh công ty khai thác. Bất quá trong mắt rất nhiều người đều có một chút hối hận, trước bọn họ không có kết giao Diệp Tinh, hiện tại Diệp Tinh thân phận bại lộ, bọn họ kết giao cũng không có chỗ ích gì. Mọi người như vậy hoan nghênh ta áp lực rất lớn à. Diệp Tinh nhìn mọi người cười cười nói. Nhất thời trong lớp vang lên một tràng cười, rất nhiều học sinh cũng sẽ không vây quanh Diệp Tinh, bọn họ lưu lại ở chỗ mình ngồi, chỉ là thỉnh thoảng hướng Diệp Tinh nơi này liếc mắt nhìn. Diệp Tinh, ngươi hiện tại có thể coi như là hoàn toàn nổi danh. Lâm Tiểu Ngư bên cạnh, Trương Mộng Tiếu trước nói. Đúng vậy, bên ngoài cũng chuyên khắp, người nhà ta cũng gọi điện thoại hỏi ta có phải hay không có một bạn học kêu Diệp Tinh. Chu San cũng cười nói. Diệp Tinh lắc đầu, nói, nổi danh vậy không nhất định tốt. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, cười nói, Tiểu Ngư, phỏng đoán sau này ta tới trong lớp số lần sẽ càng ít hơn. Diệp Tinh, nếu như có khốn khổ, có thể không đến, sau khi tan lớp ta đi tìm ngươi. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói. Bên ngoài tin tức ùn ùn kéo đến, Diệp Tinh phỏng đoán đi bây giờ đến chỗ nào đều bị vây xem. Không có như vậy nghiêm trọng. Diệp Tinh cười nói. Mấy ngày sau, Đại học Thượng Hải cử hành diễn giảng, thành tựu học sinh giỏi Diệp Tinh bị mời đi lên, bắt đầu bản thảo sơ bộ đại luận, thậm chí trong trường học có ký giả trước tới quay phim. Diệp Tinh diễn giảng video bị đặt ở Đại học Thượng Hải trường học trên, thậm chí người ngoại lai nhân viên rất nhiều kế tiếp. Diệp Tinh không chấp nhận ký giả phỏng vấn, đây chính là một lần duy nhất diễn giảng. Bất quá, không chỉ là Đại học Thượng Hải, Diệp Tinh trường trung học phổ thông trường xưa cũng gọi điện thoại tới, Diệp Tinh chạy trở về, lại bắt đầu canh gà diễn giảng. Hai lần diễn giảng, lên rất nhiều báo cáo tin tức. Tin tức nhiệt độ không ngừng, kéo theo là phụ học gáp cùng kiện liệu áp lượng đao loạt không ngừng leo lên. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, liên quan tới Diệp Tinh sự việc vậy dần dần phai nhạt xuống. Diệp Tinh thân phận mới ra tới, mọi người cảm thấy tươi tròn nên một mực ở chú ý, nhưng là thời gian lâu dài, mọi người vẫn là tất cả qua riêng, chú ý dĩ nhiên là ít đi. Mà lúc này thời gian lại đi qua một tháng, cách buổi đấu giá chỉ còn lại có 2 tháng thời gian. Đầu tư Tinh Nguyên bên trong phòng làm việc, Diệp Tinh nghe Trần Quân Nam một ít báo cáo. Lão bản, bây giờ công ty điện ảnh còn dư lại 2 bộ sắp lên ánh, những thứ khác điện ảnh thu vào chỉ có 1 bộ lợi nhuận còn chưa tới, cái khác toàn đều đến chương mục, ngoài ra điện ảnh bản quyền cùng cũng chỉ có một số ít xử lý. Trần Quân Nam đem một ít văn kiện đưa tới. Diệp Tinh nhìn xem, gật đầu một cái, hắn nhìn Trần Quân Nam nói, điện ảnh chuyện tiếp tục, ngoài ra tuyên bố một chuyện tình, ta chuẩn bị đem thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân bán. Nghe vậy, Trần Quân Nam trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, lao bảng ngươi nói bán 2 công ty lớn. Hiện tại phụ học gáp cùng kiện liệu áp mặc dù phát triển trở nên chậm, nhưng là thị giá vẫn đang từ từ lên cao trước, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra tiềm lực vẫn chưa có hoàn toàn mở rộng. Trần Quân Nam cũng lấy là mình nghe lầm. Chương 155, công ty giá cả. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hiện tại chỉ còn lại 2 tháng, là thời điểm rời tay thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Ban đầu hắn mua lại, cũng là dự định cùng thị giá lên cao lại bán đi. Người trước thả ra tin tức, nói ta cố ý bán ra, phỏng đoán sẽ có một ít tập đoàn lớn cảm thấy hứng thú, đến lúc đó trước cùng bọn họ nói. Diệp Tinh phân phó nói, kế hoạch vận doanh lâu như vậy, cũng là nên thu hoạch lúc. Được, lão bản. Trần Quân Nam cứ việc nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình càng ngày càng không để ý tới rõ ràng Diệp Tinh ý nghĩ. Ngoại giới hết thảy đều ở đây bình thường phát triển, mà một đạo tin tức bỗng nhiên từ đầu tư Tinh Nguyên bí mật truyền ra, truyền vào tất cả xí nghiệp lớn, nhất thời đưa tới một hồi to lớn chập chờn. Rời đi đầu tư Tinh Nguyên ước chừng không tới một tiếng, Diệp Tinh liền nhận được điện thoại, đây là Chu Kinh Thiên đánh tới. Chu Đồng, có chuyện gì không? Diệp Tinh tiếp thông điện thoại hỏi. Diệp tiên sinh, ta mới vừa rồi nhận được tin tức, nói ngươi muốn bán ra công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Chu Kinh Thiên thanh âm truyền tới. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, chẳng lẽ Chu Đồng có hứng thú không? Tin tức này lại là thật. Chu Kinh Thiên nghe Diệp Tinh như thế nói, xác định tin tức chân thực tính, hắn trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bây giờ có được phụ học gáp công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng có kiện liệu áp thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân đang không ngừng phát triển, khẳng định không có đạt tới hạn mức tối đa, Diệp Tinh lại lựa chọn bán. Bất quá nghe Diệp Tinh giọng trêu chọc, Chu Kinh Thiên cười khổ nói, ta cũng không mua nổi. Bất kỳ một người nào áp thị giá đều vượt qua bọn họ Chu gia tổng tư sản. Không mua nổi có thể cùng những công ty khác tập đoàn hợp tác. Diệp Tinh mỉm cười nói, có thể ra giá tổng cộng là thu mua hắn công ty quá ít, bất quá một ít xí nghiệp lớn hoàn toàn có thể liên hiệp. Dựa theo bỏ vốn phân ngạch có công ty bất đồng cổ phần, đây cũng là một loại rất tốt phương pháp. Chu Kinh Thiên lắc đầu một cái, bất quá hắn tiếp tục nói, ta không mua nổi, bất quá ta sẽ có người khẳng định cảm thấy hứng thú, nếu như Diệp tiên sinh có thời gian, ta có thể giúp một tay ước một chút. Diệp Tinh nghe vậy, gật đầu một cái nói, ta xế chiều ngày mốt có thời gian, nếu như có thể hẹn xong, Chu Đồng cùng ta nói một chút. Được. Chu Kinh Thiên gật đầu, nói, ta tới an bài. Nói mấy câu, Chu Kinh Thiên cúp điện thoại. Trên thực tế Diệp Tinh thời gian rất nhiều. Bất quá nói như vậy ra vẻ mình tựa hồ cấp bách muốn bán đi công ty, cho nên hắn khẳng định sẽ không biểu hiện ra. Thời gian cực nhanh, thứ tư rất nhanh đến. Khách sạn bên trong bao xương, Diệp Tinh đi vào, lúc này nơi này đã có mấy người, ngồi trừ Chu Kinh Thiên trở ra, còn có một vị nhìn qua 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh, đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười. Diệp Tinh, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là tập đoàn Thanh Diệp tổng giám đốc Tần Tông Lâm. Chu Kinh Thiên cười nói. Tập đoàn Thanh Diệp. Diệp Tinh trong đầu nhất thời vang lên cái đó không bình thường, não đường về không giống với thường nhân cô gái Tần Nhược Hy, hắn khỏe miệng nở một nụ cười, nói, Tần quản lý ngươi khỏe. Ha ha, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh cười nói, đáng tiếc à. Nhưng mà nói xong, hắn lại khó hiểu cảm khái một tiếng. Diệp Tinh trong lòng động một cái này Tần Tông Lâm tựa hồ biết hắn cùng Tần Nhược Hy giữa chuyện. À, Tần quản lý cùng Diệp tiên sinh lúc trước biết sao? Vì sao nói như vậy? Chu Kinh Thiên nghe Tần Tông Lâm như thế nói, tò mò hỏi. Tần Tông Lâm cười lắc đầu một cái, nói, chỉ là có chút duyên phận thôi. Hắn không muốn nói thêm cái gì. Ba người khách sáo mấy câu, sau đó đều ngồi xuống. Tần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh, cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng, Diệp Tinh, ngươi bây giờ chuẩn bị bán dưới cờ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Hắn ánh mắt sáng, tóc chải một chút không quá loa, cả người trịnh trọng lúc nói chuyện mang theo một cổ uy nghiêm. Nếu như vậy thanh niên, phỏng đoán cũng không dám xem hắn ánh mắt. Là có ý tưởng này. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn cầm ly trà lên uống một hớp, ngược lại là không quan tâm chút nào Tần Tông Lâm khí thế chèn ép. Ta cố ý mua. Tần Tông Lâm cười nói. Tập đoàn Thanh Diệp bao gồm tất cả lớn nghề, bất động sản, siêu thị, phục trang, điện tử vân. Vân, mỗi một cái nghề cơ hồ đều ở vào hoa hạ chóp đỉnh. Đây là hoa hạ chân chính khổng lồ xí nghiệp, coi như cầm ra mấy chục tỷ cũng là rất có thể. Nếu ta có ý tưởng này, đạt tới ta yêu cầu ta khẳng định sẽ bán. Diệp Tinh mỉm cười hỏi nói, Tần Tổng chuẩn bị ra giá bao nhiêu đâu? Tần Tông Lâm mỉm cười nói, hiện tại thị trường đánh giá phụ học áp thị giá đại khái 12 tỷ, kiện liệu áp thị giá đại khái 16 tỷ. Cộng lại chính là 28 tỷ. Nhắc tới, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân cái khác sản phẩm chưa ra hình dáng gì, ta không có bất kỳ hứng thú, tất cả cộng lại ta có thể cho ngươi 7 tỷ, cho nên tổng giá thu mua là 35 tỷ. Tần Tông Lâm đã sớm đem những tình huống này liền hiểu rõ ràng. Diệp Tinh nghe vậy, cười cười nói, Tần Tổng, hiện tại hai đại áp thị giá rõ ràng còn đang không ngừng leo lên, ghi danh số người đang gia tăng, ước chừng không tới một năm liền phát triển đến hôm nay bước, đến gần 30 tỷ, tương lai tình cảnh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa trước ta thu mua công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân xài 9.5 tỷ, Tần Tổng ngược lại tốt, trực tiếp chém đứt 2 tỷ mấy. Tương lai là tương lai, coi như phát triển bây giờ khá hơn nữa, cũng khó mà dự liệu tương lai rốt cuộc là tình huống gì. Tần Tông Lâm lắc đầu nói, ta chỉ đối với cái này hai cái áp cảm thấy hứng thú. Nếu như Diệp Tinh ngươi đơn độc bán ra, ta ngược lại là có thể thêm một chút giá cả. Nếu Tần cũng không muốn tăng giá, vậy cũng không có gì đáng nói. Diệp Tinh mỉm cười nói, ta còn có việc liền rời đi trước. Hắn không do dự, xoay người trực tiếp rời đi nơi này. Tần Tông Lâm vẫn nhìn Diệp Tinh hình bóng, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Chu Kinh Thiên đem Diệp Tinh đưa ra ngoài, sau đó lại trở về phòng riêng. Cái này Diệp Tinh không đơn giản à? Tần Tông Lâm nhìn Chu Kinh Thiên thở dài nói, ta lại hoàn toàn không đoán được hắn trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chu Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, Lâm ca, ngươi giá cả ra quả thật thấp. Hắn và Tần Tông Lâm lúc còn trẻ là bạn rất thân, ở cùng trại lính bên trong. Ở Chu Kinh Thiên xem ra, Tần Tông Lâm cho ra chỉ là bây giờ thị giá giá cả, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, phù học áp cùng kiện liệu áp phát triển tình cảnh rất lớn. Không nóng nảy, làm ăn cũng không phải lập tức liền nói thành. Tần Tông Lâm mỉm cười nói, hắn ngược lại là một chút cũng không có gì lo lắng. À, đáng tiếc. Lúc này Tần Tông Lâm nhưng trong lòng âm thầm than thở. Hắn biết con gái mình chuyện, đối với Diệp Tinh hắn nhất định là hài lòng, đáng tiếc con gái mình thật vất vả nguyện ý thử một chút, nhưng bị cự tuyệt. Cái này cũng chỉ có thể nói Diệp Tinh cùng Tần Nhược Hy là có duyên phận không phân. Chương 156, đôi giết. Đi ở trên đường, Diệp Tinh yên lặng suy tính chuyện giao dịch. Còn có 2 tháng thời gian, hy vọng có thể bán ra một cái tốt giá cả. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Hắn hiện tại muốn làm chính là ở buổi đấu giá trước đem công ty xử lý xong. Muốn tích lũy tài sản to lớn, 2 cái công ty này là trọng yếu nhất. Ừ. Đang đi, đông nhiên Diệp Tinh trong mắt thần sắc khẽ biến, trên người hắn lại đông nhiên xuất hiện một chút đặc thù linh lực. Người phong Diệp Cốc. Diệp Tinh trong lòng lặng yên suy nghĩ, hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cách hắn đánh chết Thẩm Hạo Thiên đã qua tốt mấy tháng, mặc dù hắn xử lý Thẩm Hạo Thiên thi thể, không có bất kỳ người có thể phát hiện dấu vết, nhưng là Thẩm Hạo Thiên chưa có trở về phong Diệp Cốc, người phong Diệp Cốc tất nhiên sẽ ra dò xét một phen. Hắn cùng Thẩm Hạo Thiên có chút nhỏ mâu thuẫn, rất nhiều người cũng gặp được, căn cứ đầu mối, phong Diệp Cốc hẳn có thể tra được luyện võ thịnh hội sự việc, chắc sẽ đem hắn làm là đối tượng hoài nghi. Diệp Tinh không có biểu hiện ra, xem người bình thường như nhau lên xe. Sau đó lái xe hướng xa xa đi tới. Đến khi mấy tiếng sau đó, hắn lái xe tới đến thành phố Thượng Hải ngoại ô. Lúc này nơi này trống rỗng, trừ hắn, không có bất kỳ xe nào khác. Nhưng mà, bên lề đường bỗng nhiên một vị tuổi chừng 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên xuất hiện, hơn nữa trực tiếp ngăn ở ngựa ngay giữa đường. Ê ơ! Tư Diệp Tinh vội vàng đạp thắng xe, dừng xe lại, sau đó xuống xe nổi giận mắng, ngươi tự tìm cái chết à, không thấy ta đang lái xe sao? Người đàn ông trung niên mặt mũi lạnh nhạt nhìn Diệp Tinh. Vâng. Ngay tức thì, khổng lồ linh lực tấn công tới, chèn ép ở Diệp Tinh trên mình. Ở nơi này khổng lồ linh lực hạ, Diệp Tinh thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Hắn sắc mặt biến, mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn trước mắt nam tử. Cái này, đây là cái gì? Chính ai nhìn Diệp Tinh, tựa hồ đối với hắn biểu tình trên mặt thành thói quen, giống như là thấy qua rất nhiều lần như nhau. Hắn trầm giọng nói, Diệp Tinh, đầu tư Tinh Nguyên, Thiên Lan khoa học kỹ thuật cùng công ty đồng sự trưởng, giá trị con người mấy chục tỷ, ngắn ngủi một năm thời gian dài liền tích lũy lớn như vậy giá trị con người. Diệp Tinh, ngươi danh tiếng rất lớn à? Ngươi là ai? Ngươi nếu như cầu tài mà nói một con số, ta lập tức cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Diệp Tinh nghe vậy, trên mặt ngược lại lộ ra một chút vẻ buông lỏng, liền vội vàng nói. Hừ, tiền tài đối với ta lại nói thì có chỗ ích lợi gì? Chính ngay hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Diệp Tinh nói, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như trả lời hài lòng ta sẽ thả ngươi. Được, ngươi hỏi. Diệp Tinh liền vội vàng gật đầu, hắn trong mắt còn mang một chút sợ hãi vẻ. Chính ngay trầm giọng nói, mấy tháng trước luyện võ thịnh hội ngươi có thể còn nhớ? Đang luyện võ thịnh hội lên ngươi có phải hay không cùng Thẩm Hạo Thiên phát sinh qua một ít mâu thuẫn? Luyện võ thịnh hội, Thẩm Hạo Thiên. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lập tức nói, chính là vị kia triển lộ ra chân khí rời thân thể thanh niên. Gặp Trịnh Ngai sắc mặt tâm trầm, Diệp Tinh vội vàng nói, ta trước là cùng Thẩm Hạo Thiên từng có mâu thuẫn, bất quá là mua đồ thời điểm. Ta đặc biệt thích một vật, đã mua xong, Thẩm Hạo Thiên bỗng nhiên muốn, ta không muốn cũng chưa có bán cho hắn. Ngươi nói mâu thuẫn hẳn chính là cái này. Đó là vật gì? Trịnh Ngai tiếp tục hỏi. Hắn nhìn Diệp Tinh, hắn từ phong Diệp Cốc đi ra, đặc biệt điều tra mình sư đệ Thẩm Hạo Thiên mất tích sự việc. Nhưng mà ở bên ngoài tra xét lâu như vậy, Thẩm Hạo Thiên bất kỳ đầu mối nào cũng không có, hắn chỉ có thể đi tìm luyện võ đại hội những người đó, bởi vì tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Ở Diệp Tinh trước, hắn đã đi tìm Triệu Khôn Mục, Tiền Nước các người. Những người này cùng Thẩm Hạo Thiên tiếp xúc thời gian là dài nhất. Bất quá Trịnh Ngai từ bọn họ trên mình cũng không có phát hiện cái gì, hiện tại Diệp Tinh hắn cũng có chút hoài nghi, hơn nữa hiềm nghi thật lớn. Cho nên hắn ra tay một cái liền khiến cho dùng linh lực đem Diệp Tinh hoàn toàn trói buộc ở. Chính ngay thực lực đạt tới thức tỉnh cảnh đỉnh cấp, trừ trong cốc mấy vị vương cảnh cốc chủ cùng trưởng lão bên ngoài, là thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Ban về thực lực, hắn thậm chí có thể tùy tiện đánh chết Thẩm Hạo Thiên. Hắn tự tin ngoại giới sẽ không có người bất kỳ là hắn đối thủ, không trốn thoát hắn trói buộc. Vậy là một khối màu trắng đá, ta chuẩn bị dùng để điêu khắc ngọc thạch. Diệp Tinh vội vàng nói. Vậy ngươi sau đó có hay không tạm biệt qua Thẩm Hạo Thiên? Chính ngay nạt nhỏ. Hán đạo thanh âm này giống như sấm đột nhiên vang lên, giống như đất bằng phẳng sấm vậy, nếu như người bình thường khẳng định sẽ bị ngay tức thì hù dọa, đầu không còn một ngống, đem mình biết toàn bộ nói ra. Đá màu trắng sự việc hắn không có hoài nghi, trước mặt mấy người cũng nói cái này là một khối đá màu trắng. Nghe được Trịnh Ngai quát chói hai tiếng, Diệp Tinh tựa hồ bị dọa sợ, ngơ ngác nói, không có gặp qua. Không có gặp qua. Trịnh Ngai sắc mặt đổi được khó khăn xem, hắn mới vừa rồi sử dụng trong cốc một loại kỳ dị phương pháp, có thể dẫn dụ người khác nói ra nói thật. Diệp Tinh nói như vậy thì chứng minh Thẩm Hạo Thiên mất tích cùng Diệp Tinh không có quan hệ. Hắn tìm kiếm đầu mối ở Diệp Tinh nơi này lại chặn. Sư đệ rốt cuộc thế nào? Chính ai trong mắt lộ ra suy tư vẻ, tựa hồ đang suy nghĩ tiếp theo rốt cuộc nên đi địa phương nào tìm đầu mối. Và anh, đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên Trịnh Ngai thân thể chung quanh một cổ khổng lồ linh lực tấn công tới, điên cuồng chèn ép hắn thân thể. Đây là? Trịnh Ngai ngay tức thì sắc mặt biến hóa, tức giận nhìn Diệp Tinh, ngươi quả nhiên có vấn đề. Đâm. Nhưng mà ở sắc mặt biến hóa thời điểm, một đạo hỏa quang bỗng nhiên ở hắn sau lưng xuất hiện, tiếp xúc đến hắn thân thể. Bị ngọn lửa này dính lên, Chính Ai nhất thời cảm thấy một cổ đau nhức truyền tới. Đồng thời một cục đá tấn công tới, đánh trúng hắn vết thương chỗ, nhất thời màu đen máu xuất hiện. Bị công kích này đánh trúng, Chính Ai trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Linh lực ngọn lửa? Sao? Làm sao có thể? Ngươi đạt tới vương cảnh, có thể khống chế linh lực tạo thành đặc thù thuộc tính công kích, chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể làm được. Trước mắt nhìn như trẻ tuổi quá đáng thanh niên lại là một vị vương cảnh cường giả. Phải biết, bọn họ phong Diệp Cốc vương cảnh cường giả cũng chỉ có mấy vị thôi, muốn đột phá đến vương cảnh, không phải ước chừng dựa vào tài nguyên liền có thể làm được, còn cần bằng vào cường đại thiên phú. Đối mặt hắn nghi vấn, Diệp Tinh lại không có nói bất kỳ nói, ở linh lực ngọn lửa công kích, độc nguyên quả công kích sau đó, hắn bóng người bạo động, cơ hồ ngay tức thì xuất hiện ở Trịnh Ngai trước người. Trên tay phải hắn tràn đầy ngọn lửa, trực tiếp nắm Trịnh Ngai cổ họng. Người Trịnh Ngai trong mắt hoảng sợ nhìn mặt mũi lạnh nhạt Diệp Tinh. Từ vừa mới bắt đầu ra tay đến hiện tại, Diệp Tinh cũng không có cho hắn bất luận phản ứng gì thời gian. Rắc rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đồng thời Diệp Tinh khống chế linh lực ngọn lửa điên cuồng xâm nhập Trịnh Ngai thân thể. Thức tỉnh cảnh cường giả đỉnh phong sinh mệnh lực ương ngạnh, coi như bóp vỡ cổ họng cũng sẽ không lập tức tử vong. Thẩm Hạo Thiên là ta giết, bất quá ngươi cũng sẽ chết ở trên tay ta. Diệp Tinh lãnh đạm nói. Trịnh Ngai trong mắt tràn đầy kinh hoàng, muốn vùng vẫy, nhưng là căn bản không làm được, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Chương 157 bán thứ ba bụi cây làm linh chi. Trừ kinh hoàng, lúc này Trịnh Ngai trong lòng cũng có hậu hối, đi ra điều tra Thẩm Hạo Thiên sự việc không nghĩ tới nhưng đem mạng mình cho quá giang. Kinh hoàng, hoán độc, tức giận, không cam lòng, Trịnh Ngai muốn nói điều gì, nhưng là căn bản không nói ra được, rốt cuộc hắn trong mắt ánh sáng toàn bộ ảm đạm, sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Xác định Trịnh Ngai tử vong, Diệp Tinh tiến lên đem trên người hắn một cái túi lấy xuống. Chỉ có mấy bùi linh thảo, còn có ba khối linh thạch. Kiểm tra một chút, Diệp Tinh đem những thứ này trực tiếp ném tới mình trong không gian giới chỉ. Đâm. Vung tay phải lên, một đạo hỏa diễm đem Thẩm Hạo Thiên thân thể hoàn toàn bọc, mấy giây sau, Thẩm Hạo Thiên thi thể hoàn toàn biến mất. Hô. Đánh chết Trịnh Ngai sau đó, Diệp Tinh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thức tỉnh cảnh đỉnh cấp, như vậy thực lực ta muốn đánh chết cũng phải hoa một ít thời gian, bất quá cái này Trịnh Ngai quá sơ suất, bị ta bắt cơ hội không có bất kỳ năng lực phản kích. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Thức tỉnh cảnh đỉnh cấp cùng vương cảnh chỉ có một chút khoảng cách, hắn khác biệt ngay tại cùng một chút linh lực có thể đổi là linh lực ngọn lửa các loại, uy lực chợt tăng. Thật ra thì chân chính khống chế linh lực trói buộc, hai người trói buộc lực tương không kém nhiều ít. Trước Diệp Tinh bị trói buộc, ngay tức thì biết Trịnh Nhai thực lực chỗ đang thức tỉnh cảnh đỉnh cấp. Nhưng là hắn không xác thực định ngươi Trịnh Nhai phải chăng đạt tới vương cảnh. Nếu như đạt tới, lấy hắn thực lực muốn đánh chết Trịnh Nhai cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Một khi Trịnh Nhai chạy trốn, hắn tuyệt đối gặp mặt đối với Phong Diệp Cốc điên cuồng trả thù. Hiện tại Diệp Tinh mới ở vào vương cảnh sơ kỳ thôi, đối mặt Phong Diệp Cốc mấy vị kia vương cảnh cường giả, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, trừ phi vĩnh viễn trốn. Cho nên trước Diệp Tinh mới làm bộ như sợ dáng vẻ, cảm giác được Trịnh Nhai xuất hiện một chút thư giãn, ngay tức thì bắt được cơ hội sẽ xuất thủ. Không biết sau đó Phong Diệp Cốc sẽ không tiếp tục phái người đi ra điều tra. Liền tính ra, cũng chỉ sẽ là những cái kia vương cảnh cường giả chứ. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Liên tục đánh chết hai vị người Phong Diệp Cốc trong, hắn cùng Phong Diệp Cốc đã là to lớn cừu hận. Tiếp theo thời gian, Diệp Tinh hơn nữa chú ý người nhà bảo vệ, mà hắn chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là bán hai công ty. Lão bản, lại có một ít tập đoàn liên hiệp muốn thu mua thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan, bọn họ ra giá 15 tỷ. Trần Quân Nam đứng ở Diệp Tinh trước mặt hồi báo. Từ Diệp Tinh phân phó bán hai công ty lớn sau đó, rất lớn xí nghiệp lớn đều động tâm. Giống như là một cái đang hạ trứng vàng gà mái, rõ ràng hiện tại mỗi ngày sẽ còn tiếp tục hạ trứng vàng, nhưng là Diệp Tinh nhưng chuẩn bị đem con gà này bán đi. Chỉ cần mua đi vào, vận hành một phen, tuyệt đối có thể lấy được to lớn lợi nhuận. Hơn nữa những đại lão kia bản đều không có phát hiện Thiên Lan khoa học kỹ thuật công ty bất kỳ vấn đề. Tự nhiên muốn đến thu mua. Diệp Tinh yên lặng nghe, cái giá này so với Tần Tông Lâm ra giá cả đã nhiều hơn 2 tỷ. Ngoài ra muốn thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân có một cái tập đoàn, bọn họ ra giá 21 tỷ, nói đây đã là bọn họ hạn mức tối đa, không thể nào đi lên nữa thêm. Trần Quân Nam tiếp tục nói. Hắn trong mắt có một chút chấn động, nếu như hiện tại bán đi hai công ty lớn, Diệp Tinh có thể được 36 tỷ. Đây là hạng to lớn một khoản tài sản. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, phân phó nói, hiện tại không cần nóng nảy. Trước nói, vô luận đối phương phải chăng tăng giá, bây giờ tiếp tục an tâm phát triển hai đại áp. Còn có một cái hơn tháng thời gian, hắn hiện tại còn không nóng nảy, hơn một tháng sau, hai đại áp tự nhiên sẽ tăng giá trị. Kiếp trước hắc ám ngày tận thế bùng nổ trước, chỉ là cái này hai đại áp thị giá nhưng mà cũng đạt tới 20 tỷ trở lên, nhưng là Diệp Tinh đã không có như vậy nhiều thời gian tới an tâm phát triển. Lão bản. Trần Quân Nam gật đầu. Trần Quân Nam sau khi rời đi, công ty Tinh Nguyên bên trong phòng làm việc, chỉ có Diệp Tinh một người. Hắn yên lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía dưới ngựa xe như nước. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, ở hơn nửa năm sau này, cái này một tòa thành thị phồn hoa đem sẽ thành là một tòa phế tích. Cầm điện thoại di động lên, Diệp Tinh bấm điện thoại, hắn gọi cho Kinh Thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi. Kinh Thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi bên trong phòng làm việc, một người trung niên nam tử đang ngồi, xem mặt mũi chính là Địch Kiến Cường. Lúc này Địch Kiến Cường sắc mặt nhìn như rất tốt, cả người nhìn như vẻ mặt tỏa sáng. Ở Diệp Tinh trong tay mua được bụi cây kia Lam Linh Chi đưa vào sản xuất, hắn dược liệu thậm chí so nhà bọn họ vừa mới bắt đầu lấy được vậy một bụi tốt hơn. Từng nhóm rượu thuốc sản xuất đi, bọn họ Kinh Thành công ty hữu hạn bảo kiện tiểu nghiệp Thiên Chi lớn được lợi đặc biệt được lợi. Dựa theo bọn họ hoạch định, hiện ở trong tay Lam Linh Chi chí ít còn có 10 năm trở lên lúc sử dụng gian, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem bọn họ xí nghiệp lại mang theo một cái nấc thang. Hơn nữa có trước kia dạy bảo, bọn họ ở Lam Linh Chi dược liệu sau khi dùng xong, vậy sẽ liên quan đến cái khác nghề, bắt đầu rời đi trọng tâm. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này còn đang thảo luận bên trong, mười mấy năm thời gian, đủ bọn họ hoàn mỹ đổi nghề. Hiện tại, hết thảy đều ở đây đều đâu vào đấy phát triển. Cốc cốc cốc. Đống nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Địch Kiến Cường nói thẳng. Cửa phòng làm việc mở ra, một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên đi vào, chính là Địch Minh Chí. Ba, nước ngoài đơn đặt hàng đã giải quyết tốt đẹp, tiền vốn đã toàn bộ vào chương mục. Công ty kia rất hài lòng rượu thuốc, chuẩn bị cùng công ty chúng ta thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Địch Minh Chí cười nói. Được. Địch Kiến Cường hài lòng gật đầu một cái. Hải ngoại công ty kia là một nhà khổng lồ khóa quốc tập đoàn, quy mô so với bọn họ công ty mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại, hoa 3 tỷ ở Diệp Tinh trong tay mua bụi cây kia Lam Linh Chi là quyết định vô cùng chính xác. Địch Kiến Cường cảm giác được mình hoàn toàn có thể để cho cái này Lam Linh Chi ở nơi này mười mấy năm trong tay mình phát huy ra gấp mấy lần giá trị. Ông đang muốn nói gì, đống nhiên Địch Kiến Cường trong tay điện thoại di động reo. Hắn nhìn một chút điện tới biểu hiện, mặt mũi nhưng hơi biến hóa một chút, sau đó nhanh chóng tiếp thông. Diệp Đồng. Bên cạnh, Địch Minh Chí nghe được cái tên này, trong lòng động một cái, chẳng lẽ là Diệp Tinh. Ước chừng mấy giây, Địch Kiến Cường trong mắt liền lộ ra vô cùng vẻ vui mừng, nói, Diệp tiên sinh, chúng ta lập tức đi thành phố Thượng Hải, đến lúc đó cụ thể sự việc chúng ta bàn lại. Nói mấy câu, Địch Kiến Cường cúp điện thoại. Ba, là Diệp Tinh gọi điện thoại tới. Xem Địch Kiến Cường cúp điện thoại, Địch Minh Chí tò mò hỏi. Ừ, Địch Kiến Cường gật đầu một cái, trịnh trọng nói, Diệp Tinh trong tay hắn lại có một bụi Lam Linh Chi. Lại có một bụi. Làm sao có thể? Diệp Tinh tay trước không phải cầm ra hai bụi cây. Cộng thêm một bụi này, đã là thứ ba bụi cây chứ. Địch Minh Chí mặt đầy khiếp sợ. Lam Linh Chi như vậy bảo vật xuất hiện một bụi cũng đã rất không dễ dàng, hiện tại Diệp Tinh một người trong tay thì có ba bụi cây. Đây đã là cuối cùng một bụi, Diệp Tinh trước khi nói mình tổng cộng lấy được ba bụi cây, chỉ bất quá có một bụi không bán, hiện tại có xuất thủ dự định, hỏi chúng ta có không có hứng thú. Địch Kiến Cường trầm giọng nói. Chương 158, giao dịch thành công. Ba, vậy ngươi tiếp tục mua sao? Địch Minh Chí nhìn mình phụ thân hỏi. Mua, dĩ nhiên muốn mua. Một bụi Lam Linh Chi có thể để cho tập đoàn chúng ta tái phát triển mười mấy năm, lại tới một bụi, đó chính là ba mươi mấy năm. Ước chừng ba mươi mấy năm sáng tạo ra gấp mấy lần lời, tại sao không mua? Địch Kiến Cường trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Gia tộc nội tình không đủ, nhiều hơn một chút thời gian cũng sẽ có chuẩn bị chú đáo. Bụi cây này Lam Linh Chi hắn thế ở tất được. Thành phố Thượng Hải đầu tư Tinh Nguyên phòng làm việc, Địch Kiến Cường cùng Diệp Tinh ngồi ở trên ghế salon. Diệp Đồng, lần trước biệt ly, không nghĩ tới hiện tại Diệp Đồng sự nghiệp đã làm được lớn như vậy. Địch Kiến Cường cười nói. Bây giờ trên mạng liên quan tới Diệp Tinh tin tức rất nhiều, thanh niên kết xuất, hoa hạ trẻ tuổi nhất 10 tỷ xí nghiệp gia vân. Vân, Diệp Tinh trên người có rất nhiều chức vụ. Hắn nhìn Diệp Tinh, trong lòng quả thật rất khâm phục. Bọn họ tập đoàn phát triển đến hiện tại trình độ xài gần 20 năm, nhưng là Diệp Tinh ước chừng một năm hơn liền vượt qua bọn họ tập đoàn quy mô. Diệp Tinh cười nói mấy câu, sau đó nói, Địch Tổng, chúng ta hiện đang nói tránh sự đi. Hắn lấy ra một cái hộp gấm. Thấy hộp xuất hiện, Địch Kiến Cường trên mặt vậy tràn đầy vẻ trịnh trọng. Hộp gấm mở ra, một cái màu xanh kỳ dị linh chi xuất hiện, hắn màu sắc vô cùng tươi đẹp. Địch Kiến Cường nhìn bụi cây này màu sắc tươi đẹp Lam Linh Chi, trong mắt lộ rõ ra vẻ kích động. Bụi cây này Lam Linh Chi ở bọn họ trong tay giá trị tuyệt đối có thể hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Địch Tổng, bụi cây này Lam Linh Chi kiểm tra một chút đi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Địch Kiến Cường tiến lên kiểm tra một chút, xác định cùng trước kia Diệp Tinh vậy một bụi là hoàn toàn giống nhau. Diệp Đồng, bụi cây này Lam Linh Chi ta quả thật rất động tâm, không biết giá cả. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, hơi làm trầm ngâm hỏi. Diệp Tinh mỉm cười nói, vẫn cùng lần trước như nhau, 3 tỷ. Diệp Đồng, bụi cây này Lam Linh Chi cũng không phải là hoàn chỉnh, phía trên còn thiếu một ít. Địch Kiến Cường chỉ Lam Linh Chi phía trên một ít thiếu địa phương. Vậy cắt đi một phần là Diệp Tinh đưa cho mình phụ mẫu còn có Lâm Tiểu Ngư ăn. Mặc dù không nguyên vẹn, nhưng là toàn thể tích chỉ lớn không nhỏ. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, nói, hắn dược liệu cùng lần trước bụi cây kia hoàn chỉnh hẳn là giống nhau, thậm chí có thể nhiều hơn một chút. Ta ra giá 3 tỷ cũng là bởi vì là cùng Địch Tổng lần trước sảng khoái giao dịch. Địch Kiến Cường rõ ràng có chút không muốn. Diệp Đồng, bảo vật là độc nhất vô nhị mới chân quý nhất, Diệp Đồng liên tiếp cầm ra Lam Linh Chi, bảo không cho phép sau này lại lấy ra những thứ khác, đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ còn lấy 3 tỷ một bụi thu mua. Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, nói, một bụi này ta có thể ra giá 2,5 tỷ mua. Diệp Tinh cười lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, Địch Tổng, Lam Linh Chi ta tổng cộng chỉ có 3 bụi cây, sau này cũng sẽ không lấy thêm ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Địch Kiến Cường, không nhường chút nào nói, 3 tỷ, một giá, ta cũng lười được tốn thời gian kéo dài. Nếu như Địch Tổng không đồng ý, vậy khoản giao dịch này cũng không cần nói nữa. Ta có thể lập tức đi liên lạc cái khác rượu thuốc thương nhân, ta tin tưởng như vậy giá cả bọn họ có người cũng có thể tiếp nhận. Nghe vậy, Địch Kiến Cường hơi biến sắc mặt. Cái khác rượu thuốc tập đoàn mặc dù người không cầm ra bao nhiêu tiền, nhưng là liên hiệp chung một chỗ, cầm ra 3 tỷ cũng không phải là không thể nào làm được. Địch Tổng cảm thấy giao dịch có thể hay không tiếp tục nữa. Diệp Tinh nhìn Địch Kiến Cường nói. Thật ra thì bàn về tài lực, Địch Thị tập đoàn tiền vốn rất đầy đủ, thật muốn bán cho cái khác tập đoàn, phỏng đoán 3 tỷ ít nhất phải hết mấy tháng mới có thể bắt vào tay. Diệp Đồng, nếu là sau này xuất hiện lại Lam Linh Chi lại làm như thế nào? Địch Kiến Cường hỏi một câu. Nếu như xuất hiện lại, ta chỉ sẽ bán cho Địch Tổng, hơn nữa giá cả ta sẽ hạ xuống 1 tỷ. Diệp Tinh cười nói. Được. Ta tin tưởng Diệp Tổng. 3 tỷ liền 3 tỷ. Nghe vậy, Địch Kiến Cường trực tiếp gật đầu, không có do dự nữa. Thành công. Gặp Địch Kiến Cường đồng ý, Diệp Tinh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn trong lòng giá bắt đầu là 2,5 tỷ, không nghĩ tới Địch Kiến Cường như thế sảng khoái. Hắn nhưng không biết, mấy tháng này Địch thị tập đoàn làm ăn lại lên một tầng lầu, hắn Lam Linh Chi thị trường hiệu quả so tưởng tượng còn muốn tốt, thậm chí bị nước ngoài đại tập đoàn chú ý, hai bên đã thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Ước chừng mấy trăm triệu giá chênh lệch, Địch Kiến Cường có nắm chắc rất nhanh kiếm về. Giao dịch Lam Linh Chi sự việc rất thuận lợi, mấy ngày sau, 3 tỷ tiền vốn liền đánh vào đến Diệp Tinh trong tài khoản. Thời gian tiếp tục trôi qua, phù học gáp cùng kiện liệu áp thị giá vẫn đang chậm rãi tăng lên, những cái kia tập đoàn mở ra giá cả vậy đang chậm rãi tăng lên. Thời gian đảo mắt lại là một cái hơn tháng đi qua, lúc này cách buổi đấu giá cử hành chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Diệp Đồng, phù học gáp phát triển khuynh hướng đã giảm bớt, ta ra 180-900 triệu thu mua toàn bộ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan có thể nói là hoàn toàn đánh bạc hành vi. Diệp Tinh trước mặt, một người trung niên nam tử nhìn hắn trịnh trọng nói. Vị này người đàn ông trung niên kêu tiền sách lớn, đã cùng Diệp Tinh thương lượng nhiều lần. Người nào không biết Tiền Đồng ánh mắt độc nhất vô nhị, dưới cờ công ty cũng chưa có thua thiệt qua vốn, người khác nói đánh bạc ta tin, Tiền Đồng nói như vậy quá mức đáng giá tiền. Diệp Tinh mỉm cười nói. Cùng Diệp Đồng so với, ta còn kém rất nhiều. Hiện tại Diệp Đồng ở trên mạng danh tiếng có thể so với ta vang dội rất nhiều. Tiền sách lớn trên mặt vậy xuất hiện vẻ tươi cười. Bọn họ ở thương lượng công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan thu mua sự việc, rất nhiều công ty trong tập đoàn, Tiền sách lớn cùng đầu tư Tinh Nguyên nói thời gian là dài nhất. Tốt lắm, Tiền Đồng cũng cùng chúng ta nói chuyện thời gian dài như vậy, ta cũng không muốn tiếp tục hao tổn nữa, 19 tỷ, công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan liền trở về Tiền Đồng tất cả. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Tiền sách lớn nhìn Diệp Tinh, tựa hồ muốn ở Diệp Tinh trên mặt nhìn ra cái gì. Diệp Tinh hiện tại gây dựng sự nghiệp một năm nhiều, tích lũy mấy chục tỷ giá trị con người, thủ đoạn, ánh mắt ai cũng không dám khinh thường, nhưng là ai cũng không nghĩ ra hắn tại sao sẽ bán dưới cờ có phát triển tiền đồ hai công ty. Tiền sách lớn trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng là hắn suy tư thời gian rất dài, có phụ học gáp công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan ở trong tay hắn không thể nào thua thiệt bản, chỉ sẽ không ngừng phát triển, hơn nữa diễn sinh ra cái khác nghề phát triển. Ở hắn xem ra, Diệp Tinh bán công ty này hoàn toàn là đầu tự trêu chọc. Nhưng là, đối với hắn người như vậy mà nói, Diệp Tinh người như vậy càng nhiều càng tốt tốt nhất. Hắn nhìn Diệp Tinh mấy giây, ngay sau đó trên mặt nở một nụ cười, nói, đồng ý. Tiền sách lớn mạnh mẽ vang dội, đã sớm chuẩn bị xong tiền vốn, cùng ngày cũng đã hoàn thành toàn bộ giao tiếp. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan giao dịch đi ra ngoài, Diệp Tinh trong tay 19 tỷ vào tài khoản. Khách sạn bên trong bao xương, Diệp Tinh cùng Tần Tông Lâm đang trò chuyện với nhau. Tần Tông Lâm cả người thẳng tây phục, tóc chải một chút không qua loa, cả người nhìn như giống như là có sạch sẽ vậy, lại lộ vẻ rất cứng ngắc. Bọn họ ở thương lượng công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân giá cả vấn đề. Chương 159, 50 tỷ. Tần Tổng, ngươi hẳn biết công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan đã chuyện giao dịch. Diệp Tinh nhìn Tần Tông Lâm, nói, hiện tại chỉ còn lại có thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Nói thật nói, hiện tại đang hướng ta mua mấy cái tập đoàn, Tần Tổng 240-300 triệu giá cả cao nhất. Tần Tông Lâm trầm giọng nói, Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi như thế quả quyết, Thiên Lan khoa học kỹ thuật nói bán thì bán. Hắn trong lòng có điểm không thoải mái. Trên thực tế Tần Tông Lâm xem trọng là Diệp Tinh hai cái công ty, cho tới nay muốn làm là đem hai cái công ty toàn bộ thu mua. Bất quá hắn cho Thiên Lan khoa học kỹ thuật giá trị cổ phần là 18 tỷ, không nghĩ tới Diệp Tinh trực tiếp 19 tỷ bán cho Tiền sách lớn. Tiền thị, cũng là một cái gia tộc lớn, nội tình cực mạnh. Nếu là mua bán, giá cả làm ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ bán, cái này rất bình thường. Diệp Tinh mỉm cười nói. Vậy ngươi đối với thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân hài lòng giá tiền là nhiều ít? Tần Tông Lâm trầm giọng hỏi. Trước một mực không nói tiếp, Diệp Tinh còn nghĩ một nhà trong đó công ty bán, coi như lấy Tần Tông Lâm lòng dạ cũng không khỏi nóng nảy. Đây chính là hai cái sau đó trứng vàng gà mái, hiện tại chỉ còn lại có một người. 25 tỷ. Bây giờ thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân đáng cái giá này. Tin tưởng lại qua một đoạn thời gian thậm chí có thể vượt qua. Diệp Tinh mỉm cười nói. Tần Tông Lâm ngẫm nghĩ một chút, hắn không do dự bao lâu, nói thẳng, được, cái giá cả này ta đồng ý. Nhiều hơn 1 tỷ ở Tần Tông Lâm tâm lý phạm vi thừa nhận bên trong. Hắn chẳng ngờ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Giao dịch xong, bầu không khí khẩn trương vậy lập tức biến mất. Diệp Tinh, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ở ta trước mặt chấn định như vậy, kìm nén thanh niên. Thần Tông Lâm nhìn Diệp Tinh nói. Đoạn thời gian này tới nay, hắn cùng Diệp Tinh cũng là có nhiều tiếp xúc, đối với Diệp Tinh cũng có một chút rõ ràng. Càng liên hiểu rõ, hắn cũng là càng thưởng thức. Nếu không phải suy tính một chút được hy, trở thành ta Tần gia nữ thế, ta Tần gia biết núp ních dùng hàng loạt tài nguyên giúp ngươi phát triển. Thần Tông Lâm mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh không chút do dự lắc đầu nói, ngại quá Tần Tổng, ta thật không có ý tưởng này. Vậy cũng tốt. Tần Tông Lâm gật đầu một cái, nhưng trong lòng than thầm đáng tiếc. Con gái hắn gả cho Diệp Tinh, hắn tuyệt đối hài lòng, đáng tiếc Diệp Tinh căn bản không để ý. Một loạt thủ tục rất nhanh giải quyết, mà 25 tỷ vậy nhanh chóng đánh tới Diệp Tinh trong tài khoản. Rốt cuộc vào chương mục. Đầu tư Tinh Nguyên bên trong phòng làm việc, Diệp Tinh nhìn vừa mới tới nợ 25 tỷ, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan bán liền 19 tỷ, thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân bán liền 25 tỷ, cộng lại chính là 440 triệu. Trước Diệp Tinh xài 95 triệu thu mua hai nhà này công ty, ngắn ngủi một năm không tới, hắn thị giá chợt tăng gấp mấy lần. Ngoài ra ta bán liền Lam Linh Chi, lấy được 3 tỷ, cộng thêm đầu tư Tinh Nguyên Điện ảnh đến tiếp sau này kiếm đến đại khái cũng có 3 tỷ, ngoài ra còn có tiệm thú cưng lợi nhuận. Diệp Tinh tính toán mình tổng tư sản. Giới Nguyên Châu, giống như mối tình đầu sinh ra lợi nhuận bị hắn cầm đi thu mua Thiên Lan khoa học kỹ thuật cùng hai công ty, đến tiếp sau này điện ảnh lại là hắn sáng lập to lớn lợi nhuận. Những thứ này tổng cộng cộng lại chính là 50 tỷ. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Sống lại trở về, hắn cố gắng thời gian lâu như vậy, tích lũy 50 tỷ kết sủ tiền vốn. Không biết số tiền này có thể hay không đấu giá được sinh mệnh kiếm. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Kiếp trước sinh mệnh kiếm đấu giá được liền 29.8 tỷ giá trên trời, Diệp Tinh kiếp này muốn cùng kiếm hoàng cạnh tranh, không biết kiếm hoàng rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít tiền vốn. Bất quá, 50 tỷ tiền vốn, coi như xem Tần Thị như vậy đứng ở hoa hạ đỉnh cấp gia tộc, muốn phải lấy ra vậy rất khó. Ông đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại reo, nhưng là Chu Kinh Thiên đánh tới. Diệp Tinh trực tiếp tiếp thông. Diệp tiên sinh, ta nơi này có một ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, ngươi muốn không muốn chữa trị một chút? Chu Kinh Thiên thanh âm vang lên. Diệp Tinh không do dự, nói thẳng, Chu Đồng, ta hiện tại đã không cách nào chữa trị. Vậy củ nhân sâm vậy toàn bộ dùng hết rồi, sau này ta cũng không có thể lại chữa trị bất kỳ một vị ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Cách buổi đấu giá đã không có mấy ngày, Diệp Tinh không dự định tiếp tục chữa trị bệnh ung thư. Hắn giúp người chữa bệnh vốn chính là vì tích lũy kim tiền, đấu giá được sinh mệnh kiếm. Cúp điện thoại, Diệp Tinh nhìn về phía xa xôi khu vực, đó là kinh thành phương hướng. Hắn sắp đi kinh thành, tham gia lần đó đấu giá thịnh hội. Đi ra phòng làm việc, lúc này toàn bộ công ty nhìn như rõ ràng thanh nhàn rất nhiều, hiện tại ba cái công ty, Diệp Tinh cất giữ chỉ có đầu tư Tinh Nguyên. Đầu tư Tinh Nguyên chỉ là một bộ công ty đầu tư, cũng không có liên quan đến cái khác bất kỳ nghề, cho nên cũng không đáng tiền. Bất quá tạm thời hắn vậy chưa từng nghĩ gạch bỏ, không nói cái khác, Thư Lạc Y Y ngay tại lúc này đầu tư Tinh Nguyên công ty công tác. Ở thành phố Thượng Hải lại đợi mấy ngày, Diệp Tinh ngồi máy bay trực tiếp đi trước kinh thành. Kỳ vật phòng đấu giá, kinh thành phòng đấu giá lớn nhất. Ở toàn bộ Hoa Hạ, muốn nói chỗ nào xuất hiện bảo vật tối đa, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này. Hắn đấu giá không có cố định thời điểm, nhưng là mỗi một lần kỳ vật phòng đấu giá khai trương thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều người tới. Tin đồn kỳ vật phòng đấu giá quan hệ rắc rối phức tạp, do lớn rất nhiều gia tộc liên hiệp nắm giữ, không có bất kỳ người dám ở chỗ này càng rỡ, như muốn lấy được bảo vật, vậy thì xem mình tài lực, cho nên tiến vào bên trong không một không phải nhà giàu. Mấy ngày gần đây, kỳ vật phòng đấu giá tin tức truyền ra, hắn lấy được một kiện vô cùng sinh mạng kỳ dị kiếm. Vô luận thân thể có cái gì bệnh, chỉ cần bảo vật thả trên người, vậy thân thể là có thể khôi phục xem người bình thường vậy. Như vậy thần kỳ tác dụng hấp dẫn rất nhiều người nhìn chăm chú. Cái này ở trình độ nhất định cũng nói kỳ vật phòng đấu giá bối cảnh bao sâu. To lớn phòng đấu giá đứng sừng ở thành phố một góc, kỳ môn trước còn có mấy người đang canh giữ trước. Chính là chỗ này. Xa xa Diệp Tinh đi tới, nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, sinh mệnh kiếm, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp đi về phía trước. Cửa hai người rõ ràng biết Diệp Tinh cái này người nổi tiếng, cũng không có ngăn trở, trực tiếp để cho hắn tiến vào. Chủ tịch Trương, đã lâu không gặp, ngày hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này hả? Ha ha, Lâm Tổng, mỗi một lần kỳ vật phòng đấu giá cử hành bán đấu giá thời điểm ngươi ngược lại là đều ở đây. Mọi chỗ khu vực đều có người ở trò chuyện với nhau. Người nơi này, tùy tiện một vị đi ra ngoài đều là hàng tỷ nhà giàu. Ồ, vị kia là Diệp Tinh. Thật sự là hắn đi tới kinh thành. Gần đây Diệp Tinh động tác thật lớn, dưới cờ công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan còn có công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân toàn bộ bán ra, thậm chí bán ra giá trên trời. Một số người thấy Diệp Tinh đến, ngay tức thì nhận ra được. Chương 160, Kiếm Hoàng Khương Hằng. Hiện tại Diệp Tinh danh tiếng rất lớn, ở bên ngoài mọi người đều biết Diệp Tinh là mấy chục tỷ nhà giàu, nhưng là ở trên cao tầng nhà giàu vòng, rất nhiều người đều biết Diệp Tinh đã đem dưới cờ công ty bán, thậm chí bán ra mấy chục tỷ giá trên trời. Diệp Đồng, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Ha ha. Sớm liền nghe thấy Diệp Đồng một ít danh tiếng. Chung quanh một số người nên đón, mặt tươi cười. Bàn về tài lực, Diệp Tinh là nghiền ép bọn họ khẳng định muốn kết giao một phen, tối thiểu đổi một cái quen mặt. Ngoài ra, bọn họ một số người nhưng mà biết Diệp Tinh có thể trị liệu bệnh ung thư. Bất quá liền trước đây không lâu, Diệp Tinh nhưng tuyên bố không lại chữa trị, lý do là thiếu tương ứng niên đại nhân sâm. Đáng tiếc, những người này trong lòng ngầm thán. Nếu như Diệp Tinh có thể tùy ý chữa trị bệnh ung thư, phỏng đoán tất cả mọi người đều sẽ tranh nhau tới kết giao hắn. Các ngươi tốt. Diệp Tinh nhìn mọi người, tùy ý ứng phó. Lúc này ngoài ra một nơi, có 8 vị thanh niên trai gái ở chung một chỗ, bọn họ trên người quần áo rõ ràng đều là cao cấp thương hiệu, người lân cận thấy bọn họ cũng không dám đi lên. Ha ha, Khương Hằng ca, có 3 tháng không có gặp ngươi, nghe nói một nhà sắp sập tiệm xí nghiệp ở trong tay của ngươi nhanh chóng phát triển, hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư tới. Một người nhìn đứng ở trung gian thanh niên, mỉm cười nói. Người thanh niên kia thân cao 1'8", cả người nhìn như hơi có vẻ gầy gò, nhưng mặt mũi cũng không so tuấn mỹ. Tại chỗ có 3 tên nữ sinh, có 2 vị ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên thành tựu xuất sắc. Khương Hằng ca ra tay đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Người nào không biết Khương Hằng ca năng lực buôn bán. Vô luận xí nghiệp tình huống hơn gay go, ở Khương Hằng ca thu liễm cũng có thể nhanh chóng tản ra sức sống. Một người khác cười nói. Nói đùa, vậy cái xí nghiệp chỉ là cơ duyên xảo hợp mới dậy, thật ra thì ta ban đầu vậy không việc gì chắc chắn làm hắn cải tử hồi sanh. Khương Hằng mỉm cười nói. Ca, ngươi liền chớ khiêm nhường. Người nào không biết ngươi năng lực. Những năm gần đây vì gia tộc chí ít sáng lập mấy chục tỷ lời. Khương Hằng bên cạnh, một vị tóc dựng lên, trên mặt nhìn qua hơi có chút phóng lãng không kềm chế được vẻ thanh niên đảo cặp mắt trắng ra nói. Hắn là Khương Hằng đệ đệ Khương Lâm. Nói xong, Khương Lâm nhìn về phía một vị nữ sinh, ánh mắt chuyển động một chút, nói, Nhược Hy, có một đoạn thời gian không gặp, trước đoạn thời gian nghe nói ngươi và tiếng tăm kia rất lớn Diệp Tinh con mắt. Vị kia cô gái thân cao 1'7", tóc tùy ý cột ở sau, lộ ra trán, hắn cổ thon dài, cả người trừ đẹp ra, còn nhiều một chút ánh khí. Xem mặt mũi chính là Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy nghe vậy, khẽ tao mày nói, là vậy Lý Thương nói. Biết nàng và Diệp Tinh chuyện không có mấy người. Hi hi. Khương Lâm cười hắc hắc hai tiếng, nhìn Tần Nhược Hy nói, Nhược Hy, ngươi cũng biết ta cùng Lý Thương quan hệ, hơn nữa ngươi cũng biết ta đối với ngươi tâm ý, chỉ cần ngươi nguyện ý gả, ta liền nguyện ý cưới ngươi. Hắn không che giấu chút nào mình ý nghĩ trong lòng. Khương Lâm thô bạo lộ ra ngoài à. Chúng ta gừng nhị thiếu còn là một vị si tình hạt giống à. Bên cạnh mấy người nhất thời cười trêu nói. Tần Nhược Hy nghe vậy, trên mặt nhưng không có gì chập chờn, nàng nhìn Khương Lâm lắc đầu một cái, nói, Khương Lâm, ta chỉ cầm ngươi làm bạn, ngươi không cần ở trên người ta lãng phí thời gian. Nhắc tới, Tần Nhược Hy cùng Khương Hằng, Khương Lâm cùng đều là cùng nhau lớn lên, bất quá nàng đối với Khương Lâm không có cảm giác nào. Bàn về năng lực, Khương Lâm xa xa không bằng Khương Hằng, nhưng coi như là Khương Hằng, nàng vậy không cảm giác. Bàn về thân thủ, Khương Lâm vậy không chịu nổi luyện võ đắng, sức chiến đấu trên căn bản là số 0. Tần gia thật ra thì cố ý để cho nàng cùng Khương Lâm chung một chỗ, nhưng là nàng một mực rất kháng cự. Nàng chỉ muốn tìm được mình trong lòng mong đợi. Không có sao, ta nguyện ý các loại. Khương Lâm dừng dưng một tiếng, nói, ta tin tưởng mình tổng có cơ hội. Mấy người ở tùy ý trò chuyện với nhau, đồng nhiên xa xa một hồi tiếng huyên náo chuyển tới. Nơi đó thật náo nhiệt. Một vị thanh niên tò mò đi tới xa xa nhìn một chút, sau đó sắc mặt cổ quái đi trở về. Hắn nhìn Khương Lâm, cười nói, Khương Lâm, tình địch của ngươi tới. Cái gì tình địch? Khương Lâm nhất thời trợn mắt nói, có ai có tư cách làm tình của ta địch? Chính là vậy Diệp Tinh. Thanh niên chỉ xa xa. Diệp Tinh. Khương Lâm còn không có phản ứng, Khương Hằng ngược lại là nhẹ giọng thì thầm, trên mặt lộ rõ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Một năm thời gian dài, Diệp Tinh tay trắng dựng nghiệp đạt tới hiện tại bước, năng lực này hắn tự nhận là không bằng. À, Diệp Tinh. Đi, đi nhìn một chút. Giai đoạn này Diệp Tinh danh tự này ta nhưng mà thường xuyên nghe được. Khương Lâm trên mặt nhất thời nở một nụ cười, trong mắt chớp động ánh sáng. Hắn trực tiếp hướng đi về phía trước đi. Tần Nhược Hy sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng là vậy đi theo Khương Lâm phía sau. Là Khương gia, Tần gia, Trịnh gia những thứ này gia tộc lớn nhân viên. Gặp Khương Lâm các người đi tới, người chung quanh tự động nhường ra một cái lối đi. Khương gia, Tần gia, Trịnh gia các loại, đây có thể đều là hoa hạ cao cấp tập đoàn, bọn họ xí nghiệp so sánh với, cơ hồ không thể so sánh, hoàn toàn bị nghiền ép. Ừ. Diệp Tinh tựa hồ cảm thấy một nơi động tĩnh, nhìn về phía chỗ kia phương hướng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng đống nhiên có giúp một cái. Kiếm Hoàng. Hắn ánh mắt ngay tức thì nhìn về phía vị kia mặt mũi vô cùng tuấn mỹ thanh niên. Kiếm Hoàng Khương Hằng, hắc ám ngày tận thế thời đại tuyệt đối đệ nhất cường giả, thậm chí có tin tức gọi hắn đánh chết hoàng cảnh cường giả đều là trong nháy mắt giết, thực lực cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi bước. Kiếp trước Diệp Tinh cũng không có chân chính tiếp xúc qua Kiếm Hoàng, nhưng là hắn ở điện thoại đưa tin lên thấy qua. Hắn nhìn một cái Khương Hằng bên cạnh Tần Nhược Hy, không có gì kinh ngạc. Tần gia là một cái khổng lồ tập đoàn buôn bán, Khương Hằng chỗ ở Khương gia vậy không kém chút nào tại Tần gia. Những thứ này người của đại gia tộc biết rất bình thường. Người chính là Diệp Tinh. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, đi lên trước mỉm cười nói, ta kêu Khương Lâm, Nhược Hy thanh mai trúc mã, hơn nữa đang đeo đuổi Nhược Hy. Nghe vậy, Diệp Tinh có chút không nói, trước mắt dáng vẻ tựa hồ Khương Lâm đem hắn làm tình địch. Thật ra thì cũng không thể quái Khương Lâm nghĩ như vậy, hắn nghe Lý Thương nói Tần Nhược Hy đối với Diệp Tinh cũng không chống cự, thậm chí nói ra có thể trung đụng nói. Lúc trước Tần Nhược Hy nhưng cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào khác nói qua. Hơn nữa Tần gia trước có tin tức truyền, cố ý để cho Tần Nhược Hy cùng Diệp Tinh tiếp xúc, dẫu sao Diệp Tinh là Tần Nhược Hy cái đầu tiên không kháng cự nam sinh, hơn nữa năng lực chính mình vậy rất kiệt xuất. Nếu như hai người cũng đồng ý, thật có thể chung một chỗ. Cho nên, Khương Lâm trong lòng có một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn thích Tần Nhược Hy lâu như vậy, tuyệt đối không thể để cho Tần Nhược Hi bị người khác chấm mút. Tần Nhược Hi đối với Diệp Tinh không kháng cự, nếu như Diệp Tinh có ý tưởng, vậy thì tệ hại. Ngươi khỏe? Diệp Tinh gật đầu một cái. Diệp Tinh, sớm nghe nói qua ngươi tên chữ, hiện tại rốt cuộc gặp được, trăm văn không bằng vừa gặp, ngươi so ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Khương Hằng đi tới cười nói. Tập đoàn Thiên Việt Khương Hằng tên chữ ta cũng như sấm bên hai. Diệp Tinh nhìn Khương Hằng, trên mặt nở một nụ cười. Chương 161, sinh mệnh kiếm đấu giá. Tập đoàn Thiên Việt chính là Khương gia xí nghiệp. Thấy trước mắt Khương Hằng, Diệp Tinh nhưng trong lòng có một loại kỳ dị cảm thụ. Lúc này Kiếm Hoàng còn chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ thực lực. Bên cạnh, Tần Nhược Hy nhìn một cái Diệp Tinh, sắc mặt lãnh đạm. Diệp Tinh là có thực lực, nàng vậy cho rằng Diệp Tinh là lý tưởng của nàng hình. Bất quá nếu Diệp Tinh không có hứng thú, vậy nàng cũng sẽ không chủ động dán lên. Diệp Tinh, lần này ngươi trước tới nơi này chuẩn bị nhiều ít tiền vốn. Ta nghe nói đem ngươi mình dưới cờ hai công ty lớn bán tất cả, trên người bây giờ tiền rất nhiều đi. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Vậy thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân vẫn bị Nhược Hy phụ thân thu mua. Tần Tông Lâm xài 25 tỷ thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân tin tức, khẳng định không lừa được những gia tộc khác. Ở Khương thị trước mặt so tiền nhiều, ta cũng không dám so. Diệp Tinh lắc đầu nói. Đối với khổng lồ Khương thị xí nghiệp, Tần thị xí nghiệp mà nói, bọn họ đều là hoa hạ cao cấp nhất xí nghiệp, mấy chục tỷ đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện gì. Nếu không Tần Tông Lâm cũng sẽ không lập tức cầm ra nhiều tiền như vậy thu mua thành phố Hàng Châu công ty hữu hạn hệ thống vi tính Mạc Vân. Coi như là trăm tỷ xí nghiệp ở bọn họ trước mặt vậy không tính là cái gì. Cũng đúng. Khương Lâm nghe vậy, sâu lấy để ý gật đầu một cái. Khương Lâm. Bên cạnh, Khương Hằng nhíu mày một cái. Hắn đệ đệ bởi vì Tần Nhược Hy tựa hồ muốn khiêu khích cái này Diệp Tinh. Khương Lâm khẽ mỉm cười một cái, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh. Gặp đệ đệ mình an tĩnh lại, Khương Hằng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Chúng ta đi vào trước chờ đấu giá, có thời gian tìm Diệp Tinh ngươi thật tốt trao đổi một chút trên thương nghiệp mặt kinh nghiệm. Nói xong, hắn liền muốn mang Khương Lâm các người rời đi. Bất quá trong đám người Tần Nhược Hy chợt đi tới Diệp Tinh trước mặt. Thấy vậy, Khương Lâm sắc mặt hơi biến hóa. Có việc gì thế? Diệp Tinh nhìn trước mắt lạnh lùng, cao ngạo nữ sinh, bình tĩnh hỏi. Diệp Tinh. Tần Nhược Hy nhìn Diệp Tinh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ta biết ngươi cùng ta phụ thân rất quen thuộc, bất quá nếu chúng ta không thể nào, cũng không muốn ở ta trước mặt cha nhắc tới chuyện ta. Như vậy rất làm người ta không ưa. Diệp Tinh sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhắc tới bất kỳ liên quan tới chuyện ngươi. Nhìn dáng dấp tựa hồ Tần Tông Lâm ở Tần Nhược Hy trước mặt nói những gì, cái này Tần Nhược Hy tựa hồ muốn chất vấn hắn. Bất quá Diệp Tinh đối với cái này cao ngạo đại tiểu thư cũng không có bất kỳ ý tưởng. Vậy tốt nhất. Tần Nhược Hy nhìn một cái Diệp Tinh, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Những thứ này người của đại gia tộc thật là không bình thường. Diệp Tinh lắc đầu một cái. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn phía xa từng ngọn gian phòng, trong mắt đống nhiên lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lĩnh một tấm bảng, Diệp Tinh đi vào đối ứng bảng hiệu bên trong căn phòng. Toàn bộ gian phòng không lớn, trừ một cái bàn ghế, trên bàn ghế bày điểm tâm, bộ đồ trà, mà ở trên tường có tivi LKG, tivi LKG cạnh còn có một cái hộp điều khiển tivi đồ, chỉ bất quá phía trên chỉ có một ít con số. Trừ cái này ra bên trong căn phòng cũng chưa có những vật khác. Ngồi ở bên trong phòng, người bên ngoài không thấy được bên trong. Nhưng là Diệp Tinh lại có thể xem đến tình cảnh bên ngoài. Rất nhiều gian phòng đem ở giữa tương tự quảng trường khu vực hoàn toàn bao vây lại. 8 số 3, đây là ta số thứ tự. Diệp Tinh ngồi xuống từ từ thưởng thức trà, chờ đợi buổi đấu giá mở. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hai cái nhỏ lúc thời gian trôi qua. Đông. Một đạo kỳ dị tiếng nổ vang lên, nghe được cái này thanh âm, may là lấy Diệp Tinh tâm cảnh cũng không nhịn được sóng động. Buổi đấu giá bắt đầu rồi. Nhà vây quanh trên quảng trường, có mấy người đi ra, cầm đầu là một vị nhìn như 50 mấy tuổi. Tóc nhỏ trắng, nhưng lại nhưng tinh thần lấp lánh ông già. Ông già người mặc trường bào, tóc thậm chí xem cổ đại giống như là mái tóc dài, rất có cổ kính ý vị. Các vị, ông lão thanh âm vang lên, hắn thanh âm nghe giàn mua, bất quá cũng rất vang vọng, vừa thấy chính là người có luyện võ. Ta là Trử Huyền, đã tới nơi này hẳn biết ta. Trử Huyền nhìn mọi người mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đi tới kỳ vật phòng đấu giá, lần này tham gia bán đấu giá số người tổng cộng có 399 vị, cái này so với dị vãng thời điểm nhiều không thiếu. Như thế nhiều. Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói, có thể đi vào nơi này tối thiểu cũng là hàng tỷ xuất thân, lại có gần 400 vị tề tụ ở chỗ này. Như vậy cũng có thể biết cái này kỳ vật phòng đấu giá rốt cuộc có nhiều được hoan nghênh. Tốt lắm, không nói nhiều thừa thải, lần trước phòng đấu giá là ở 7 tháng trước, cái này 7 tháng thời gian, kỳ vật phòng đấu giá lại lấy được 10 kiện bảo vật, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trừ Huyên mỉm cười nói, hắn tay phải hướng một nơi đánh chụp, nhất thời có hai vị mang một mắt đồ đi lên. Vật này dùng vải đỏ che lại. Bảo vật để lên bàn, sau đó Trử Huyền vạch trần. Nhất thời một chuôi chỉ có 10 cm dài màu trắng kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không chỉ có ở trên quảng trường, Lúc này bên trong căn phòng TV lờ cờ giờ lên vậy xuất hiện video, rõ ràng phô bày cái này cây đoản kiếm. Sinh mệnh kiếm. Thấy cái này màu trắng kiếm nhỏ, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra ánh sáng, lập tức đứng lên. Không nghĩ tới cái này kỳ vật phòng đấu giá cái đầu tiên bán đấu giá chính là sinh mạng kiếm. Ta biết lần này rất nhiều người cũng là hướng về phía trôi này sinh mệnh kiếm tới, vì sinh mệnh kiếm chuẩn bị đầy đủ tiền vốn, trôi này sinh mệnh kiếm vốn là thành tiểu áp trục đấu giá, bất quá sinh mệnh kiếm không xuất hiện, phỏng đoán trước mặt bảo vật mọi người vậy không dám tùy ý kêu giá, để ngừa cạnh tranh sinh mệnh kiếm không đủ tiền. Trừ Huyền trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, sinh mệnh kiếm, vô luận thân thể có cái gì bệnh, hoặc là thân thể bất thường, hoặc là ung thư thời kỳ cuối, thậm chí là chúng độc các loại, chỉ cần sinh mạng này kiếm trên người, bất kỳ bệnh cũng có thể nhanh chóng tốt, khôi phục lại người bình thường như nhau. Nhận chủ sau khi thành công, sinh mệnh kiếm liền sẽ chỉ thuộc về mình. Hắn tác dụng có thể duy trì 49 năm. 49 năm sau, mình có thể tiếp tục nhận chủ hoặc là truyền thừa tiếp, cho gia tộc một người khác, thành tựu truyền thừa chi bảo. Mặc dù 49 năm thời gian phòng đấu giá chúng ta không thể nào thử một chút, nhưng là căn cứ đặc biệt nguyên gia tộc cung cấp một loạt chứng cứ, tình huống này là thật. Sinh mạng thân kiếm, cũng chính là ngày hôm nay kỳ vật phòng đấu giá bán đấu giá thứ một món bảo vật, giá khởi đầu 1 tỷ. Mọi người có thể làm việc bên trong căn phòng không chế khí viết dưới mình giá cả. Trừ Huyền thanh âm tại tất cả bên trong căn phòng vang lên, mà ở Trừ Huyền xuất hiện trước mặt một đạo trong suốt màn ảnh, phía trên cho thấy 1 tỷ mấy con số này. Hắn thanh âm rơi xuống, rất nhiều bên trong căn phòng cũng có thanh âm truyền tới. Cái này chính là sinh mạng kiếm. Quá nhỏ. Nếu không phải biết đặc biệt nguyên gia tộc tình huống cùng với kỳ vật phòng đấu giá uy tín, ta tuyệt đối không tin nho nhỏ này một thanh kiếm có như vậy kỳ dị tác dụng. Lời đồn đại sinh mệnh kiếm là mấy ngàn năm trước lưu truyền xuống thần khí. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn màu trắng kiếm nhỏ. Chương 162, sinh mệnh kiếm tới tay. Ai cũng có sanh lão bệnh tử phiền não, mặc dù sinh mệnh kiếm không cách nào ngăn cản già yếu, tử vong, nhưng là lại có thể để cho thân thể một mực vô bệnh không thai. Như vậy dưới tình huống sống qua 100 tuổi căn bản không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa sinh mệnh kiếm còn có thể truyền thừa tiếp, hắn giá trị quá lớn. Gian phòng số 19, 1,3 tỷ. Trừ Huyền lời nói rơi xuống không mấy giây, trước mặt hắn trên màn ảnh khổng lồ thì có màu đỏ ánh sáng chớp động, sau đó một đạo tiếng cơ giới vang lên, một nhóm tin tức mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gian phòng số 19 ra giá 1,3 tỷ, có hay không vị kia phải thêm giá cả? Trừ Huyền mỉm cười nói. Diệp Tinh không có động tĩnh, kiếp trước sinh mệnh kiếm giá cả đạt tới 29.8 tỷ, hiện tại hắn ra giá cũng không dùng. Quả nhiên, kế tiếp giá cả đang không ngừng biến hóa. 1,5 tỷ, 2 tỷ, 4 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn giá cả liền đã tới 10 tỷ. Phải biết, Chu Vũ Huyên chỗ ở Chu Thị Tập đoàn, Đồng Nguyệt chỗ ở Đồng Thị Tập đoàn cả thị trị giá mới chỉ có như thế nhiều thôi. Hoàng Thiên Vũ chỗ ở Hoàng Thị Tập đoàn, Triệu Sơn Nham khách sạn dây chuyển tập đoàn cũng mới mấy tỷ thị giá. Gian phòng số 31 ra giá 10 tỷ, có hay không tăng giá? Trừ Huyền mỉm cười nói. Hắn trong mắt cũng có vẻ vui sướng vẻ, bọn họ kỳ vật phòng đấu giá bán đấu giá bảo vật ngày hôm nay có thể sẽ xuất hiện một cái trước đó chưa từng có giá cao. Gian phòng số 51, 11 tỷ. Đồng nhiên, tiếng cơ giới lại vang lên. Sau đó, 13 tỷ, 15 tỷ, 18 tỷ, 20 tỷ. Đến lúc 20 tỷ thời điểm, tranh đoạt tốc độ rõ ràng đổi chậm rất nhiều, tranh đoạt sinh mệnh kiếm liền vậy mấy cái gian phòng. Điên rồi. Điên thật rồi. Vì sinh mệnh kiếm lại ra giá đến 20 tỷ. Rất bình thường, đối với người có tiền mà nói, được lợi nhiều tiền hơn nữa phỏng đoán cũng là một chùm con số, dùng để mua cái này kiện thần khí vậy sinh mệnh kiếm, rất đáng giá được. Không biết sinh mệnh kiếm cuối cùng giá cả có thể đạt tới nhiều ít. Phần lớn người cũng kinh sợ, bọn họ giá trị con người có thậm chí còn không tới 1 tỷ, kết quả trước mắt bán đấu giá một thanh kiếm giá cả đều là bọn họ tổng tư sản 20 mấy lần. Trong bao xương số 51 có hai người, chính là Khương Hằng, Khương Lâm anh em hai người. Ca, giá cả cũng đạt tới 21 tỷ, ngươi còn muốn không muốn tăng giá? Khương Lâm nhìn anh mình. Cái giá này mấy trăm triệu đi lên tăng, coi như là hắn đều có điểm sợ hết hồn hết vía cảm giác. Sinh mệnh kiếm rất trọng yếu, gia tộc cho mệnh lệnh ta, coi như bỏ ra một ít giá phải trả, đều phải đem chi lấy xuống. Khương Hằng trầm giọng nói. Những gia tộc khác phỏng đoán cũng là như vậy, nếu không phải rất nhiều gia tộc cạnh tranh, trôi này sinh mệnh kiếm cũng sẽ không xuất hiện ở trên buổi đấu giá. Hiện tại so đấu chính là tất cả gia tộc lớn chuẩn bị tài lực có nhiều ít. Vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, nếu như lấy được sinh mệnh kiếm, gia tộc mệnh lệnh chính là để cho hắn lập tức nhận chủ, mà hắn cũng sẽ là Khương Thị Tập đoàn đào tạo duy nhất người trưởng đà. 21 năm tỷ. Khương Hằng nhìn tin tức, lại đem giá cả tăng lên một ít. 22 tỷ. 230 trăm triệu. 25 tỷ. Sinh mệnh kiếm giá cả vẫn còn ở đi lên trên, bên trong căn phòng mọi người rõ ràng đều nín thở, lúc này tham gia đấu giá chỉ còn lại 3 cái gian phòng. Gian phòng số 18, gian phòng số 51, gian phòng số 66. Dần dần, giá cả đi tới 28 tỷ, gian phòng số 18 vậy bước lui ra cạnh tranh, chỉ còn lại gian phòng số 51 cùng gian phòng số 66. 29 tỷ, 29. 5 tỷ, 29. 8 tỷ. Lúc này giá cả đã đạt đến Diệp Tinh kiếp trước giá cả. Gian phòng số 51 ra giá 29 8 tỷ, không biết có còn hay không tăng giá. Trừ Huyền mỉm cười nói. Mà ở cái giá này sau khi ra, gian phòng số 66 cũng không có động tĩnh. Trời ạ, 29 8 tỷ. Còn thiếu 200 triệu liền đạt tới 30 tỷ. Toàn bộ hoa hạ 30 tỷ thị giá công ty cũng không có nhiều ít đi. Quá điên cuồng. Vậy mấy cái cao cấp tập đoàn căn bản không cầm tiền làm tiền. Mọi người trong lòng khiếp sợ. Ở 29, 8 tỷ giá cả xuất hiện, một mực qua 5 giây thời gian, trên màn ảnh cũng không có nhúc nhích. Ha ha, ca, sinh mạng này kiếm bị chúng ta quay trụ. Khương Lâm hưng phấn nói. Nếu như 10 giây thời gian con số không thay đổi, giao dịch kia liền sẽ kết thúc, vậy dưới tình huống người khác phải ra giá cả, ở phía trước 3 giây liền sẽ ra giá. Khương Hằng trên mặt vậy nở một nụ cười, bất quá nụ cười còn chưa có xuất hiện một giây, hắn mặt mũi liền đọng lại ở. Gian phòng, 30 tỷ. Đồng nhiên, một đạo điện tử tiếng vang lên. Thật ra ra đến 30 tỷ. Mọi người trong lòng khiếp sợ. Gian phòng. Khương Hằng cau mày nhìn về phía một nơi, nhưng mà hắn căn bản không cách nào thấy rõ bên trong là ai. Gian phòng ra giá 30 tỷ, có còn hay không ra giá? Trừ Huyền mỉm cười nói, kích động trong lòng. 30 tỷ, Trừ Huyền trong lòng cảm thấy đây tuyệt đối là một cái khó mà đánh vỡ ghi chép. 33 tỷ. Khương Hằng cau mày, thua một con số đi vào. Nhưng mà một giây sau gian phòng ra giá 31 tỷ. Lúc này Diệp Tinh nhìn trước mắt màn ảnh, cũng có vẻ khẩn trương. Hắn không xác thực định Khương Hằng rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu tiền, nếu như so hắn nhiều, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Tập đoàn Thiên Việt thật không để ý hết thảy muốn có được trôi này sinh mệnh kiếm, hắn khẳng định không địch lại. 32 tỷ. Nhìn trên màn ảnh thay đổi con số, Diệp Tinh trực tiếp chuyển vào 320 trăm triệu. Sau đó con số lại liên tục biến hóa, 33 tỷ, 34 tỷ, 35 tỷ. 370 trăm triệu. Rất nhanh kỳ sổ chữ thậm chí đạt tới 38 tỷ. Tiền này thật không làm tiền à. Cái này hai căn phòng là kia hai cái cao cấp tập đoàn. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy một chút bầu không khí khẩn trương. Lúc này Khương Hằng sắc mặt cũng có chút âm trầm, hắn chuẩn bị tiền mặt đã mau đến cực hạn. Ca. Khương Lâm nhìn anh mình, hắn cho tới bây giờ không có gặp mình ca ca bộ dáng như vậy. Một lần cuối cùng. Khương Hằng hít sâu một hơi, thâu nhập 38. 8 tỷ. Nhưng mà, ước chừng một giây. Con số lại biến thành 39 tỷ. Nhất thời, Khương Hằng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ta thua. Trên người hắn tất cả tiền mặt chính là 38. 8 tỷ. Tập đoàn Thiên Việt mặc dù vô cùng khổng lồ, cầm ra mấy trăm triệu tới dễ như trở bàn tay, nhưng là cầm ra 30 tỷ trở lên vẫn rất có khó khăn. Sinh mệnh kiếm giá trị rất cao, nhưng cũng không phải là không phải lấy được, toàn bộ tập đoàn Thiên Việt không thể nào bất kể bất cứ giá nào. Dẫu sao ở sinh mệnh kiếm chỉ sẽ đối với một người có ảnh hưởng, đối với toàn thể công ty ảnh hưởng không lớn. Gian phòng ra giá 39 tỷ, có còn hay không tăng giá? Trừ Huyền quét mắt một mắt rất nhiều gian phòng mỉm cười nói. Hiện tại giá cả tựa hồ có hy vọng đột phá đến 40 tỷ. Bên trong căn phòng, Diệp Tinh khẩn trương nhìn trước mắt con số. Trên người hắn tổng cộng có 50 tỷ. Mà giá cả đã tới 39 tỷ. Hướng hắn ranh giới cuối cùng đang không ngừng đến gần. Nhưng mà một mực qua 10 giây, con số lại không có thay đổi. 10 giây đã đến giờ, cung gian phòng quý khách lấy 39 tỷ giá cả đấu giá được sinh mệnh kiếm. Trừ Huyền mỉm cười nói. Vâng. Nghe được cái này thanh âm, một cổ khó nói nên lời vui sướng nhất thời xông lên Diệp Tinh trong lòng. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Chối này hắc ám ngày tận thế thời đại làm vô số người sợ hãi sinh mệnh kiếm bị hắn lấy được. Chương 163, nhận chủ thành công. Sinh mệnh kiếm, cuối cùng bị Diệp Tinh lấy 39 tỷ đấu giá được liền trong tay. Cái này so với kiếp trước còn nhiều hơn 9.2 tỷ. Bất quá đối với Diệp Tinh mà nói không tính là cái gì, hắn đối với tiền căn bản cũng không để ý. Rất nhanh. Hai người đi vào hắn chỗ ở gian phòng, mà bọn họ mang đang là sinh mệnh kiếm. Diệp tiên sinh, sinh mệnh kiếm ở chỗ này, hiện tại thuộc về ngươi tất cả. Một người trong đó nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh mặt mũi bình tĩnh, nhưng là tim nhưng không nhịn được nhảy động. Trả tiền đi. Hắn trực tiếp thanh toán 39 tỷ, sau đó hai người rời đi, chỉ có sinh mệnh kiếm lưu lại. 39 tỷ, thứ một món bảo vật sinh mệnh kiếm đấu giá kết thúc, chúc mừng gian phòng số 83 quý khách. Một tiếng trường sam ông già Trừ Huyền mỉm cười nói. Tiếp theo bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Cái này kiện thứ hai bảo vật là một viên màu tím dạ minh châu, đường kính thậm chí đạt tới mấy mét, ngoại giới không thể gặp, tuyệt đối là một kiện chân bảo. Bất quá lúc này Diệp Tinh không có để ý, hắn sự chú ý đều tập trung ở sinh mệnh kiếm lên. Rốt cuộc tới tay. Diệp Tinh mặt tươi cười, hắn nắm sinh mệnh kiếm, nhất thời hắn cảm thấy một cổ năng lượng kỳ dị lại từ giữa trời đất tràn vào hắn thân thể, cổ năng lượng này rất kỳ lạ, tựa hồ không giống với linh lực, mà là giữa trời đất ngoài ra một cổ năng lượng, chỉ như vậy vô căn cứ xuất hiện. Cổ năng lượng này chính là sinh mạng kiếm kỳ lạ nguyên nhân. Diệp Tinh trong lòng ngầm kinh. Nếu như người bình thường đạt được sinh mệnh kiếm còn không phát hiện được cái gì, nhưng là hắn hiện tại đã đạt đến vương cảnh, ngược lại là có thể cảm giác nhạy cảm đến. Nắm sinh mệnh kiếm, thời gian trôi qua rất nhanh liền một phút. Nhất thời, Diệp Tinh cảm giác mình cùng sinh mạng này kiếm thành lập một chút kỳ dị liên lạc, vậy cổ năng lượng kỳ dị ở mình trong cơ thể ngưng tụ ở một nơi. Nghe ủng có sinh mệnh kiếm, trên mình tật bệnh gì cũng không có, hơn nữa vết thương vậy sẽ rất mau khép lại. Diệp Tinh trong lòng động một cái, phá vỡ tay mình chỉ. Ông. Nhất thời, cổ năng lượng kia nhanh chóng tấn công tới, tràn vào đến tay hắn chỉ vết thương chỗ, sau đó hắn vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cái này sức khôi phục thật là nhanh. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Coi như hắn đạt tới vương cảnh, tự thân sức khôi phục cũng không khả năng đạt tới đất này bước. Tu bổ xong sau đó, trong hư không tựa hồ lại có năng lượng tiến vào Diệp Tinh trong cơ thể. Cái này chính là sinh mạng kiếm chỗ kỳ dị sao? Diệp Tinh cảm thụ. Chôi này sinh mệnh kiếm tựa hồ có rất nhiều ảo diệu chỗ. Bất quá Diệp Tinh chỉ là nghiên cứu sơ qua liền một chút, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Người ở đây rất nhiều, Diệp Tinh không chuẩn bị ở chỗ này nghiên cứu. Hắn đem sinh mệnh kiếm trực tiếp thu vào đến nhẫn không gian bên trong. Mặc dù bỏ vào nhẫn không gian, nhưng là Diệp Tinh cảm giác mình cùng sinh mệnh kiếm giữa liên lạc vẫn còn ở, coi như trong cơ thể vậy cổ năng lượng kỳ dị hao hết, hắn vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhận chủ sinh mệnh kiếm thành công, lại bỏ vào nhẫn không gian bên trong, Diệp Tinh rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, hắn đưa mắt lại chuyển tới phòng đấu giá. 60 triệu, kiện thứ 2 bảo vật bán đấu giá xong, chúc mừng 39 số bên trong căn phòng quý khách. Trừ Huyên cười nói, viên kia đường kính đạt mấy mét màu tím dạ minh châu bị đấu giá được liền 60 triệu giá trên trời. Bất quá như vậy bảo vật mặc dù hiếm thấy, nhưng là trừ thưởng thức trở ra liền không có tác dụng gì, cho nên giá trị có hạn. Trừ Huyên quét mắt một mắt bốn phía, mỉm cười nói, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ 3 bảo vật. Ung ung. Một đạo tiếng nổ thật to truyền tới, sau đó lại có mười mấy người đẩy đặc chất xe tiến vào phòng đấu giá, ở trên xe còn bị một lớp đỏ vải đắp lên. Đây là cái gì? Món bảo vật này cũng quá lớn liền chứ. Mỗi cái gian phòng có tiếng nghị luận truyền tới. Vải đỏ vạch trần, một khối chiều dài có chừng 7m, cao độ ước chừng cũng có 3m núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm người ta kỳ quái chính là, khối này trên núi nhỏ nhưng dài xanh un tươi tốt tất cả trồng hoa cỏ, rất là kỳ dị. Dọn tới một ngọn núi. Trong mắt mọi người đều có vẻ hiếu kỳ. Các vị, đây là hoa thảo sơn, phía trên không có thổ nhưỡng, nhưng là những hoa cỏ này nhưng ở phía trên bình thường sinh trưởng, hết sức hiếm thấy, nói không chừng cục đá này bên trong có bí mật gì. Trừ Huyền mỉm cười giới thiệu. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ 3 bảo vật hoa thảo sơn, giá khởi đầu 1 triệu. Hắn thanh âm ở toàn bộ bên trong bao xương không ngừng vang vọng. Tiểu Tê. Diệp Tinh đang nhìn vậy kỳ dị núi nhỏ, đột nhiên tiểu Hắc thanh âm truyền tới. Tiểu Hắc, cục đá này bên trong có bảo vật. Diệp Tinh trong lòng động một cái hỏi. Tiểu Hắc kêu lên hai tiếng, rõ ràng để cho Diệp Tinh đem chi đấu giá tiếp tới. Không nghĩ tới trừ sinh mệnh kiếm trở ra, còn có những bảo vật khác. Diệp Tinh khỏe miệng nở một nụ cười. Hắn trên người bây giờ còn có 110 triệu, đối với hắn mà nói, sinh mệnh kiếm đã tới tay, coi như cái này 110 triệu toàn bộ tiêu hết, hắn cũng không có cái gì đau lòng. 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu. Hoa thảo sơn giá cả bắt đầu nhanh chóng leo lên, rõ ràng đối hắn cảm thấy hứng thú thật nhiều. Rất nhanh giá cả đi tới 20 triệu, bất quá đến cái giá cả này, cạnh tranh người rõ ràng ít đi rất nhiều, giá cả đang chậm chạp tăng trưởng. Diệp Tinh thấy vậy, trực tiếp chuyển vào 30 triệu. Nhất thời, một đạo tiếng cơ giới vang lên. Gian phòng số 83, 30 triệu. Thanh âm này rơi xuống, nhất thời đưa tới một ít gian phòng tiếng nghị luận. Gian phòng số 83 lại ra tay. Mới vừa xài hết 39 tỷ, bây giờ lại còn có tiền dư. Chẳng lẽ cái này hoa thảo sơn là một món bảo vật? Mọi người thấy đã. Trước Diệp Tinh cho thấy tài lực hoàn toàn đem bọn họ kinh hãi, lấy Diệp Tinh ánh mắt, bảo vật này hẳn không sẽ bình thường. Nhất thời, hắn tranh đoạt số người lại tăng lên đứng lên. Diệp Tinh im lặng nhìn giá cả biến hóa, bất quá hắn cũng không lo lắng, tiếp tục chuyển vào mình giá cả. Trong gian phòng số 51, Khương Hằng cùng Khương Lâm hai huynh đệ nhìn trước mắt giá cả biến hóa. Ca, gian phòng số 83 lại ra giá tiền. Khương Lâm không nhịn được nói. Khương Hằng nhìn khối kia hoa thảo sơn, mỉm cười nói, vậy chúng ta đi theo chính là. Hắn cũng ở đây thâu nhập giá cả. 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Cái giá này đang nhanh chóng tăng lên, theo giá cả tăng lên, tham gia đấu giá số người lại đang không ngừng giảm thiểu. Dẫu sao trên tảng đá dài hoa cỏ cũng không phải là không có, trên một ít đưa tin lên đều có, hiếm thấy là cái này hoa thảo sơn lên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là hoa cỏ. Coi như vậy, mọi người cũng không muốn tiêu phí lớn giá cả mua một khối rất có thể không có bất kỳ tác dụng đá trở về. Dần dần, cũng chỉ còn lại liền số 51 cùng gian phòng số 83 tranh đoạt. Tình huống này thật quen thuộc. Thứ một món bảo vật sinh mệnh kiếm hai người cũng là như vậy, không biết là kia hai cái người của đại gia tộc. Gian phòng số 83 tài lực hùng hậu, nhưng là gian phòng số 51 tài lực cũng đạt tới hơn 300 triệu, cũng chỉ có những cái kia tập đoàn lớn người mới có thể cầm ra được. Mọi người thấy hai người tranh đoạt. Cái này Khương Hằng cũng muốn tranh đoạt. Diệp Tinh nhìn trên màn ảnh mặt con số, khẽ cau mày, thâu nhập giá cả 90 triệu. "Ca, còn theo sao?" Khương Lâm Lưu lại ở Khương Hằng bên cạnh hỏi. Chương 164, đã bên trong bảo vật. Khương Lâm Lưu lại ở Khương Hằng bên cạnh, không nhịn được hỏi. Hiện tại Hoa Thảo Sơn giá cả cũng mau đến gần 100 triệu. 90 triệu, đã là vô cùng khổng lồ con số, coi như là chân quý đếm nhân sâm trăm năm, cũng lớn gửi cho ở cái giá cả này. Sinh mệnh kiếm trị giá như vậy cao giá cả, nhưng là những thứ khác bọn họ cũng không nguyện tốn nhiều tiền. Nếu như gia tộc biết bọn họ hai hoa 100 triệu mua một khối thưởng thức loại đá, phỏng đoán sẽ bị hung hăng mắng một trận. Khương Hằng mặt mũi không thay đổi, trực tiếp truyền vào 95 triệu. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm con số, ở 5 giây sau, cái này 95 triệu trực tiếp biến thành 100 triệu. Nhất thời, Khương Hằng khỏe miệng nở một nụ cười. Ca. Khương Lâm nghi hoặc nhìn anh mình. Như không có ta tham dự, khối đá này phỏng đoán chỉ có thể bán được 30 triệu đi. Khương Hằng mỉm cười nói. Hắn đối với đá không hề nhiều cảm thấy hứng thú, chỉ là cho Diệp Tinh nhớ mức một chút. Cho nên ca ngươi là cố ý. Để cho gian phòng số 83 tốn thêm 70 triệu. Khương Lâm ánh mắt sáng lên, trên mặt vậy tràn đầy nụ cười, tổng cộng 100 triệu mua một hòn đá trở về, không biết gian phòng số 83 người là thông minh vẫn là tiền nhiều đây. Hắn đối với cục đá này thật ra thì căn bản không có hứng thú. Ở hai huynh đệ bọn họ cao hứng thời điểm, lúc này 8 số 3 bên trong căn phòng, Diệp Tinh khỏe miệng vậy nở một nụ cười. Tới tay. Sai 100 triệu, đem khối này kỳ lạ núi nhỏ đấu giá được liền trong tay, cái này ở Diệp Tinh xem ra hoàn toàn đáng. 100 triệu nguyên, kiện thứ 3 bảo vật bán đấu giá xong. Chúc mừng gian phòng số 83 quý khách, bởi vì Hoa Thảo Sơn thể tích quá lớn, đấu giá sau khi kết thúc sẽ đem Hoa Thảo Sơn vận đến đại sảnh bên trong, đến lúc đó có thể tùy ý xử trí. Trừ Huyên mỉm cười nói, tiếp theo bắt đầu thứ tư kiện bảo vật. Sau bảo vật một kiện kiện đấu giá, mặc dù cũng là một ít kỳ lạ bảo vật, bất quá Diệp Tinh đối hắn ngược lại là không có gì hứng thú, rất nhanh, 10 kiện bảo vật toàn bộ bán đấu giá xong. Chúng ta đi. Đấu giá vừa kết thúc, trong gian phòng số 51 Khương Hằng, Khương Lâm nhanh chóng đi tới phòng khách. Ánh mắt nhìn về phía gian phòng số 83. Ta đây muốn xem một chút cái này trong bao xương số 83 là ai. Khương Lâm nhìn chằm chằm vậy gian phòng. Ở bọn họ dưới ánh mắt, Diệp Tinh trực tiếp đi ra. Diệp Tinh. Khương Lâm sững sốt một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nào lại là Diệp Tinh? Hắn trước bán đi hai công ty cũng mới kiếm được hơn 40 tỷ, hắn lại nguyện ý hoa 39 tỷ mua sinh mệnh kiếm. Khương Lâm tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn trước cho là những cái kia đủ để tương đương Khương thị gia tộc tập đoàn lớn đang cùng bọn họ cạnh tranh. Xem một gia tộc cầm ra không tới một nửa tiền liền khẳng định sẽ thương cân động cốt, lấy Diệp Tinh là ví dụ, tương đương với gia tộc này lập tức lấy ra hơn phân nửa tài sản, tính như vậy, hắn toàn bộ công ty đem sẽ nhanh chóng rơi vào tê liệt. Coi như bọn họ Khương thị tập đoàn vô cùng khổng lồ, nhưng là cầm ra mấy chục tỷ tiền vốn đã chấm dứt, nếu như tiếp tục cầm ra tiền vốn, toàn bộ công ty đưa vào hoạt động ắt phải sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiền mặt cùng tài sản cố định là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là Khương Lâm, còn có Khương Hằng vậy nhìn Diệp Tinh, trong mắt có suy tư vẻ. Như hắn là Diệp Tinh, tuyệt đối sẽ không chọn làm như vậy. Mỗi cái bên trong căn phòng, không ngừng có người đi ra, cái khác tất cả đại gia tộc, còn có Tần Nhược Hy các người. Xa xa, mười mấy người đang đẩy một tòa núi nhỏ tới. Là Hoa Thảo Sơn. Mọi người tại đây lập tức cũng nhận ra được. Diệp Tiên Sinh. Trong mười mấy người người cầm đầu nhìn Diệp Tinh, cười nói, Diệp Tiên Sinh. Khối này Hoa Thảo Sơn ngươi định xử lý như thế nào? Hắn lời nói rơi xuống, mọi người chung quanh nhất thời đều là khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Cái này Hoa Thảo Sơn là Diệp Tinh bán đấu giá. Hắn chính là chủ nhân của gian phòng số 83. Quá có quyết đoán. Ta còn lấy là cầm ra 39 tỷ chính là Khương Thị cùng cao cấp tập đoàn. Người chung quanh vô cùng khiếp sợ, liền Tần Nhược Hy cũng kinh ngạc nhìn Diệp Tinh một mắt. Diệp Tinh dưới cờ hai công ty lớn bán tất cả, thậm chí còn bán cho nàng phụ hôn một cái, bán ra 25 tỷ giá trên trời. Kết quả Diệp Tinh bán hai công ty lớn tiền nhưng tới nơi này mua sinh mệnh kiếm. Ở nơi này tìm một chỗ phân giải mở. Không có để ý những người khác, Diệp Tinh nhìn trước mắt Hoa Thảo Sơn nói thẳng. Cái này Hoa Thảo Sơn lớn như vậy, muốn chuyên trở ra ngoài cũng là một cái vấn đề rất lớn, coi như hắn có nhận không gian, nhưng là hắn không thể nào ở chỗ này bại lộ ra. Hiện tại Diệp Tinh vội vã trở về nghiên cứu sinh mệnh kiếm, hắn lười được ở nơi này khối Hoa Thảo Sơn lên lãng phí thời gian. Được, Diệp Tiên Sinh. Cầm đầu nam tử gật đầu một cái. Hắn dẫn những người khác đem khối này đá lớn chuyển đến buổi đấu giá bên trong một nơi to lớn trên đất trống. Đi, đi nhìn một chút. Xem giá trị 100 triệu đá lớn rốt cuộc là dạng gì. Khương Lâm nhìn đá lớn, trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ. Những người khác vậy có rất nhiều cảm thấy hứng thú, đi theo lên. Diệp Tiên Sinh, là cắt kim loại hay là thế nào làm? Người đàn ông trung niên hỏi. Diệp Tinh kiểm tra một chút, nói, không cần cắt kim loại, trực tiếp dùng đồ đem cái này Hoa Thảo Sơn mọi chỗ đập bể là được rồi. Hắn khát vọng cũng không phải là trong đá phỉ thúy các thứ, cho nên đập vỡ đối với hắn không ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên vẫn là lần đầu tiên nghe được kỳ quái như vậy yêu cầu, bất quá hắn tự nhiên không thể nào phản đối. Rắc rắc. To lớn hòn đá bắt đầu không ngừng bị phân giải, biến thành từng cục mảnh vỡ, hơn nữa thể tích bắt đầu không ngừng giảm nhỏ. Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy quyết đoán, nếu như ta là ngươi, ta không thể nào làm như vậy. Khương Hằng nhìn Diệp Tinh thở dài nói. Diệp Tinh tự nhiên biết hắn nơi là nói cái gì chuyện, cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều. Khương Hằng bên cạnh, Khương Lâm mỉm cười nói, Diệp Tinh, ta đối với vậy 39 tỷ sinh mệnh kiếm thật có hứng thú, muốn thử một lần sinh mạng này kiếm phải chăng thật sự có như vậy kỳ dị hiệu quả. Không biết có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Không thể. Diệp Tinh nhìn Khương Lâm một mắt, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Sinh mệnh kiếm ở nhẫn không gian bên trong, hắn tự nhiên không thể nào lấy ra. Khương Lâm mặt mũi hơi trầm lại, sau đó lại cười nói, Diệp Tinh, ngươi không muốn hẹp hòi như vậy à? Hiện tại sinh mệnh kiếm đã bị ngươi nhận chủ, chúng ta bắt vào tay cũng không ích lợi gì, đoạt cũng không dùng, chỉ là liếc mắt nhìn thôi. Diệp Tinh kỳ quái nhìn Khương Lâm một mắt, nói, ta và ngươi rất quen sao? Đồ ta tại sao phải cho ngươi xem? Hắn nhưng là một chút không cho Khương Lâm mặt mũi. Ngươi nghe vậy, Khương Lâm sắc mặt có chút khó khăn xem. Những người khác ngược lại là nhiều hứng thú nhìn Diệp Tinh cùng Khương Lâm hai người, một cái là buôn bán kỳ tài, một cái là cao cấp tập đoàn công tử, đều rất có phần tính. Có đồ xuất hiện giữa lúc Khương Lâm muốn nói điều gì thời điểm, đống nhiên có ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lúc này to lớn hoa thảo sơn ở đánh tới một nơi thời điểm, ầm ầm sụp đổ, sau đó bên trong lại xuất hiện ba viên đỏ đau, tương tự trứng gà vậy lớn nhỏ, hình dáng trái cây, kỳ quái chính là, cái này màu đỏ trái cây giống như là trên cây kết trái cây vậy, vô cùng tươi đẹp, một chút không có khâu đét. Đây là hồng linh quả. Thấy trái cây này, Diệp Tinh sững sốt một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vô cùng vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng tiến lên một bước, sau đó đem ba viên trái cây nắm ở trong tay. Hồng linh quả bên trong ẩn chứa hàng loạt linh lực, cái này ba viên cộng lại tuyệt đối không kém gì hắn trước lấy được vậy địa tâm nhúng nhũ tinh thạch. Thảo nào trên tảng đá dài như thế nhiều hoa cỏ. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Hồng linh quả coi như một ít cực kỳ yếu ớt linh lực tản mát ra, cũng có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng thịnh vượng. Diệp Tinh hưng phấn, lúc này Khương Hằng, Khương Lâm, còn có cái khác gia tộc cao cấp người, thậm chí Tần Nhược Hy thấy màu đỏ, tương tự trứng gà vậy bộ dáng trái cây xuất hiện, ánh mắt liền vẫn nhìn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khát vọng. Quả hồng. Là quả hồng. Ban đầu Tần Nhược Hy chính là trong vô tình ăn một viên. Khối đá này bên trong lại có ba viên quả hồng xuất hiện. Nếu như ta có thể ăn một viên. Mấy người tại chỗ trong mắt cũng tràn đầy khát vọng. Chương 165, cự tuyển 6 tập đoàn lớn. Mấy người tại chỗ trong mắt cũng tràn đầy khát vọng. Hoàng Viêm thực lực rất mạnh, tuyệt đối binh vương tồn tại, đây là hắn không ngừng cố gắng kết quả, nhưng là Tần Nhược Hy tuổi còn trẻ, thực lực nhưng ước chừng so Hoàng Viêm yếu đi một chút. Bằng vào bình thường luyện võ căn bản không có thể đạt tới, trên thực tế đây là Tần Nhược Hy gặp cơ duyên. Ban đầu Tần Nhược Hy chính là trong lúc vô tình ăn một viên quả hồng, sau đó thực lực nhanh chóng tăng cường. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần ăn một viên là có thể nhanh chóng có binh vương thực lực, một quyền đá vụn, một cước giẫm bể mặt đất, trở thành siêu nhân vậy tồn tại. Hết thảy các thứ này chỉ cần trước mắt một viên nho nhỏ quả hồng liền có thể làm được, có thể gặp hắn cám dỗ lớn. Lại là quả hồng. Nếu như ta ăn một viên, thậm chí thân thủ sẽ không thấp hơn Nhược Hy, như vậy Nhược Hy cũng sẽ không đối với ta kháng cự. Khương Lâm mặt đầy vui mừng nói. Hắn một mực thích Tần Nhược Hy, nhưng mà Tần Nhược Hy muốn tìm chính là người thực lực cường đại, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt. Trong lòng ước mơ, Khương Lâm lại không nhịn được, trực tiếp hướng Diệp Tinh trong tay trái cây bắt đi. Nhưng mà, ở hắn tay phải mới vừa có động tác, bên người Khương Hằng nhưng thời gian đầu tiên bắt được hắn. Ca. Khương Lâm nghi hoặc nhìn Khương Hằng, không biết hắn đây là ý gì. Khương Hằng trận lại đệ đệ mình, hắn tiến lên một bước, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, trong đá lại vẫn có thể sinh ra trái cây tới, thật sự là kỳ tích. Diệp Tinh, ngươi trái cây này có thể hay không bán cho ta, giá cả không là vấn đề. Lúc này Khương Hằng trong lòng dĩ nhiên rất khát nhìn lấy được, nhưng là hắn khẳng định không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Lại là quả hồng. Lúc này lạnh nhạt Tần Nhược Hy trong mắt vậy lộ ra một vẻ khát vọng. Nàng ban đầu ăn quả hồng, hoàn toàn cảm nhận được viên này trái cây chỗ tốt, nếu như lại đạt được một viên, nàng thực lực khẳng định còn có thể phát sinh tăng lên. Không nghĩ tới Diệp Tinh mua một hòn đá lại xuất hiện ba viên. Nghĩ tới đây, coi như là lấy Tần Nhược Hy tâm tính cũng không nhịn được đi tới Diệp Tinh trước mặt, nàng nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, viên này trái cây ta cũng thật cảm thấy hứng thú, có thể hay không bán ta một viên. Người trước đấu giá hoa thảo sơn giá tiền là 100 triệu, ta nguyện ý ra 100 triệu giá cả mua. Diệp Tinh, ta cũng muốn mua một viên. Như vậy mọc lên ở trong đá trái cây ta vẫn là lần đầu tiên gặp đây. Lại có một vị thanh niên tiến lên cười nói. Nhất thời, mấy người lên một lượt trước. Khương Hằng trong lòng hơi trầm xuống, nhiều người như vậy tiến lên, hiển nhiên nói minh trái cây này chính là bảo vật. Nhưng là trái cây chỉ có 3 viên, nếu như Diệp Tinh thật bán cho người khác, vậy thì tệ hại. Hắn Khương Hằng muốn có được, những người khác cũng là như vậy. Bọn họ Khương gia cũng không phải là mạnh nhất, mấy gia tộc khác tập đoàn cũng không dưới tại bọn họ Khương gia. Diệp Tinh nhìn trước mắt mấy người, lắc đầu một cái, nói. Ngại quá các vị, ta cũng không có bán dự định. Diệp Tinh, ngươi có thể ra giá. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy chân thành vẻ nói, chúng ta rất có thành ý mua. Lúc này Khương Lâm trong lòng không biết tư vị gì, trước hắn còn cười nhạo Diệp Tinh 100 triệu mua một tòa núi nhỏ, nếu như sớm biết trong này có quả hồng, vô luận xài bao nhiêu tiền hắn cũng cần mua tới. Ta thật không bán. Diệp Tinh lắc đầu cự tuyệt, trái cây này đối với ta cũng có dùng. Hắn dáng vẻ rõ ràng cho thấy một viên cũng không bán. Diệp Tinh. Khương Hằng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, trái cây này quả thật kỳ dị, như vậy đi, chúng ta Khương gia, Tần gia, Trịnh gia, Tiền gia, Dương gia, Trần gia liên hiệp mua 2 viên, giá cả nói liền ra 1 tỷ, chúng ta thật cảm thấy rất hứng thú. Tần Nhược Hy các người không nói gì, hiển nhiên thừa nhận Khương Hằng nói. Trái cây chỉ có 3 viên, bọn họ căn bản không đủ phút, còn không bằng như vậy liên hiệp mua, sau đó mới từ từ thương nghị xử lý như thế nào. Cái này Khương Hằng lại nguyện ý ra 1 tỷ mua 2 trái cây màu đỏ. Diệp Tinh đem hoa thảo sơn chuyển tay một bán liền kiếm 900 triệu, tiền này cũng quá tốt kiếm chứ. Khương gia, Tần gia, Trịnh gia, Tiền gia, Dương gia, Trần gia 6 gia tộc lớn đều là nhất gia tộc cao cấp, tập đoàn phân bố các hành các nghiệp, bọn họ lại liên hiệp. Cái này màu đỏ trái cây nhất định là một loại chúng ta không biết bảo vật. Không biết Diệp Tinh có bán hay không? Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 6 gia tộc lớn bất kỳ một người nào đều là khổng lồ xí nghiệp, coi như là 10 tỷ xí nghiệp ở bọn họ trước mặt đều là bị hoàn toàn nghiền ép. Hiện tại xem bọn họ dáng vẻ, rõ ràng đều ở đây tranh đoạt, đáng tiếc bọn họ cũng không nhận ra trái cây này. Dĩ nhiên, coi như bọn họ biết, cũng không dám tham dự vào Khương Hằng đám người tranh đoạt bên trong đi. Diệp Tinh cau mày nhìn Khương Hằng. Chẳng lẽ Khương Hằng các người cũng biết cái này hồng linh quả tác dụng? Xem tình cảnh trước mắt, Diệp Tinh tùy tiện cảm giác được Khương Hằng còn có những người khác cũng rất muốn trái cây này, thậm chí gần đây lạnh nhạt Tần Nhược Hy đều là như vậy. Bất quá, Diệp Tinh hiển nhiên cũng sẽ không bị đánh động. Xin lỗi, ta thật không có bán dự định. Làm cho đùa. Cái này 3 viên trái cây mỗi 1 viên cũng ẩn chứa hàng loạt linh lực, cộng lại thậm chí không thấp hơn trước Diệp Tinh lấy được vậy địa tâm nhúng nhũ tinh thạch, đủ để cho Diệp Tinh thực lực tiến bộ một đoạn. Cách hắc ám trụ khổng lồ hạ xuống chỉ còn lại nửa năm thời gian, mặc dù Diệp Tinh không có bao nhiêu hy vọng đạt tới hoàn cảnh, nhưng là hắn thực lực càng mạnh, ở màu đen trụ khổng lồ hạ xuống sau hắn có thể cướp đoạt đến bảo vật vậy sẽ càng nhiều. Bây giờ 1 viên hồng linh quả thậm chí có thể tương đương với nửa năm sau nhiều bảo vật, Diệp Tinh làm sao có thể sẽ bán? Tiền. Tiền ở mặt thế có ích lợi gì? Tuy tiện một bụi sơ đẳng linh thảo ném ra cũng có thể được hàng loạt tiền vàng. Nghe vậy, Khương Lâm nhìn chằm chằm Diệp Tinh, mặt mũi hơi có vẻ âm trầm, nói: "Diệp Tinh, chúng ta 6 gia tộc lớn liên hiệp, ra giá 1 tỷ, chỉ cần ngươi 2 viên trái cây, chính ngươi còn có thể bảo lưu 1 viên, một điểm này mặt mũi cũng không cho sao?" Hắn đây là chuẩn bị dùng 6 gia tộc lớn cho Diệp Tinh làm áp lực. "Diệp Tinh, cho chúng ta trái cây này đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, ta thực lời nói đi, trái cây này có thể tăng lên thực lực cá nhân, chúng ta rất muốn có được. Ngươi thực lực đã rất mạnh, trái cây đối với ngươi tác dụng phỏng đoán sẽ rất nhỏ." Trịnh gia Trịnh Cực Nguyên nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Bọn họ tin tức rất nhạy thông, biết Diệp Tinh thực lực mạnh, thậm chí so Hoàng Viêm mạnh hơn. "Diệp Tinh, không biết có thể hay không dùng đối với ngươi tác dụng không lớn trái cây thu hoạch chúng ta 6 đại gia tộc hữu nghị." Tiền gia vị kia cô gái vậy đứng ra nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn một chút trước mắt mấy người, 6 gia tộc lớn, bất kỳ một gia tộc nào phỏng đoán cũng nghiền ép hắn trước khi xí nghiệp. "Xin lỗi." Đang lúc mọi người dưới tầm mắt, Diệp Tinh như cũ lắc đầu một cái. "Cho ta chuẩn bị 1 cái gian phòng." Diệp Tinh nói xong trực tiếp mang 3 viên trái cây đi trước một nơi, không quan tâm chút nào Khương Hằng các người, vậy không thèm để ý bọn họ sắc mặt tâm trầm. Vì một ít không cần thiết phiền thoái, hắn quyết định ở chỗ này liền trực tiếp luyện hóa hồng linh quả. 6 gia tộc lớn, hiện tại có thể rất mạnh, sản nghiệp phân bố các nơi, nhưng là hắc ám ngày tận thế hạ xuống sau đó, giá trị của đồng tiền biên độ lớn hạ xuống, những gia tộc này năng lực tự nhiên thật to yếu bớt. Chương 166, Vương cảnh trung kỳ. Cho nên, Diệp Tinh coi như đắc tội cái này 6 gia tộc lớn hắn vậy không quan tâm. "Cơ mờ nở. Thứ gì?" Nhìn Diệp Tinh hình bóng biến mất, Khương Hằng không nói gì, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, còn như Khương Lâm chính là không nhịn được mắng một tiếng. "Ta cho tới bây giờ không có có thấy người đem chúng ta 6 gia tộc lớn không coi vào đâu. Tay trắng dựng nghiệp đến mấy chục tỷ giá trị con người, cái này Diệp Tinh thật đem mình làm căn thông." Khương Lâm sắc mặt tâm trầm, tức giận trong lòng khó mà nói nói. Mặc dù hiện tại mọi người đều là người bình thường, nhưng là ai không muốn trở thành trên TV mặt cao thủ võ lâm vậy, có thể một quyền đá vụn các loại, đối với Khương Lâm cùng gia tộc lớn công tử ca mà nói, cám dỗ này lực có lúc so tiền sức dụ dỗ còn lớn hơn. Ngoài ra, ăn 1 viên quả hồng, hắn thì có hy vọng cưới được Tần Nhược Hy, đây là hắn mơ ước lớn nhất. Nhưng mà cơ hội đang ở trước mắt, nhưng là Diệp Tinh cũng không cho bọn họ cái này cơ hội. Hừ, Diệp Tinh trên mình tổng cộng cũng chỉ có hơn 40 tỷ, đấu giá sinh mệnh kiếm dùng đi 39 tỷ, trên người bây giờ tiền tối đa mấy tỷ. Ước chừng số tiền này ngay cả chúng ta mấy đại gia tộc cũng không coi vào đâu. Trịnh gia Trịnh Cực Nguyên trong giọng nói vậy mang một vẻ tức giận. Cái khác mấy sắc mặt người vậy cũng không tốt xem. Khương Lâm nhìn trước mắt mấy người, trầm giọng nói, ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ bắt đầu chèn ép Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh bán hết 2 công ty, chỉ còn lại có 1 người đầu tư Tinh Nguyên, còn có 1 cái tiệm thú cưng, 2 nhà này công ty không có bất kỳ nội tình, thành lập cũng chỉ có 1 năm nhiều dáng vẻ. Ta bảo đảm, 2 nhà này tiệm phát triển sẽ dừng bước nơi này. Nếu như Diệp Tinh tiếp tục những chuyện khác nghiệp, vô luận làm chuyện gì nghiệp, ta như cũ sẽ chèn ép. Tính ta một người. Trịnh Cực Nguyên vậy đứng ra gật đầu nói. Hắn khỏe miệng lộ ra một chút lanh ý, bây giờ là xã hội kim tiền, không đem chúng ta 6 gia tộc lớn coi ra gì, xem cái này Diệp Tinh như thế nào lại sáng tạo trên thương nghiệp thần thoại. Uống 3 viên trái cây thì như thế nào? Thực lực trở nên mạnh mẽ thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể đánh phạm nhân tội sao? Ở vũ khí nóng trước mặt, hắn có thể ngăn cản mấy lần công kích. Trịnh Cực Nguyên muốn biến thành cao thủ võ lâm hy vọng bị Diệp Tinh không nhìn thẳng, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không thể nào tính như vậy. Thêm ta một cái khác mấy người nói thẳng. Thân là cao cấp tập đoàn nhân viên, bọn họ trong lòng thật ra thì mỗi một người cũng rất cao ngạo. Diệp Tinh trước khi 3 cái xí nghiệp ở bọn họ trước mặt căn bản không tính là cái gì, càng không cần phải nói hiện tại chỉ còn lại 1 cái đầu tư Tinh Nguyên và tiệm thú cưng. Diệp Tinh tự thân sức chiến đấu bọn họ vậy không quan tâm, xã hội võ lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Người luyện võ như vậy nhiều, phần lớn không trả là thành tựu hộ vệ, đặc biệt bảo vệ người có tiền. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy phiền toái là Diệp Tinh y dược thuật. Nếu như Diệp Tinh vẫn có như vậy y dược thuật, coi như lại không coi bọn họ vậy không dám nói gì, bởi vì nhà bọn họ tộc tuyệt đối sẽ hết sức giao hảo Diệp Tinh. Bất quá trước Diệp Tinh tuyên bố không lại chữa trị người khác, bởi vì không có tương ứng nhân sâm. Hiện tại cao niên đại nhân sâm phỏng đoán đều đã tuyệt tích, nói cách khác Diệp Tinh y dược thuật vậy phát huy không là cái gì tác dụng. Không có cái này lá bài tẩy, Diệp Tinh ở trong mắt bọn họ căn bản không tính là cái gì. Nếu coi thường bọn họ, vậy bọn họ muốn cho Diệp Tinh nếm một chút không nhìn hậu quả. Nhược Hy, ngươi đâu? Khương Lâm vừa nhìn về phía Tần Nhược Hy. Tần Nhược Hy yên lặng ngâm nghĩ một chút, lắc đầu nói, chuyện này ta liền không tham dự. Nàng đối với quả hồng khát vọng không có Khương Lâm mấy người mạnh, hơn nữa trước nàng phụ thân thu mua Diệp Tinh công ty, coi như là có một ít quan hệ. Ngoài ra, Diệp Tinh chuyện nàng vậy không muốn nhúng tay. Sau khi nói xong, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Tinh đi trước gian phòng một mắt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Khương Hằng một mực yên lặng lặng lẽ đứng, sắc mặt bình tĩnh, không biết nghĩ cái gì. Đồng nhiên, hắn trực tiếp xoay người, không chuẩn bị lưu lại. Ca, ngươi ý tưởng đâu? Khương Lâm thấy vậy liền vội vàng hỏi nói. Chính ngươi chú ý một chút đúng mực liền tốt. Khương Hằng cũng không quay đầu lại nói. Quá tốt. Khương Lâm nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Khương Hằng nếu như thế nói, đó chính là giúp đỡ hắn làm chuyện. Khương Hằng ủng hộ, Khương gia cũng sẽ không có cái gì phản đối. Hiện tại, đem tin tức truyền ra, ta Khương Lâm, Trịnh Cực Nguyên. 5 người liên hiệp chèn ép Diệp Tinh, ta muốn Diệp Tinh ở tiếp theo trong thời gian không làm được một bộ phim, coi như thu mua những công ty khác, ta cũng muốn hắn phát triển không nổi. Ta muốn cho Diệp Tinh biết được, ở nơi này xã hội kim tiền, vốn mới là duy nhất. Cho dù có cường đại thiên phú buôn bán, vậy vĩnh viễn cho ta đẻ. Khương Lâm trầm giọng nói. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không khả năng vận dụng gia tộc nhiều ít quyền lợi, bất quá, coi như chỉ là bọn họ, cũng sẽ không có bao nhiêu người dám không cho mặt mũi. Bên trong căn phòng, Diệp Tinh trong tay nắm một viên hồng linh quả, sau đó ăn một miếng đi xuống. Vâng! Hồng linh quả vào bên trong cơ thể, nhanh chóng biến thành đậm đà linh lực ở Diệp Tinh trong cơ thể tản mát ra. Một ít linh lực nhanh chóng bị Diệp Tinh hấp thu, nhưng là phần lớn linh lực tựa hồ muốn đi tràn ra ngoài tán. Uống hồng linh quả sau đó, chỉ có một số ít có thể bị thân thể tự chủ hấp thu, những thứ khác cũng sẽ tiêu tán. Nếu không, Tần Nhược Hy thực lực cũng sẽ không liền Hoàng Viêm cũng kém hơn. Tinh hỏa quyết. Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển tinh hỏa quyết, những cái kia sắp tràn ra linh lực nhất thời bị hắn hấp thu, hướng nơi buồng tim linh lực hạt giống hội tụ. Ở những linh lực này hạ, vậy linh lực hạt giống phía trên nóng bỏng chập chờn đang chậm rãi tăng cường trước, cũng đạt tới trình độ nhất định sau đó, phía trên chập chờn liền không tăng thêm nữa. Một viên hồng linh quả linh lực dùng hết rồi. Diệp Tinh không do dự, lại lấy ra viên thứ 2 hồng linh quả, trực tiếp nuốt vào. Cùng linh lực hấp thu xong sau đó, Diệp Tinh lại lấy ra viên thứ 3 hồng linh quả. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh một tiếng. Diệp Tinh trên người linh lực hạt giống lên nóng bỏng chập chờn đang chậm chạp gia tăng, cũng đạt tới một chỗ bước thời điểm, bỗng nhiên chập chờn ngay tức thì tăng cường rất nhiều. Vâng. Diệp Tinh thân thể chung quanh thậm chí thoáng qua từng đạo yếu ớt ngọn lửa. Vương cảnh trung kỳ đã tới. Diệp Tinh nhìn những ngọn lửa này, trên mặt nhất thời nở một nụ cười. 3 viên hồng linh quả, vừa vặn sứ ta lại tiến bộ một cái cảnh giới nhỏ. Vương cảnh phân là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cấp, xem vậy phong Diệp cốc mấy vị vương cảnh cường giả, trên căn bản cũng ở vào sơ kỳ. Bất quá muốn tiến bộ yêu cầu linh lực càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh lắc đầu. Khổng lồ như vậy linh lực mới làm cho hắn ở vương cảnh tiến bộ một nhỏ đoạn, muốn đột phá đến hoàng cảnh, còn không biết cần thời gian bao lâu. Thực lực tiến bộ, lại lấy được sinh mệnh kiếm, là thời điểm rời khỏi nơi này. Diệp Tinh tâm tình rất tốt. Lần này kinh thành chuyến đi hắn mục tiêu hoàn mỹ đã tới, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đi ra gian phòng, lúc này phòng đấu giá đã không có mấy người, Diệp Tinh trực tiếp đi sân bay, sau đó trở về thành phố Thượng Hải. Hắn trở lại trong nhà mình, sau đó trực tiếp lấy ra sinh mệnh kiếm. Ở nhà, hắn có thể không chút kiêng kỵ nghiên cứu. Chương 167, cường đại sinh nguyên thuật. Diệp Tinh nắm sinh mệnh kiếm, tản ra một chút linh lực tiến vào sinh mệnh kiếm nội bộ. Ừ, sinh mạng này kiếm tựa hồ cho ta một cổ rất kỳ dị cảm giác. Diệp Tinh tản ra linh lực, cẩn thận dò xét sinh mệnh kiếm mỗi một chỗ. Kiếp trước sinh mệnh kiếm có thể đổi là một thanh trường kiếm, hơn nữa còn là Khương Hằng từ đầu tới đuôi cũng sử dụng bảo vật. Phải biết, hắc ám trụ khổng lồ bên trong cũng có binh khí xuất hiện, hơn nữa so với trên trái đất binh khí cường đại hơn rất nhiều, coi như là thiết trở ở trước mặt cũng yếu ớt giống như đầu hũ vậy, sẽ bị tùy tiện cắt kim loại. Cho nên, sinh mạng này kiếm nhất định là có kỳ dị gì chỗ, tuyệt không phải là đơn giản cùng Diệp Tinh thành lập liên lạc đơn giản như vậy. Diệp Tinh một tấc dò xét, toàn bộ sinh mệnh kiếm nội bộ tựa hồ liền cùng một ít vật phẩm bình thường không có gì khác biệt. Một mực dò xét 10 phút, Diệp Tinh cũng không có phát hiện gì. Thật không có địa phương đặc thù. Diệp Tinh khẽ cau mày. Ừ, nơi này thật giống như có điểm biến hóa. Cuối cùng, Diệp Tinh linh lực đi tới sinh mệnh kiếm chỗ mũi kiếm, ở chỗ này tựa hồ có một tầng kỳ dị chập chờn. Linh lực thấm vào trong đó, Diệp Tinh linh hồn cũng ở đây cẩn thận dò xét, vậy một điểm ba động ở Diệp Tinh trước mắt không ngừng mở rộng lại mở rộng. Ở một cái ngay tức thì, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy tơ chập chờn phát ra sau đó, chợt biến thành một tầng kỳ quái màng. Vậy chập chờn trên thực tế chính là từ màng lên tản mắt ra, giống như một điểm nhỏ ở trước mắt đột nhiên phóng đại rất nhiều lần. Cái này chẳng lẽ chính là sinh mạng kiếm ảo diệu chỗ? Diệp Tinh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó lại lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Xem màng sau có cái gì? Hắn khống chế linh lực, bắt đầu chậm rãi đánh thẳng vào. Cái này màng mặc dù kỳ dị, nhưng là không hề vững chắc, đánh sâu vào một chút, cái này màng chính là kịch liệt rung rung. Phá cho ta. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Rắc rắc. Ở hắn ước chừng đánh sâu vào 3 lần sau đó, cái này màng liền trực tiếp bể tan cảnh. Và anh, tại bể tan cảnh ngay tức thì, đột nhiên một cổ kỳ dị chập trần ngay tức thì tấn công tới, đồng thời Diệp Tinh trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ trí nhớ này giống như biển khơi vậy mênh mông, điên cuồng tiến vào Diệp Tinh trong óc. Ước chừng một giây thời gian, Diệp Tinh liền cảm thấy mình trí nhớ hoàn toàn bị những thứ này tràn đầy. Đây là... Diệp Tinh đang muốn suy tính đây là cái gì, nhưng là ý tưởng này mới vừa cả đời ra, toàn bộ óc liền giống như là đến cực hạn vậy. Căn bản không cách nào suy tính. Ngay sau đó, Diệp Tinh thân thể lệch một cái, rớt ngã xuống mặt đất, mà lúc này hắn tay phải còn nắm thật chặt sinh mệnh kiếm. Ở sinh mệnh kiếm lên, từng cổ một kỳ dị chập trần không ngừng đánh tới, đem Diệp Tinh thân thể bao phủ ở. Thời gian cực nhanh, không biết qua bao lâu, trên đất Diệp Tinh động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Mới chuyện gì xảy ra? Ta chọc thủng sinh mệnh kiếm chỗ mũi kiếm vậy kỳ dị màng, sau đó hôn mê. Diệp Tinh tỉnh lại, nhanh chóng nhớ lại trước sự tình phát sinh. Ta hôn mê 17 tiếng. Kiểm tra một chút thời gian, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên thực tế hắn trước đã làm xong chuẩn bị, nhưng là căn bản không đỡ được vậy cổ trí nhớ đánh vào. Đúng rồi, trí nhớ. Diệp Tinh trong mắt vẻ khiếp sợ tiêu tán, hắn nhanh chóng nghĩ tới, bất quá vừa nghĩ đến, hắn trong đầu đống nhiên ra nhiều liền đông đảo trí nhớ, giống như là in vào hắn trong đầu. Đống nhiên ra nhiều tới trí nhớ là trí nhớ chuyển. Vẫn là thể hồ quán đính cùng. Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Sinh mệnh kiếm màng sau lưng tựa hồ có một cổ trí nhớ truyền thừa. Hơn nữa bị hắn lấy được. Xem những ký ức này là cái gì? Diệp Tinh bắt đầu liếc nhìn. Dần dần, hắn cũng biết trong đầu mình nhiều hơn là thứ gì. Không nghĩ tới khổng lồ như vậy trí nhớ, lại chỉ là một loại gọi là sinh nguyên thuật bí thuật, hơn nữa còn là không lành lặn. Lúc này Diệp Tinh trong lòng hoàn toàn bị kinh hãi. Sinh nguyên thuật, một loại vô cùng huyền ảo, kỳ dị bí thuật, lúc này hắn trong trí nhớ có cái này bí thuật hai loại bí thuật hình thức. Một là hồi phục, theo nắm giữ, tự thân sức khôi phục càng ngày sẽ càng mau, còn như rốt cuộc thật là nhanh. Diệp Tinh liền không biết, trong đầu hắn khái niệm hoàn toàn là mơ hồ. Hai là nguyên ước, hắn có thể tăng lên hấp thu linh lực tốc độ, cùng trong thời gian so với người khác hấp thu linh lực càng nhiều. Rất nhiều trí nhớ, là lấy kỳ dị phương thức đem cái này hai loại năng lực hướng Diệp Tinh biểu diễn ra. Thử một chút hồi phục. Diệp Tinh thử một cái, hắn trực tiếp cắt vỡ bàn tay, vận chuyển hồi phục, nhất thời trong hư không từng cổ một năng lượng kỳ dị xuất hiện, đem hắn vết thương vây lại. Cái này hồi phục điều động là trong tiên địa năng lượng kỳ dị. Diệp Tinh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trước sinh mệnh kiếm nhận chủ thành công, là để cho cổ năng lượng kia trực tiếp tích tụ ở trong người, nơi nào xuất hiện vết thương, cổ năng lượng kia đi liền tu bổ. Vậy hiển nhiên là bí thuật hồi phục nhất dễ hiểu vận dụng. Diệp Tinh mới vừa nắm giữ hồi phục một chút, sức khôi phục lại kinh người như vậy. Nếu như ta hoàn toàn nắm giữ hồi phục bí thuật nói, vậy tốc độ khôi phục có thể đạt tới cái gì bước? Diệp Tinh trong mắt đống nhiên lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Lúc này sinh nguyên thuật hai loại phương thức hắn chỉ là nắm giữ nhất dễ hiểu bộ phận. Giống như là từ nhỏ học bắt đầu thẳng đến tiến sĩ sinh số học. Hắn hiện tại cũng mới vừa biết một thêm một đơn giản nhất tính toán. Nhưng mà coi như cái này đơn giản nhất tính toán, hắn sức khôi phục cũng so đạt tới vương cảnh sau tự thân khôi phục mạnh mẽ rất nhiều lần. Nếu quả thật toàn bộ nắm giữ, hắn coi như chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí cũng có thể ở trong nháy mắt khôi phục chứ. Đó nhất định chính là thân bất tử. Sau đó Diệp Tinh lại thử một cái nguyên ước, thi triển vân ước, ở hắn linh lực trong cơ thể hạt giống nơi đó lại xuất hiện một đạo nho nhỏ vòng xoáy, chung quanh rất nhiều linh lực bắt đầu nhanh chóng hướng vòng xoáy tụ tập. Linh lực hấp thu tốc độ ước chừng tăng lên gấp đôi. Diệp Tinh trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ở kiếp trước hắc ám ngày tận thế bên trong, những cái kiêm màu đen trụ khổng lồ bên trong cũng có một ít hấp thu linh lực công pháp, nhưng là nhiều hơn gấp đôi tốc độ cũng đã chấm dứt, nhưng là đối với nguyên nuốt mà nói, chỉ là mở đầu cũng đã vượt qua những cái kia công pháp. Hiện tại Diệp Tinh đối xanh nguyên thuật rốt cuộc là hạng tầng thứ bí thuật có một cái dễ hiểu khái niệm. Coi như đạt tới hoàng cảnh, cái này sinh nguyên thuật cũng coi như là vô cùng là cường đại bí thuật đi. Diệp Tinh trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá hắn lại lắc đầu. Mặc dù bí thuật mạnh mẽ, đáng tiếc đối với ta hiện tại không dùng. Diệp Tinh bây giờ muốn là tăng lên thực lực, đạt được mạnh mẽ đi nữa bí thuật thì có ích lợi gì? Cái này bí thuật tuy mạnh, nhưng là đối với Diệp Tinh đạt được hắc ám trụ khổng lồ bên trong bảo vật cũng không có tác dụng. Trong lòng thở dài một cái, Diệp Tinh cầm lên sinh mệnh kiếm, tản ra một chút linh lực lại tiến vào trong đó. Lúc này sinh mệnh kiếm chỗ mũi kiếm kỳ dị màng đã biến mất không gặp, Diệp Tinh không trở ngại chút nào tiến vào một nơi kỳ dị bên trong không gian. Oeng. Hắn ý thức mới vừa gia nhập, liền cảm thấy một cổ khổng lồ linh lực tấn công tới, ở toàn bộ bên trong không gian có một viên cực nhỏ màu trắng tinh thạch, chỉ bất quá lúc này viên này màu trắng tinh thạch đã ảm đạm, phía trên thậm chí còn xuất hiện từng đạo kẽ hở. Chương 168, sinh mệnh kiếm bên trong năng lượng. Đang vỡ tan màu trắng tinh thạch bốn phía, tất cả đều là khổng lồ linh lực, thậm chí thỉnh thoảng hóa là chất lỏng giọt rơi xuống đất. Đây là giới tử không gian sao? Màu trắng tinh thạch chẳng lẽ trước kia chính là có truyền thừa trí nhớ địa phương? Diệp Tinh thầm nói. Toàn bộ sinh mệnh kiếm chỗ mũi kiếm hiển nhiên tự thành một mảnh không gian, vô cùng kỳ dị. Kiểm tra một chút, sau đó Diệp Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những chất lỏng kia linh lực. Đậm đà như vậy linh lực, không biết ta có thể hay không hấp thu. Ý thức câu thông cái này giới tử không gian, Diệp Tinh vận chuyển tinh hỏa quyết, những cái kia linh lực mặc dù có nơi làm động tới, nhưng là không có giật tán ra. Nguyên nuốt. Tiếp theo Diệp Tinh lại thúc giục nguyên nuốt bí pháp. Oeng. Ở bí pháp này dưới sự thúc giục, những cái kia linh lực rốt cuộc bị dẫn dắt, một phần chia bắt đầu tràn ra, đậm đà linh lực tiến vào Diệp Tinh trong cơ thể. Bất quá ước chừng kiên trì một phút, Diệp Tinh liền ngừng lại. Lúc này trán hắn lên tràn đầy mồ hôi. Xem ra cái này nguyên nuốt không thể thời gian dài thi triển. Hắn chỉ là thi triển nhất dễ hiểu giai đoạn một phút, liền cảm thấy đã đến cực hạn. Bất quá coi như là một phút, ta hấp thu linh lực vậy tương đương với bình thường hấp thu 5 lần. Diệp Tinh trên mặt lại nở một nụ cười. Liền cái này một phút hấp thu, hiệu quả tương đương với một bụi linh huyền cỏ linh lực. Cũng đúng, kiếp trước Khương Hằng tốc độ tiến bộ kinh người, hắn chắc cũng là thông qua nguyên nuốt bí thuật hấp thu sinh mệnh kiếm linh lực bên trong tu luyện. Lúc này Diệp Tinh trong lòng rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có nửa năm thời gian, cái này nửa năm, sử dụng nguyên nuốt tu luyện, ta chưa chắc không có đạt tới hoàn cảnh hy vọng. Trên thực tế, coi như nửa năm thời gian Diệp Tinh mỗi một thiên hấp thu một bụi linh huyền cỏ linh lực, cũng rất khó đạt tới hoàn cảnh. Nhưng là cái này nửa năm hắn còn có thể tiến bộ, thực lực càng mạnh, hấp thu linh lực khẳng định vậy sẽ càng nhiều, hơn nữa hắn đối với nguyên nuốt bí thuật nắm giữ khẳng định vậy sẽ tăng cường. Đối với Diệp Tinh mà nói, đột phá đến hoàng cảnh không có vấn đề, thiếu hụt chính là lớn tính linh lực. Xem địa tâm nhúng nhũ tinh thạch, hồng linh quả loại bảo vật đều là có thể gặp không thể cầu. Diệp Tinh trước đều đã không ôm hy vọng gì, nhưng là hiện tại lại xuất hiện đồ sộ vui mừng thật lớn. Chỉ cần đạt tới hoàng cảnh, có thể có được một cây màu đen trụ khổng lồ bên trong tất cả bảo vật, vậy Diệp Tinh thu hoạch liền quá lớn. Kết thúc tu luyện, Diệp Tinh đứng dậy, hắn một chút linh lực trong lúc vô tình thâu vào sinh mệnh kiếm bên trong. Ông! Một hồi chập trần chuyển tới, sau đó sinh mệnh kiếm lên ánh sáng chớp động, lại nhanh chóng do 10cm biến thành dài hơn 1m. Ừ! Sinh mệnh kiếm có thể biến hóa. Diệp Tinh trong lòng động một cái, hắn tiếp tục truyền linh lực vào, sinh mệnh kiếm lại vẫn đang thay đổi lớn. Là vậy kỳ dị màng không gian bị đánh nát duyên cớ sao? Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, chỉ bất quá lúc này trong mắt tràn đầy vui sướng. Thu hồi linh lực, sinh mệnh kiếm lại biến thành 10cm chiều dài, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên kiếm. Tu luyện xong, Diệp Tinh đi ra gian phòng. Nhìn một chút điện thoại di động, nhưng có mấy điện thoại gọi nhỡ, đều là Lâm Tiểu Ngư đánh tới. Hắn đang muốn rút đánh ra, đột nhiên điện thoại lại vang lên, đây là Chu Kinh Thiên đánh tới. Chu Đồng. Diệp Tinh tiếp thông điện thoại. Diệp Tinh, nói cho ngươi một chuyện. Chu Kinh Thiên không có gì nói nhảm, nhanh chóng nói, Kinh Thành Khương Lâm cùng mấy người thả ra nói, muốn để ép ngươi, không để cho chúng ta cùng ngươi hợp tác. Chèn ép. Diệp Tinh khẽ to mày. Đúng. Chu Kinh Thiên nói, chúng ta thành phố Thượng Hải rất nhiều người cũng nhận được tin tức, ngươi có phải hay không đắc tội Khương Lâm các người à? Khương Lâm nhưng mà Khương Thị Tập đoàn nhị thiếu gia, bọn họ Chu Thị Tập đoàn ở Khương Thị Tập đoàn trước mặt căn bản không trị giá một đề ra. Có Khương Lâm mà nói, phỏng đoán thành phố Thượng Hải những cái kia nhà giàu cao cấp cũng không dám cùng Diệp Tinh đi quá gần. Có chút nhỏ mâu thuẫn. Diệp Tinh nói, lần này đa tạ Chu Đồng cho biết. Không có sao, Vậy Khương Lâm các người bản lãnh rất lớn, Diệp Tinh ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Kinh Thiên nói. Cúp điện thoại, Diệp Tinh trên mặt lộ ra một chút lãnh ý. Chèn ép ta sao? Bởi vì Hồng Linh Quả không có bán cho các ngươi. Hắn cùng Khương Lâm đám người mâu thuẫn chính là Hồng Linh Quả. Bất quá Diệp Tinh hiện tại căn bản không để ý, kiếm tiền chuyện chấm dứt ở đây, hắn hiện tại vậy không cần tiếp tục kiếm tiền, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Bất quá, trừ cái này ra, Diệp Tinh còn có một việc phải làm. Không biết Giang Lam Thành, Lân Pha hai người thế nào? Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Giang Lam Thành, Lân Pha là hắn kiếp trước tốt nhất chiến hữu, trên thực tế trước hắn liền tìm được hắn tung tích, thậm chí yên lặng trợ giúp bọn họ một chút, chỉ bất quá một mực không đi tìm bọn họ thôi. Hắc ám ngày tận thế, ước chừng bằng vào sức lực của một người là rất khó làm gì. Giang Lam Thành, Lân Pha kiếp trước cũng đạt tới hoàn cảnh, đủ để cho thấy thiên phú mạnh mẽ, hắn nhất định phải đem chi thu thập đến bên người. Ông đang suy nghĩ, lại có điện thoại gọi lại. Tiểu Ngư, nhìn điện tới biểu hiện, Diệp Tinh trên mặt nở một nụ cười, nhận nghe điện thoại. Đầu tư Tinh Nguyên, Trần Quân Nam ngồi ở trong phòng làm việc, ở yên lặng suy nghĩ tiếp theo công ty phát triển. Bây giờ công ty đã không có bất kỳ hạng mục, bọn họ bình thường đi làm, Diệp Tinh tiền lương vậy chiếu phát, bất quá mỗi một người cũng không có chuyện làm, cũng không biết làm gì. Diệp Tinh phân phó là để cho bọn họ không nên gấp gáp, sau đó phát triển như thế nào hắn sẽ ở đây mấy ngày nói ra. Đinh linh linh. Đang suy nghĩ, đông nhiên trên bàn làm việc điện thoại vang lên, là Lễ Tân đánh tới. Chuyện gì? Trần Quân Nam trực tiếp hỏi nói. Quản lý, có một vị đến từ Cảnh Dương Quốc tế người muốn gặp ngươi. Lễ Tân nói. Cảnh Dương Quốc tế. Trần Quân Nam sắc mặt hơi biến hóa. Cảnh Dương Quốc tế là rất nổi danh một nhà công ty đầu tư, quay chụp mấy bộ mảng lớn. Coi như hiện tại đầu tư Tinh Nguyên đạt tới đất này bước. Cách Cảnh Dương Quốc tế còn kém một lớn đoạn khoảng cách. Dẫu sao đầu tư Tinh Nguyên thành lập thời gian quá ngắn, nội tình chưa đủ để cho hắn đi vào. Ngẫm nghĩ mấy giây, Trần Quân Nam trầm giọng nói. Rất nhanh, một vị tây trang rải ra người đàn ông trung niên đi vào. Trần giám đốc. Nam tử nhìn Trần Quân Nam mỉm cười nói, nhận thức một chút, ta là Cảnh Dương Quốc tế Triệu Hùng, đây là ta danh thiếp. Triệu Hùng đem mình danh thiếp đưa tới. Cảnh Dương Quốc tế phó tổng. Trần Quân Nam nhìn một chút danh thiếp, mặt mũi khẽ biến. Cảnh Dương Quốc tế là một cái công ty lớn. Công ty số người là đầu tư Tinh Nguyên 10 lần, phó tổng quyền lợi so hắn còn lớn hơn. Hắn nhìn Triệu Hùng nói, không biết Triệu quản lý tới có chuyện gì không. Đối với Trần giám đốc mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Triệu Hùng mỉm cười nói, ta đặc biệt trước tới mời Trần giám đốc đi ta công ty nhậm chức, tiền lương hàng năm 2 triệu thêm trích phần trăm. Trần Quân Nam hơi biến sắc mặt, nói, ta là đầu tư Tinh Nguyên người, Triệu quản lý trực tiếp tới nơi này đào người. Ha ha, hiện tại đầu tư Tinh Nguyên tình huống gì Trần giám đốc cũng biết. Triệu Hùng trên mặt một mực có nụ cười ấm áp, nói, ta rõ ràng và Trần giám đốc ngươi nói một chút, có người muốn chèn ép Diệp Tinh, người này thân phận coi như là Cảnh Dương Quốc tế cũng không dám đắc tội. Lấy Trần giám đốc năng lực hoàn toàn có thể có cái càng phát triển tốt, người cũng là muốn sinh tồn, hướng tới công tác tốt hơn sinh hoạt người khác vậy dễ hiểu, cần gì phải ở lại chỗ này đi theo Diệp Tinh bị chèn ép. Chương 169, từ trước. Cái gì? Có người chèn ép lão bản? Vẫn là Cảnh Dương Quốc tế đều không dám đắc tội. Nghe vậy, Trần Quân Nam sắc mặt lại là đại biến. Cảnh Dương Quốc tế nhưng mà mấy chục tỷ xí nghiệp lớn. Tốt lắm, ta cũng không nói nhiều cái gì, Trần giám đốc có thể suy tính một chút, nếu như có ý tưởng có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Triệu Hùng nói xong vậy không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại Trần Quân Nam một người, hắn trên mặt lộ ra một chút vẻ giằng co. Đại học Thượng Hải cửa trường học, Lâm Tiểu Ngư mấy người đang chờ. Diệp Tinh từ đằng xa đi tới, cười nói, Tiểu Ngư. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhất thời chạy tới. Nàng mặc cả người màu trắng áo lông, ghim một cái đuôi ngựa bím tóc, thanh xuân hoạt bát. Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Phía sau Chu Lãnh Huyên thấy Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng vậy lộ ra vẻ vui mừng, bất quá thấy Lâm Tiểu Ngư động tác, nàng lại đem cái này vui mừng thu liêm ở. Diệp Tinh, ngươi cuối cùng từ kinh thành trở về. Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh cánh tay, cười hì hì nói. Nàng biết Diệp Tinh mấy ngày nay đi kinh thành. Ừ, bận điệu xong rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói, chúng ta đi ra ăn cơm. Hắn hướng Chu Lãnh Huyên, Trương Mộng các người gật đầu một cái, liền lái xe mang Lâm Tiểu Ngư rời đi. Lãnh Huyên, Diệp Tinh làm ăn này không biết làm đến mức nào, cũng đến kinh thành đi. Trương Mộng nhìn xe rời đi, không khỏi cảm thán nói. Bên người không có bất cứ động tĩnh gì, Trương Mộng nhìn về phía Chu Lãnh Huyên, lúc này Chu Lãnh Huyên tựa hồ có chút ngẩn người. Lãnh Huyên, ngươi thế nào? Trương Mộng nghi ngờ hỏi. Không có sao. Ngay tức thì Chu Lãnh Huyên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó lắc đầu nói. Diệp Tinh, hiện ở trường học vậy cổ giáo sư đều không điểm ngươi tên. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Lúc này Diệp Tinh đang hệ một cái tạp dề ở đốt món ăn. Hắn đem một chén củ cải xương sần canh bưng ra ngoài, cười nói, vậy ta cũng không cần lo lắng trong lớp học phần bị trừ quang. Ngươi còn biết lo lắng à? Lâm Tiểu Ngư liếc Diệp Tinh một mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, nói, tốt thương à? Ăn nhanh đi. Diệp Tinh cười nói. Những cái kia lam linh chi hắn giữ lại một nhỏ đoạn xuống, cái này trong thức ăn mặt vậy thả một chút. uống lam linh chi, đối với thân thể nhất định là có chỗ tốt. Diệp Tinh ngươi đốt món ăn ăn quá ngon. Lâm Tiểu Ngư miệng to ăn, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Diệp Tinh mỉm cười nhìn nàng, trong lòng cũng không khỏi được có một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn liền nhìn như vậy Lâm Tiểu Ngư, nhìn vậy mặt mũi quen thuộc. Kiếp trước Lâm Tiểu Ngư sau khi chết, hắn đem Lâm Tiểu Ngư chôn ở viên kia dưới tàng cây. Đã từng ở chỗ này cùng nhau khắc xuống tên mình hai người, cũng đã có một người biến thành lạnh như băng mộ bia. Thời gian đang trôi qua, lớn di tích phía trên treo đồng hồ đang không ngừng đung đưa, kim chỉ giờ, kim chỉ phút một vòng lại một vòng chuyển động, đã thuận lợi để cho mọi người ở nơi này không gặp quang minh trong bóng tối biết xác thực thời gian. Tám sợi màu đen trụ khổng lồ vẫn đứng sừng sững, từng vị mới vương cảnh cường giả không ngừng toát ra, loài người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, dị thú đang không ngừng tiến hóa. Mọi người tựa hồ đã thành thói quen liền bóng tối cuộc sống, đã không lại mong đợi quang minh tới. Thời gian vô tình, cho tới bây giờ chưa từng vì ai mà lưu lại, rất nhiều người chết, liền thật không có tồn tại dấu vết. Dần dần, trước mộ bia Diệp Tinh trên mặt bi thương chậm rãi thu liễm, không có lại biểu hiện ra, hắn trở thành thành phố Tô Châu một trong mấy người mạnh nhất, bị vô số người kính sợ, hắn đang cùng dị thú đang không ngừng chiến đấu, bảo vệ cái thành phố này. Thắng lợi sau đó, mặt hắn lên vậy sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Không có chuyện gì thời điểm hắn sẽ yên lặng lưu lại ở Lâm Tiểu Ngư trước mộ bia, nhìn trên điện thoại di động màn ảnh. Vậy trên màn ảnh là một vị buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, mặt tươi cười đáng yêu cô gái. Có lúc Diệp Tinh vậy sẽ rời đi thành phố Tô Châu, đi tới Đại học Thượng Hải, yên lặng dọc theo vậy đoạn đã mục nát con đường một thân một mình đi lại. Đi khắp trường học sau đó, hắn cuối cùng sẽ ở vậy trên băng đá ngồi. Đại học Thượng Hải 2 năm, không có hắn bầu bạn, Lâm Tiểu Ngư thích nhất chính là ngồi ở chỗ này, trong tay ôm mấy cuốn sách, yên lặng nhìn. Xem mệt mỏi liền yên lặng ngẩn người. Hắn ngồi ở chỗ này, tựa hồ liền có thể cảm giác được Lâm Tiểu Ngư đang ở bên người. Yên tĩnh Đại học Thượng Hải, không có một thanh âm, hắn có lúc có thể ngồi ở nơi này cả ngày, xem ban đầu Lâm Tiểu Ngư như vậy. Đơn giản trên bàn đá có từng kia kẽ hở, lấy tay sờ dưới, hơi có vẻ xù xì, nhưng lạnh như băng thấu xương. Diệp Tinh trong lòng tựa như đã không có bi thương, nhưng là ngồi ở chỗ này thời điểm, trong đầu lại có thể rõ ràng nhớ lại Lâm Tiểu Ngư những chuyện kia, nàng một thân một mình đi ở sân trường tình cảnh, nàng ôm một quyển sách yên lặng nhìn tình cảnh vân. Vân, những thứ này giống như tấm ảnh vậy, chữ tồn tại hắn trí nhớ chỗ sâu. Diệp Tinh. Bên hai truyền tới một đạo thanh thúy thanh âm. Diệp Tinh phục hồi tinh thần lại, lúc này Lâm Tiểu Ngư đang mặt đầy lo lắng nhìn hắn, nói, Diệp Tinh, ngươi không có sao chứ? Không có sao. Diệp Tinh lắc đầu một cái, trên mặt nở một nụ cười, nói, ta mới vừa mới nhớ tới trước kia đã làm giấc mộng kia. Là ngươi chưa có tới Đại học Thượng Hải, chúng ta 5 năm hơn sau này mới gặp mặt lại mộng sao? Lâm Tiểu Ngư tò mò hỏi. Ừ, Diệp Tinh gật đầu một cái. Kiếp trước tình cảnh giống như ác mộng vậy thỉnh thoảng hiện lên ở trong lòng, cách hắc ám ngày tận thế càng ngày càng gần, Diệp Tinh trong lòng có một cổ vô hình áp lực. Sẽ không, trừ phi ngươi bỏ lại ta, nếu không ta khẳng định sẽ không rời đi ngươi. Lâm Tiểu Ngư nhớ lại Diệp Tinh nói giấc mộng kia, mặt đầy kiên định nói. Ta cũng vậy. Diệp Tinh nắm Lâm Tiểu Ngư tay, nhưng trong lòng có một cổ chua xót cảm. Kiếp này, vô luận sự việc phát triển như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tiểu Ngư gặp phải nguy hiểm. Cho dù chết, hắn cũng phải chết ở Lâm Tiểu Ngư trước. Sau khi cơm nước xong, Lâm Tiểu Ngư lập tức thu thập chén đũa, cười nói, Diệp Tinh, ngươi nốt món ăn cực khổ, ta đi rửa chén. Được. Diệp Tinh cười một tiếng. Ông. Giữa lúc đây là, đồng nhiên hắn điện thoại di động reo. Cầm lấy điện thoại ra, nhưng là Trần Quân Nam đánh tới. Trần Giám Đốc, có chuyện gì không? Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói. Lão bản. Điện thoại một đầu khác, Trần Quân Nam sắc mặt quẻ người một cái, sau đó nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, bây giờ có thể đi ra ngoài một chút sao? Sự việc. Diệp Tinh khẽ cau mày. Diệp Tinh, có phải là có chuyện gì hay không à? Lâm Tiểu Ngư xem Diệp Tinh dáng vẻ, liền vội vàng nói, ngươi đi làm việc đi, nơi này ta tới thu thập là được rồi. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, Tiểu Ngư, ta làm xong thì trở lại. Một nơi khách sạn bên trong bao xương, Diệp Tinh cùng Trần Quân Nam ngồi ở hai bên. Diệp Đồng. Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, muốn nói điều gì nhưng là vừa cưỡng ép dừng lại. Trần Giám Đốc, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Diệp Tinh xem Trần Quân Nam dáng vẻ, nói thẳng. Được. Trần Quân Nam hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra, nói, Diệp Đồng, ta chuẩn bị từ trước. Chương 170, để dành lương thực. Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một chút vẻ phức tạp. Trước hắn chỉ là một vị danh tiếng không hiện người đầu tư, mặc dù có chút năng lực, nhưng là ở đầu tư thị trường không tính là cái gì. Nhưng là đi theo Diệp Tinh sau lưng một năm nhiều, thanh danh của hắn đại hiển, ở đầu tư thị trường danh tiếng thậm chí vượt qua Trần Diễm Hồng. Thanh niên trước mắt đem hắn từ thung lũng dẫn tới đỉnh cấp. Từ trước, Diệp Tinh hơi khẽ cau mày. Trên thực tế hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ như thế nào xử lý công ty đầu tư Tinh Nguyên, coi như đóng cửa công ty, hắn cũng sẽ để cho mình công ty nhân viên có cái chỗ đi. Hơn nữa hắn trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Nhưng là Trần Quân Nam lại không có kiên trì, mà là lựa chọn rời đi. Được, ta đồng ý. Diệp Tinh gật đầu một cái. Đồng ý. Diệp Tinh làm như vậy giòn đồng ý, ngược lại là làm cho Trần Quân Nam sững sốt một chút. Ngày mai ta sẽ đem ngươi tiền lương toàn bộ thanh toán. Diệp Tinh nói thẳng. Diệp Tinh dứt khoát như vậy, Trần Quân Nam trong lòng cảm giác có chút áy náy, hắn nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Đồng, nhưng thật ra là Cảnh Dương Quốc tế tới đào ta, hơn nữa nói hiện tại Diệp Đồng ngươi bị chèn ép, ta có lao bà, đứa nhỏ phải nuôi, bây giờ công ty không có bất kỳ nghiệp vụ, ta cũng không lấy được trích phần trăm. Hắn tiền lương rất lớn một phần chia lệ thuộc vào trích phần trăm, nhưng là gần mấy tháng một bộ phim điện ảnh cũng không có, trích phần trăm tự nhiên cũng sẽ không có. Ta hiểu. Diệp Tinh gật đầu một cái. Công ty không có chuyện làm, quả thật sẽ lo lắng cuộc sống sau này, hơn nữa Trần Quân Nam đã ở vào trung niên, trên có già, dưới có trẻ, không chỉ có muốn vì mình phụ trách, còn muốn là người nhà phụ trách. Vì sau này cuộc sống tốt hơn, hắn từ chức đi những địa phương khác dễ hiểu. Dĩ nhiên, hiểu là một chuyện, chủ động từ chức, rời đi công ty đây là một chuyện khác. Diệp Đồng, Cảnh Dương Quốc tế người tìm ta, công ty những người khác tựa hồ cũng có người ở tìm. Trần Quân Nam nói một câu, liền không nói gì nữa. Không chỉ là hắn, công ty những người khác phỏng đoán cũng sẽ bị đào đi. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu. Gặp sắc mặt một mực rất bình thản Diệp Tinh, Trần Quân Nam cũng không biết mình nên nói cái gì, hắn đứng lên thấp giọng nói, Diệp Đồng, ta đi. Gặp Diệp Tinh gật đầu một cái, Trần Quân Nam dừng lại một chút, sau đó sải bước rời đi. Toàn bộ bên trong bao xương, chỉ có Diệp Tinh một người ngồi ở chỗ này. Đem công ty ta người toàn bộ đào đi. Đây chính là Khương Lâm người thủ đoạn. Diệp Tinh khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Thời gian kế tiếp, đầu tư Tinh Nguyên nhân viên không ngừng đưa lên từ trước một, ngắn ngủi trong vòng một ngày, người công ty đếm thậm chí giảm thiếu hơn phân nửa. Diệp Đồng, người công ty mau đi hết, làm sao bây giờ? Thư Lạc Y Lì nhìn Diệp Tinh lo lắng nói. Hắn muội muội được Diệp Tinh chữa khỏi sau đó, đã có thể bình thường đi học, mà hắn ngay tại đầu tư Tinh Nguyên đi làm. Bây giờ còn có mấy người? Diệp Tinh hỏi. Chỉ còn lại cuối cùng ba người. Thư Lạc Y Lì nói. Trước đầu tư nghề nghiệp cá sấu khổng lồ, ước chừng một năm thời gian dài liền kiếm mấy trăm triệu đầu tư Tinh Nguyên thời gian đảo mắt chỉ còn lại con mèo nhỏ hai ba chỉ. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, đem những người này triệu tập lại. Rất nhanh, cộng thêm Thư Lạc Y tổng cộng 4 người đi tới liền Diệp Tinh trước mặt. Các ngươi không rời đi công ty sao? Diệp Tinh nhìn cái này mấy người hỏi. Diệp Đồng, ta tới công ty liền là hướng về phía ngươi tới, chỉ cần ngươi ở đây, ta tuyệt không rời đi. Đúng vậy, Diệp Đồng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Mấy tên thanh niên nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ở bọn họ trong lòng, Diệp Tinh tuyệt đối là thiên tài vậy tồn tại, bọn họ tin tưởng Diệp Tinh vẫn sẽ tiếp tục cuộc khởi. Vô luận ngoại giới làm sao cám dỗ, bọn họ muốn kiên định đi theo Diệp Tinh phía sau. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, sáng tạo kỳ tích không dám nói, bất quá hiện tại ta có chuyện muốn phân phó các ngươi đi làm, Thư Lạc Y Lìa ngươi làm người tổng phụ trách, ba người khác phụ trợ, các ngươi tiền lương toàn bộ gấp bội. Nghe vậy, mấy người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, Diệp Tinh đem mình phải làm sự việc phân phó Thư Lạc Y Lìa. Lão bản, ngươi nói đúng ở thành phố Thượng Hải cánh đông ngoại ô bên ngoài xây một ít lớn xưởng. Thư Lạc Y Lìa nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh chẳng lẽ chuẩn bị bắt đầu cơ giới nghề? Những thứ này nhà máy lấy ngươi danh nghĩa thành lập, ta sẽ không ra mặt, đất đai sự việc ngươi đi tìm nhân viên tương quan, tiền không là vấn đề, xem có thể bắt được nhiều ít đất, tất cả đều thành lập được xưởng, cần muốn bao nhiêu tiền ta gọi cho ngươi nhiều ít. Nhất định phải tìm tốc độ nhanh công đội, ở 5 cái tháng trong thời gian phải tạo dựng lên. Diệp Tinh phân phó nói. Hắn đem mình yêu cầu nói một lần. Tất cả xưởng bên trong không cần có bất kỳ gian phòng, ta chỉ cần đất trống, ngươi cầm nó làm lớn kho hàng xây là được rồi. Nhiệm vụ của mấy người các ngươi chính là giám sát kỳ hạn công trình. Nửa năm sau đó, 8 sợi màu đen trụ khổng lồ từ trên trời hạ xuống, trong đó một cây rơi vào hoa hạ, hơn nữa ngay tại thành phố Thượng Hải cánh đông ngoại ô. Mà Lâm Tiểu Ngư tu luyện công pháp bắt đầu từ cây kiêm màu đen trụ khổng lồ bên trong chạy ra, không ra ngoài dự liệu, Diệp Tinh tinh hỏa quyết cũng vậy. Mà Diệp Tinh để mắt tới cũng là cái này một cây. Hắc ám ngày tận thế sau khi xuất hiện, thế giới khủng hoảng, khi đó cơ hồ tất cả mọi người đều ở giành cướp lương thực, ngắn thời gian ngắn, một số người lại không tìm được ăn. Ở hắc ám ngày tận thế giai đoạn trước rất nhiều người đều là chết đói. Diệp Tinh hiện tại có nhận không gian, bên trong hoàn toàn có thể gắn hàng loạt thức ăn. Hơn nữa ở màu đen trụ khổng lồ bên trong, cũng có không tinh thạch tồn tại. Nếu như Diệp Tinh đạt được hắc ám trụ khổng lồ bên trong không tinh thạch, hoàn toàn có thể nhanh chóng luyện hóa thành nhận không gian, lần nữa để dành hàng loạt thức ăn. Ai biết hắc ám ngày tận thế sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Kiếp trước Diệp Tinh thời điểm chết hắc ám ngày tận thế đã tồn tại 8 năm, ở nhận không gian bên trong thức ăn cũng sẽ bảo đảm cầm tiến vào trước trạng thái. Vĩnh viễn sẽ không lo lắng biến chất, Diệp Tinh nhất định phải hơn để dành một ít. Ở thành phố Thượng Hải cánh đông ngoại ô thành lập kho hàng, sau đó để dành lương thực, đến lúc đó nhận không gian luyện chế xong tất hắn có thể nhanh chóng thu lấy, rất đơn giản, thuận lợi. Phải biết, hắc ám ngày tận thế một ít màu xanh lá cây rau giá cả thật là quý ngoại hạng, chỉ có vô cùng một số ít người ăn được. Dĩ nhiên, trừ lương thực bên ngoài, Diệp Tinh còn muốn mang những vật khác. Có nhận không gian, hắn làm những thứ này đều rất thuận lợi. Còn dư lại nửa năm thời gian, hắn cũng phải là lại sắp tới ngày tận thế làm chuẩn bị. Thư Lạc Y các người hoàn toàn không biết Diệp Tinh ý tưởng, bất quá bọn họ đối với Diệp Tinh mệnh lệnh ngược lại không sẽ nói lên dị nghị, toàn đều gật đầu nói, biết, Diệp Đồng. Tiền lương gấp bội, giám sát kỳ hạn công trình lại rất dễ dàng, công việc này bọn họ dĩ nhiên hài lòng. Mau sớm đi làm đi, Lạc Theo, cần muốn bao nhiêu tiền trực tiếp và ta nói, có thể hơn chiêu một ít công đội, càng nhanh xây xong xưởng càng tốt. Diệp Tinh dặn dò. Đối với Thư Lạc Y thì hắn là rất yên tâm. Kiếp trước Thư Lạc Y thì vì báo ân, bảo vệ người nọ mấy năm, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Biết. Thư Lạc Y thì trịnh trọng gật đầu một cái. Cái này còn là Diệp Tinh lần đầu tiên như thế thận trọng nói một chuyện, hắn nhất định phải làm xong. Chương 171, tiệm thú cưng sập tiệm. Diệp Đồng, chúng ta đều đi bận bịu thành lập nhà xưởng chuyện, như vậy đầu tư tinh nguyên công ty làm thế nào? Thư Lạc Y thì suy nghĩ một chút lại hỏi nói. Mấy người bọn họ sau khi đi, đầu tư tinh nguyên cũng chỉ có Diệp Tinh một người. Ta sẽ đi gạch bỏ công ty. Diệp Tinh nhìn một cái đại sảnh làm việc. Đây là chuyện hắn nghiệp nhanh chóng phát triển khởi điểm, hiện tại cũng nên kết thúc. Rời đi công ty, Diệp Tinh lại nhận được Lý Thiến đám người điện thoại. Hắn đi tới biết nói chuyện tiệm thú cưng. Lão bản. Lý Thiến bốn người đứng ở Diệp Tinh trước mặt, mặt có vẻ thẹn. Các ngươi cũng phải từ trước sao? Diệp Tinh hỏi. Lão bản, ngươi. Ngươi đều biết. Lý Thiến, Triệu Nhã mấy người nhìn Diệp Tinh, lại là có một vẻ xấu hổ. Ta đồng ý các ngươi yêu cầu. Ta một lát sẽ thanh toán các ngươi tiền lương. Diệp Tinh nhìn một chút sủng vật này tiệm. Nhắc tới, đây là hắn sau khi sống lại cái đầu tiên sự nghiệp, nhưng là hiện tại đã đối mặt sập tiệm. Gần đây thời gian, trong tiệm thú cưng khắp nơi đều là những cái kia mua sủng vật người lại tới lui thú cưng, toàn bộ tiệm thú cưng cơ hồ lâm vào tan vỡ. Ngoài ra còn có cái khác tiệm thú cưng nhân viên ra cao hơn giá cả tới mời Lý Thiến các người nhậm chức. Dưới tình huống này, các nàng khẳng định sẽ có lựa chọn chọn. Sau đó Lý Thiến, Triệu Nhã các người rời đi. Tiệm thú cưng trước chỉ còn lại có Diệp Tinh một người. Hắn không có rời đi, mà là ở chỗ này chờ một lát, rất nhanh Triệu Sơn Nham, Triệu Mạc đến nơi này. Diệp Tinh, ngươi sủng vật này tiệm không mở sao? Triệu Sơn Nham nhìn Diệp Tinh hỏi. Ừ, cửa hàng này vẫn là Triệu lão ngươi, hiện tại lần nữa trả lại. Diệp Tinh gật đầu một cái. Triệu Sơn Nham nhìn Diệp Tinh, trong lòng có khó hiểu cảm thụ. Hắn biết Diệp Tinh bị Khương Lâm các người chèn ép chuyện, trước hăm hở Diệp Tinh, hiện tại nhưng liền tiệm thú cưng đều phải bị buộc đóng cửa. Diệp Tinh, ngươi trong tiệm những thứ này thú cưng ta toàn cũng mua rồi, vừa vặn ta công ty cần. Triệu Sơn Nham suy nghĩ một chút nói thẳng. Hắn trước đều là mướn Diệp Tinh thú cưng, bất quá hiện tại Diệp Tinh lại nữa mở tiệm thú cưng, hắn muốn mua thú cưng cũng không có con đường, không bằng đem những thứ này thú cưng toàn bộ mua lại. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Giao dịch xong, tiệm thú cưng trước cửa vậy viết lại nữa buôn bán cùng chữ. Hô. Nhìn trước mắt tiệm thú cưng, Diệp Tinh trong lòng vẫn là có khó hiểu cảm thụ. Diệp ca. Đợi một lát. Đông nhiên một giọng nói truyền tới. Xa xa, một vị con túi sách thanh niên chạy tới, nhưng là Tôn Việt. Nhìn từng cái thú cưng bị không ngừng dọn ra, còn có cửa viết lại nữa buôn bán mấy chữ, Tôn Việt trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, liền vội vàng hỏi nói, Diệp ca, những thứ này thú cưng không bán sao? Ừ, không bán. Biết nói chuyện tiệm thú cưng đóng cửa. Diệp Tinh cười nói. Trước tiệm thú cưng khai trương, Tôn Việt vẫn còn cho hắn tuyên truyền liền rất nhiều. Tôn Việt nhìn tiệm thú cưng, hắn biết hiện tại Diệp Tinh thân phận bây giờ, lấy Diệp Tinh giá trị con người. Coi như không ra tiệm thú cưng vậy rất bình thường. Và Tôn Việt nói mấy câu, Diệp Tinh liền rời đi nơi này. Mà hắn ngồi liền đi thành phố An máy bay. Trong kinh thành, Khương Lâm cùng Tần Nhược Hy ở chung một chỗ. Lúc này Khương Lâm trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhược Hy, ngươi xem hiện tại Diệp Tinh dưới cờ tiệm thú cưng còn có đầu tư tinh nguyên toàn bộ sập tiệm, hắn hiện tại cái gì cũng làm không. Khương Lâm tự đắc nói. Còn lấy là Diệp Tinh có bản lãnh gì, không đem chúng ta coi ra gì, hiện tại căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Ở bọn họ vốn nghiền ép hạ, Diệp Tinh nhân viên toàn bộ bị đào đi, như vậy Diệp Tinh còn có thể thế nào làm việc đi? Coi như Diệp Tinh tái kiến lập, hắn lấy phương pháp giống nhau đem người khác toàn bộ đào đi. Nếu như Diệp Tinh đầu tư điện ảnh, hắn có thể ở điện ảnh quay phim đến một nửa thời điểm đem nam, nữ chủ đào đi, chỉ cần chi tiền một ít vi ước kim thôi, hoặc là cho đoàn làm phim tăng thêm trở ngại vân. Vân, tất cả loại phương pháp thì có nhiều, Diệp Tinh muốn hoàn chỉnh chụp tốt một bộ phim rất khó. Bọn họ năm tập đoàn lớn liên thủ, muốn phải đối phó một người quá dễ dàng. Bây giờ là xã hội kim tiền, Diệp Tinh lấy vì mình bản lãnh lớn, có gì đặc biệt hơn người. Hắn bây giờ còn có thể xoay mình không được. Khương Lâm nhìn Tần Nhược Hy mỉm cười nói, cho nên, Diệp Tinh cùng chúng ta căn bản không có cái gì có thể so sánh. Hắn không chỉ là vì Hồng Linh quả chen ép Diệp Tinh, cũng là vì hướng Tần Nhược Hy chứng minh mình so Diệp Tinh mạnh hơn. Nghe vậy, Tần Nhược Hy hơi khẽ to mày, nói, ta cùng Diệp Tinh không có bất luận quan hệ gì, hắn chuyện ngươi không cần và ta nói. Nàng nhớ lại Diệp Tinh trẻ tuổi kia mặt mũi, sắc mặt lãnh đạm. Khương Lâm dừng dưng một tiếng, không nói gì nữa. Hiện tại Diệp Tinh danh tiếng còn có một chút, chờ thêm mấy năm, Diệp Tinh tên chữ lại có mấy người biết. Hiện tại có quá nhiều thiên tài buôn bán chết, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chờ đi, Nhược Hy, ta sẽ để cho ngươi thấy Diệp Tinh tiếp theo mấy năm dáng vẻ chật vật, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được, có võ lực ở trong cái xã hội này cũng không có tác dụng gì. Khương Lâm đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống sầm uất kinh thành, khóe miệng lộ ra vẻ tự tin. Thành phố An sân bay vô cùng khổng lồ, chiếm cứ hàng loạt diện tích, người ta lui tới mặc dù nhiều, nhưng là hiển nhiên không so được thành phố Thượng Hải. Bàn về trình độ sầm uất, thành phố Thượng Hải tuyệt đối là vượt qua thành phố An. Đến. Diệp Tinh đi ra sân bay, khóe miệng nở một nụ cười. Hắc ám ngày tận thế hạ xuống sau đó, rất nhiều thành phố bị ảnh hưởng đến, nhưng là thành phố An ở phía trước kỳ nhưng vô cùng an toàn, thời gian đầu tiên ổn định trật tự, đưa đến rất nhiều người hướng thành phố An tụ tập. Mà hắn cùng Giang Lam Thành, Lân Pha cùng cũng là ở gặp ở nơi này. Bọn họ đều là thành phố An người. Têu một chiếc xe taxi, Diệp Tinh trực tiếp hướng mục tiêu tiến về trước. Giang Lam Thành, một vị giải ngũ quân nhân, xử lý vẫn là an ninh loại công tác. Hắn cưỡi mình xe gắn máy, trở lại nhà mình cư trú tiểu khu. Giọt. Cửa tiếng chuông vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, một vị chừng 15 tuổi thiếu nữ xuất hiện, nàng nhìn Giang Lam Thành lập tức cười nói, ba, ngươi trở về. Nàng là Giang Lam Thành nữ nhi Giang Tiểu Lan. Lao Giang, cơm món ăn cũng nấu xong, mau tới đây ăn đi. Một phụ nữ người trung niên đi ra, cười nói. Một nhà ba người ở cùng nhau ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Tốt lắm, ta ăn xong, ta chuẩn bị đi công ty lại đi nhìn một chút. Chờ qua 20 mấy phút, Giang Lam Thành đứng lên nói. Lao Giang, công ty các ngươi lão bản còn chưa có xuất hiện sao? Người phụ nữ trung niên Tiếu Hà nhìn Giang Lam Thành hỏi. Giang Lam Thành lắc đầu một cái, nói, không có. Trên thực tế, ở hơn nửa năm trước kia Giang Lam Thành là một người thất nghiệp, nhưng là một cái bảo an công ty bỗng nhiên tuyển mộ hắn, hơn nữa để cho hắn đảm nhiệm phó quản lý chức vị, xử lý một ít chuyện tình. Vậy bảo an công ty quản lý còn nói là lão bản đặc biệt bổ nhiệm. Nhưng là cả công ty lão bản vẫn không có xuất hiện, cái này cũng để cho Giang Lam Thành trong lòng cảm giác có chút không nỡ. Nếu không phải mỗi một lương tháng rất cao, hơn nữa đúng lúc phát cho, Giang Lam Thành cũng lấy là công ty kia là lừa gạt chi nhánh công ty. Chương 172, bảo an công ty. Rời nhà, đi tới công ty cửa, Giang Lam Thành chợt thấy được một vị thanh niên đang chuẩn bị đi vào. Ngươi là làm gì? Giang Lam Thành lập tức hô, sai bước đi vào. Bây giờ công ty bên trong đã không có mấy người. Diệp Tinh xoay người, nhìn trước mắt quen thuộc mặt mũi nam tử, trên mặt nhất thời nở một nụ cười, nói, Giang Lam Thành. Ngươi biết ta? Nghe Diệp Tinh trực tiếp kêu lên hắn tên chữ, Giang Lam Thành nhưng là sững sốt một chút. Hắn lời nói rơi xuống, một vị tướng mạo hơi mập nam tử liền sai bước từ trong công ty đi ra, nhìn Diệp Tinh mặt tươi cười, nói, Diệp Đồng. Giám đốc Trương, vị này là. Giang Lam Thành nhìn bên cạnh hơi mập nam tử, không nhịn được hỏi. Vị này hơi mập nam tử chính là bọn họ công ty quản lý. Giang Lam Thành, đây là Diệp Đồng, công ty chúng ta ông chủ chân chính. Giám đốc Trương lập tức nói. Hắn trong mắt lại có vẻ nghi hoặc. Trước Diệp Tinh bỗng nhiên thu mua hắn cái này công ty nhỏ, hơn nữa để cho hắn đem Giang Lam Thành chiêu đi vào, nhưng là Giang Lam Thành lại không nhận biết Diệp Tinh. Ông chủ chân chính. Giang Lam Thành nhìn Diệp Tinh, trên mặt hơi có vẻ kinh sợ. Để cho hắn một mực nghi ngờ công ty lão bản rốt cuộc xuất hiện, còn là một vị rất trẻ tuổi thanh niên. Giám đốc Trương, hiện tại ta đã tới, ngươi tiền lương cùng với tiền thưởng sẽ kịp thời đánh tới ngươi chương mục, ngươi ngày mai tới đây đưa tay tiếp theo giao tiếp. Diệp Tinh phân phó nói. Được. Giám đốc Trương gật đầu một cái. Trước Diệp Tinh liền cùng hắn nói chuyện này. Nói mấy câu, Giám đốc Trương rời đi nơi này, trước cửa công ty, chỉ có Diệp Tinh cùng Giang Lam Thành hai người. Lão bản, ngươi. Ngươi biết ta sao? Giang Lam Thành nghi hoặc nhìn Diệp Tinh. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, căn bản không biết Diệp Tinh. Biết, ta trước kia ở trên đường thấy ngươi tay không bắt được hết mấy mang vũ khí kẻ cắp, ta cảm thấy ngươi tránh nghĩa cảm rất mạnh, sau lưng lại không tệ, cho nên liền đem ngươi chiêu vào người an ninh này công ty. Không quá ta một mực bận điệu, hiện tại mới đi tới nơi này. Diệp Tinh cười nói. Những thứ này đương nhiên là hắn nói liều. Kiếp trước Giang Lam Thành thường xuyên ở Diệp Tinh trước mặt nói mình hắc ám ngày tận thế bùng nổ trước biết bao lợi hại dường nào, Diệp Tinh cũng biết những chuyện này. Nguyên lai là như vậy à? Giang Lam Thành ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn một mực nghi ngờ nguyên nhân lại là cái này. Ngày mai giám đốc Trương công tác sẽ giao tiếp, sau đó do ngươi đảm nhiệm giám đốc công ty. Diệp Tinh mỉm cười nói. Giang Lam Thành đối với công tác tuyệt đối là tận tâm tận lực, cho tới bây giờ không hàm hồ. Ta đảm nhiệm quản lý. Giang Lam Thành sững sốt một chút. Cái này nửa năm thời gian ngươi đối với công tác rất nhiệt tình, cơ hồ đều là sớm nhất tới công ty, trễ nhất rời đi công ty, theo lý đạt được đãi ngộ tốt hơn. Diệp Tinh cười nói, làm sao? Không tin năng lực của mình sao? Nghe vậy, Giang Lam Thành nghĩ đến mình thê tử, nữ nhi, đảm nhiệm quản lý an ninh tiền lương tự nhiên sẽ cao hơn, nhà hắn sinh hoạt điều kiện vậy sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là do dự 2-3 giây, Giang Lam Thành trực tiếp gật đầu nói, cảm ơn lão bản đối với ta tín nhiệm, ta nhất định cố gắng làm công việc tốt. Diệp Tinh nhìn Giang Lam Thành, mỉm cười nói, được, tiếp theo công ty cái khác nghiệp vụ tạm ngừng, công ty bên cạnh là tiểu khu Thư Hương, mới vừa sửa sang xong, ta đã đem đúng cái tiểu khu cũng mua, sau đó các ngươi nhiệm vụ chính là trông chừng cái tiểu khu này. Ừ, Giang Lam Thành gật đầu một cái. Hắn vậy là Diệp Tinh Danh tắc kinh hãi. Mua đúng cái tiểu khu, cái này muốn bao nhiêu tiền? Ngoài ra, nếu như ngươi có giải ngũ quân nhân bằng hưu nói, chỉ cần nhân phẩm đáng tin, cũng có thể trực tiếp tuyển được công ty tới, phụ trách tiểu khu vấn đề an toàn. Chỉ cần không vượt qua bảo an công ty hạn chế số người là được rồi, tiền lương cũng không là vấn đề. Diệp Tinh lại nói, còn như trong công ty một số người phẩm kém, trực tiếp sa thải. Hắc ám ngày tận thế bùng nổ, vừa mới bắt đầu Diệp Tinh sẽ lưu lại ở thành phố Thượng Hải, nưu đồ màu đen kia trụ khổng lồ bên trong bảo vật. Mà ở thành phố Thượng Hải chung quanh cũng không an toàn, Diệp Tinh không hề dự định mang mình phụ mẫu ở ngày tận thế tiến về trước. Bởi vì hắn phải cân nhắc không chỉ là phụ mẫu, còn có hắn tiểu thúc, tiểu cứu một nhà cùng thân thích, còn có Lâm Tiểu Ngư phụ mẫu cùng với một ít thân thích, ngoài ra Vương Tam Đại các người cùng với thân thích của bọn họ. Hắc ám ngày tận thế hạ xuống, máy bay sẽ trực tiếp ngừng chuyên trở, các nơi khu vực vậy sẽ không ngừng bị phá xấu xa, từ thành phố Thượng Hải chạy tới thành phố An đường xá tuyệt đối tràn đầy nguy cơ. Bọn họ ngồi xe cũng không khả năng nhiều người như vậy ngồi một chiếc xe, tất nhiên sẽ tách ra. Một khi phát sinh nguy hiểm, cứu viện cũng không nhất định tới kịp. Mà thành phố An trước một năm là an toàn. Hắn phụ mẫu các người cũng lưu lại ở thành phố An bên trong, bọn họ đạt được bảo vật sau nhanh chóng đi, như vậy tốc độ mới nhanh nhất. Nếu không, một lượng lớn trước đội ngũ vào, còn không biết cần thời gian bao lâu. Phụ mẫu các người vào ở tiểu khu Thư Hương, lại do Giang Lam Thành các người bảo vệ, phương diện an toàn cũng có bảo đảm. Đây là Diệp Tinh trong lòng đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Trên người hắn còn có gần 10 tỷ, mua cái kế tiếp tiểu khu dễ như trở bàn tay. Còn như Giang Lam Thành nhân phẩm, hắn là tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa Giang Lam Thành trong mắt xoa không được cát, do hắn lãnh đạo đội ngũ nhân phẩm hẳn không có vấn đề gì. Cho dù có chút vấn đề, hắn sẽ ở cuối cùng thời gian hướng bọn họ mở ra kỳ mình một chút năng lực, đến lúc đó coi như trong lòng có ý tưởng cũng chỉ sẽ thu liễm. Hắc ám ngày tận thế, đây là biến cố lớn, coi như thành phố An bên trong rất an toàn, nhưng là Diệp Tinh cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Biết, lão bản. Nghe Diệp Tinh như thế nói, Giang Lam Thành trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có mấy vị chiến hữu sinh hoạt cũng không phải là rất như ý. Hoàn cảnh làm việc cùng hiện tại hắn chỗ ở bảo an công ty hoàn toàn không so được, bọn họ nhân phẩm, năng lực đều có, chỉ bất quá trước Giang Lam Thành tự mình lưu lại ở công ty đều có điểm không nỡ, cũng không dám vận dụng quyền lợi tùy ý đem cái này mấy người an bài vào. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Trời sắp tối, không cần đợi ở công ty. Diệp Tinh nhìn Giang Lam Thành cười nói. Biết, lão bản. Giang Lam Thành gật đầu một cái. Sau khi nói xong Diệp Tinh liền rời đi nơi này, còn như Giang Lam Thành chính là về đến nhà, hắn cả người đều có một có loại cảm giác không thật. Thế nào, Lao Giang? Trở về nhanh như vậy? Tiếu Hà nhìn chồng mình, nghi ngờ hỏi. Giang Lam Thành nhìn mình thê tử, đống nhiên nói, Lao bà, ta thấy Lao bản của công ty chúng ta. Lao bản? Đó là ngươi người quen biết sao? Tiếu Hà nghi ngờ nói. Trưởng phu nàng đống nhiên bị vậy bảo an công ty bổ nhiệm là phó quản lý, nàng trong lòng cũng một mực lo lắng có phải hay không ông chủ kia nghĩ sai rồi. Ta không nhận biết hắn, hắn biết ta. Giang Lam Thành đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói một lần. Nghe vậy, Tiếu Hà trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, nói, Lão Giang, ngươi bây giờ là bảo an công ty giám đốc. Giang Lam Thành cùng Diệp Tinh sự việc nàng thật ra thì cũng không thế nào quan tâm, nhưng là Giang Lam Thành từ phó quản lý trực tiếp biến thành quản lý, đây tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Đúng vậy, lão bản đối với ta rất xem trọng. Giang Lam Thành cười ha hả nói, lão ba, cái gì quản lý sao? Giang Tiểu Lan từ bên trong căn phòng lộ ra tới một cái đầu nhỏ. Sự việc lại nói một lần, Giang Tiểu Lan cũng thay đổi được hưng phấn. Lão Giang, ngươi nhất định phải làm thật tốt, lão bản coi trọng ngươi, nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Tiếu Hà dặn dò. Ta biết. Giang Lam Thành trịnh trọng gật đầu một cái. Chương 173, bên trong hai thiếu niên lân pha. Gặp được Giang Lam Thành, Diệp Tinh rời đi bảo an công ty, sau đó lại nhanh chóng đi thành phố An bên trong một trường đại học. Lân pha hiện tại vẫn là một người sinh viên đại học năm thứ nhất, ở thể giáo đi học. Rất nhanh, Diệp Tinh đi tới mục tiêu, hắn ở bên trong sân trường đi dạo. Hiện tại đã trời tối, nhưng là trong trường học đều là học sinh. Lân Pha thích chơi bóng rổ, xem ở sân bóng rổ lên có thể hay không tìm được hắn. Diệp Tinh hướng sân bóng rổ đi tới. Mới vừa tới nơi này hắn liền phát hiện một nơi sân bóng rổ lên vô cùng to lớn thanh niên. Tìm được. Diệp Tinh đứng ở bên cạnh, nhìn vậy quen thuộc mặt mũi, khỏe miệng nở một nụ cười. Hắn không có đi lên, mà là đứng ở bên cạnh chờ đợi. Hiu. Xa xa, đông nhiên bóng rổ bay tới, vừa vặn rơi vào Diệp Tinh bên này, hắn đưa tay trộn một cái, liền đem bóng rổ nắm ở trong tay. Người anh em. Phiền thoái đem bóng rổ ném tới đây một chút, cảm ơn nhiều. Sân bóng rổ trên có người hô. Diệp Tinh nắm bóng rổ, sau đó ném ra. Toàn bộ bóng rổ phơi bày một cái hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó từ khung bóng rổ vị trí chính giữa rơi xuống. Và, người anh em ngươi quá trâu đi. Cái này cũng có thể ném vào khung bóng rổ. Là vận khí chứ? Hay là thực lực? Bất quá cũng cách khoảng cách xa như vậy, khí lực quá lớn đi. Xa xa, những người đó kinh hô. Lân Pha cũng là như vậy, lúc này hắn nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Địa phương xa như vậy lại có thể ném vào khung bóng rổ, cái này cần bao lớn khí lực, nói không chừng là ẩn nút cao thủ võ lâm. Lân Pha trước cầm lấy bóng rổ đặc biệt kiểm tra qua mình ném khoảng cách. Hắn chính là trong mắt người khác bên trong hai thiếu niên, trong lòng một mực có một cái mộng võ hiệp, khát vọng trở thành cao thủ võ lâm, nhưng là vẫn không có cơ hội. Các huynh đệ, các ngươi trước đánh, ta có chuyện đi một chuyến à? Lân Pha nói một tiếng, liền trực tiếp hướng Diệp Tinh chạy tới. Quả nhiên tới. Diệp Tinh khỏe miệng có vẻ tươi cười. Hắn biết Lân Pha tính cách, mới vừa rồi tùy tiện phô bày một chút liền đem Lân Pha hấp dẫn tới đây. Này, huynh đệ, mới vừa rồi ngươi là như thế nào đem bóng rổ ném vào? Lân Pha đi tới Diệp Tinh trước mặt, tò mò hỏi. Diệp Tinh nhìn Lân Pha, cười cười nói, bởi vì ta có võ công. Võ công? Thiệt hay giả? Lân Pha trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng mang một chút không tin. Trên cái thế giới này, hắn tìm cao thủ võ lâm, thật ra thì trong lòng cũng không tin thật sự có cao thủ võ lâm tồn tại. Thật sự có người xuất hiện, hắn vậy sẽ cảm thấy là gạt người. Đi, mang ngươi mở ra báo một chút. Diệp Tinh cười nói. Hắn sai bước đi về phía xa xa, Lân Pha suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi theo lên. Rất nhanh bọn họ đi tới một nơi địa phương vắng vẻ, chung quanh không có những người khác. Người anh em, ngươi muốn như thế nào biểu diễn à? Lân Pha tò mò hỏi. Ngươi kêu Lân Pha, đúng không? Diệp Tinh cười nói. Ngươi liền ta tên chữ đều biết. Có phải hay không điều tra ta? Sau đó bây giờ cùng ta nói ta là ngàn năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Lân Pha nhìn Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút nói. Ngươi quả thật có thiên phú. Diệp Tinh lại không có phản bác, gật đầu một cái. Hắn tay phải nắm chặt. Phốc suy. Một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn. Lân Pha bị cái này đống nhiên xuất hiện ngọn lửa sợ hết hồn, bất quá hắn ngược lại là đi tới, hiếu kỳ nói, đây là ảo thuật sao? Trên TV một ít ảo thuật có tương tự tình cảnh. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, vung tay phải lên, nhất thời trong tay ngọn lửa đi tới Lân Pha trước người, hơn nữa đem hắn thân thể vờn quanh ở. Sau đó, Lân Pha toàn bộ thân thể lại trôi lơ lửng. Ta hai chân rời đi mặt đất. Thấy vậy, Lân Pha trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thân thể không có bất kỳ vật gì chống đỡ. Lại huyền không. Hắn cảm thấy có một cổ năng lượng kỳ dị tác dụng ở hắn trên mình. Ngươi cảm thấy đây là ảo thuật chứ? Diệp Tinh nhìn Lân Pha mỉm cười nói. Hắn vung tay phải lên, quấn quanh ở Lân Pha ngọn lửa trên người lại biến mất, sau đó Lân Pha thân thể lại trở về mặt đất. Lúc này Lân Pha cũng cảm thấy mình chân có chút như nhũn ra, hắn lúc này nhưng trong lòng đổi được vô cùng kích động đứng lên. Nhìn Diệp Tinh, lại hai đầu gối trực tiếp về phía trước, muốn phải quỳ xuống tới nói, ca, ngươi là ta thất lạc nhiều năm anh rồi à, không đúng, là tiền bối. Khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta nhất định thật cố gắng lên lực, chấn hưng sư môn. Lân Pha nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc. Hắn mơ ước lớn nhất liền là tìm ra một vị cao thủ sau đó bái sư học nghệ, hiện tại thật gặp, kích động trong lòng khó mà nói. Bất quá hắn chợt phát hiện mình quỳ không xuống. Không cần quỳ xuống. Diệp Tinh cười nói. Lân Pha thân thể có chút run rẩy đứng ở Diệp Tinh trước mặt, đây là kích động, lúc này Diệp Tinh ở hắn trong lòng giống nhau trở thành thế ngoại cao nhân tồn tại. Tiền bối, ngươi muốn thế nào mới có thể thu ta làm đệ tử? Có phải hay không có cái gì khảo nghiệm? Đúng rồi, muốn khảo nghiệm ta quyết tâm, kiên nhẫn chờ một chút. Tiền bối, ta đều chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể khảo nghiệm. Lân Pha liền vội vàng nói. Ta không thu ngươi làm đệ tử. Diệp Tinh lắc đầu một cái, hắn nhìn Lân Pha, cười nói, ta mới vừa nói ngươi có thiên phú. Trước một câu nghe Lân Pha trên mặt nhất thời có chút thất vọng, nhưng là sau khi nghe một câu hắn trên mặt lại lộ ra vẻ chờ mong. Ngươi muốn tu luyện ở 5 tháng sau đi thành phố Thượng Hải tìm ta, đây là số điện thoại của ta. Diệp Tinh đem số điện thoại di động báo một chút. Được, tiền bối, ta nhất định đi tìm ngươi. Lân Pha liền vội vàng gật đầu kích động nói. Ước chừng 5 cái tháng thời gian, hắn chờ nổi. Đúng rồi, tiền bối, ngươi tên gì vậy? Chứa đựng dây số, Lân Pha nhìn Diệp Tinh ngại quá hỏi, hắn hiện tại còn không biết Diệp Tinh tên chữ. Ta kêu Diệp Tinh, ngươi cũng không cần kêu ta tiền bối. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nghe vậy, Lân Pha lập tức nói, vậy ta kêu ngươi Diệp ca. Tùy ngươi. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, tốt lắm. Ta còn có việc đi trước. Giang Lam Thành ở lại thành phố An, mà Lân Pha hắn hiển nhiên muốn đào tạo một chút. Hắc ám ngày tận thế hắn một phen này không phải chỉ dựa vào mượn một mình hắn là có thể làm nhiều ít chuyện. Thực lực cá nhân mạnh hơn nữa vậy phát huy không được hơn đại tác dụng. Sau khi nói xong Diệp Tinh liền rời đi, chỉ để lại Lân Pha đứng ở chỗ này. Quá tốt. Không nghĩ tới trên thế giới thật là có cái này cùng tồn tại. Khống chế ngọn lửa, đây là siêu năng lực à? Lân Pha trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vẻ chờ mong. Còn có 5 cái tháng. Đến lúc đó ta cũng có thể trở thành cao thủ. Hắn bắt đầu trông đợi thời gian càng mau đi qua. Giang Lam Thành, Lân Pha sự việc giải quyết, lần này thành phố An chuyến đi kết thúc. Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tới nơi này chính là vì tìm Giang Lam Thành, Lân Pha hai người. Ừ, đang đi trên đường, nhưng mà đi tới một nơi thời điểm Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một chọi hai mười mấy tuổi tình nhân đang đi dạo phố, cái này đôi tình nhân mặt mũi đều rất phổ thông, không có bất kỳ chỗ kỳ dị. Đây là Tần Phong, Dương Thu hai người. Diệp Tinh nhìn hai người, trong mắt đống nhiên lộ ra một vẻ vui mừng. Chương 174, cuối cùng 40 ngày. Tần Phong, Dương Thu, hiện tại rất phổ thông, nhưng là ở Hắc Ám ngày tận thế danh tiếng lại rất lớn, hắn hai người chúng ta là vợ chồng, hơn nữa tất cả đều là hoàng cảnh cường giả, danh hiệu là Gió Thu Lệ Ảnh. Hắn thực lực cá nhân mặc dù xếp không tới Hoa Hạ trước 10, nhưng là hai người đều là liên hiệp chiến đấu, hắn thực lực tổng hợp đủ để tương đương Hoa Hạ trước thập cường người. Ta đây là cái gì vận khí, lại gặp đôi vợ chồng này. Diệp Tinh trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Trên thực tế Hắc Ám ngày tận thế hắn biết rất nhiều hoàng cảnh cường giả, nhưng là đối với bọn họ tin tức hiểu có hạn, trên căn bản chỉ biết là mặt mũi, tên chữ thôi, ở Hắc Ám ngày tận thế bên trong, ai sẽ quan tâm những cường giả kia đến từ nơi nào. Hắn vậy chỉ biết là Giang Lam Thành, Lân Pha tình huống cụ thể, không nghĩ tới hiện tại đến tìm cái này hai người còn có quá mức thu hoạch. Vui sướng trong lòng, Diệp Tinh đi thẳng tới. Các ngươi có thể ở 5 tháng sau đi trước thành phố Thượng Hải liên lạc ta. Diệp Tinh nhìn trước mắt kích động hai người cười nói. Mới vừa rồi hắn hướng Tần Phong, Dương Thu hai người vậy phô bày một chút năng lực. Không nghi ngờ chút nào, Tần Phong, Dương Thu hoàn toàn bị Diệp Tinh thu phục. Nhìn Diệp Tinh rời đi, Tần Phong kích động nói, Tiểu Thu, chúng ta đây là gặp cao nhân chứ. Dương Thu dùng sức gật đầu, cười nói, Tiểu Phong, chúng ta 5 tháng sau đi thành phố Thượng Hải sao? Đi, dĩ nhiên đi. Tần Phong lập tức cười nói, siêu năng lực à, nếu như chúng ta nắm giữ, vậy khẳng định rất lợi hại, không có bất kỳ người có thể khi dễ chúng ta. Giang Lam Thành, Lân Pha, Tần Phong, Dương Thu. Trên máy bay, Diệp Tinh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đây chính là Hắc Ám thời đại 4 vị hoàng cảnh cường giả. Mỗi một vị hoàng cảnh cường giả quật khởi thời gian không đồng nhất, nhưng là cũng đại biểu bản thân có thiên phú cường đại, chỉ là có đạt được công pháp, tài nguyên cùng thời gian sớm hơn một chút, cho nên thực lực mạnh hơn. Nếu như lúc đầu có được công pháp, tài nguyên các loại, hoàng cảnh cao thủ trước 10 vị rốt cuộc làm sao xếp hàng, cũng không ai có thể xác định. Lần này Diệp Tinh tuyệt đối thu hoạch to lớn. Tiếp theo liền toàn tâm toàn ý tu luyện, chờ đợi ngày tận thế tới. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tiếp theo thời gian Diệp Tinh mỗi ngày sử dụng tánh mạng kiếm không ngừng tu luyện, hắn thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trước. Trên Inter liên quan tới Diệp Tinh tin tức dần dần yên lặng đi xuống, những người khác tra hỏi thành phố Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật Thiên Lan cùng với thành phố Hàng Châu mạc điện toán đám mây cơ hội hệ thống công ty hữu hạn thời điểm vậy sẽ phát hiện hắn người đại diện trước luật pháp đại biểu đã đổi chủ. Mà đầu tư tinh nguyên công ty hữu hạn cũng bị gạch bỏ. Trước náo động Inter thiên tài buôn bán tựa hồ lập tức liền từ thiên đường quăng trên đất. Đáng tiếc, Diệp Tinh năng lực như vậy vốn là có thể rất nhiều thành tựu. Tương lai thành liền không thể giới hạn, nhưng là lại bị Khương Lâm các người chèn ép. Quá kiêu ngạo đi. Khương thị tập đoàn cùng đều là Hoa Hạ khổng lồ tập đoàn, là 1000 tỷ xí nghiệp, coi như là lấy Diệp Tinh năng lực buôn bán cố gắng đến cuối cùng, vậy tới hơn có thể cùng như vậy khổng lồ tập đoàn tương đương, hắn lại một lần nữa trêu chọc năm nhà như vậy tập đoàn, đoán chừng là không có thu liễm mình kiêu ngạo, đắc tội Khương Lâm các người. Bất quá Diệp Tinh trên tay còn có tiền, mặc dù không cách nào phát triển, nhưng là hắn cả đời cũng có thể cơm áo không lo. Vẫn là cảm giác đáng tiếc. Ta còn muốn nhìn một chút Diệp Tinh sau này có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đây. Rất nhiều người biết nội tình cũng than thầm đáng tiếc. Trước trên Inter ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới Diệp Tinh tuyên truyền, thậm chí có người đem Diệp Tinh trở thành thời đại mới kiệt xuất nhất thiên tài buôn bán, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trên Inter liên quan tới Diệp Tinh tin tức càng ngày càng thiếu. Cái này không chỉ là Diệp Tinh nhiệt độ biến mất, hơn nữa còn có Khương Lâm các người có quan hệ. Có thể lại qua mấy năm, Diệp Tinh danh tự này cũng sẽ không có bao nhiêu người nhắc tới. Một nhà Khương thị tập đoàn bên trong tiểu lâu, Khương Lâm yên tĩnh nghe phía dưới người báo cáo. Hắn đi ra ngoài và bạn đến nước ngoài du ngoạn mấy tháng, hiện tại mới trở về. Nhị công tử, từ đầu tư tinh nguyên cùng biết nói chuyện tiệm thú cưng đóng cửa sau đó, Diệp Tinh liền không có cái gì động tác. Một người trung niên nam tử đem tư liệu đưa cho Khương Lâm. Khương Lâm khỏe miệng mang vẻ tươi cười, liếc nhìn tư liệu. Đông nhiên hắn nhìn về phía một nơi hỏi, Diệp Tinh phụ mẫu mở một nhà tiệm bán quần áo. Hơn nữa còn là hoàng gia giao hàng, cái này hoàng gia lá gan lớn như vậy. Bây giờ còn đang giao hàng. Người đàn ông trung niên sững sốt một chút, tùy tiện nói, nhị công tử, Diệp Tinh phụ mẫu vậy tiệm bán quần áo rất nhỏ, hơn nữa không thuộc về Diệp Tinh tất cả. Chỉ cần cùng Diệp Tinh tương quan xí nghiệp ta cũng không cho phép xuất hiện. Khương Lâm nhíu mày nói, được, ta hiện tại đi làm. Người đàn ông trung niên không dám phản bác, nhanh chóng rời đi nơi này. Diệp Tinh. Khương Lâm khỏe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, còn lấy vì ngươi có thể phản kháng một chút, kết quả trực tiếp buông tha, xem ra ta cũng đánh giá quá cao ngươi. Thật không có ý nghĩa. Thành phố Tô Châu. Diệp Tinh ở trong nhà gian phòng của mình yên lặng ngồi xếp bằng, hắn ý thức câu thông sinh mệnh kiếm bên trong giới tử không gian, vận chuyển tinh hỏa quyết, thúc dục nguyên nuốt bí pháp. Oen. Ở bí pháp này dưới sự thúc dục, vậy giới tử không gian bên trong linh lực bị dẫn dắt, một phần chia tràn ra, đậm đà linh lực không ngừng tiến vào Diệp Tinh trong cơ thể. 1 phút, 2 phút, một mực qua 3 phút Diệp Tinh mới ngừng lại. Lúc này trán hắn lên tràn đầy mồ hôi. Mặc dù như vậy, lúc này Diệp Tinh trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Hắn tay phải nắm chặt. Oeng. Ngay tức thì, một đạo chói mắt ngọn lửa xuất hiện, khí tức nóng bỏng hướng bốn phía tràn ngập, chung quanh nhiệt độ lập tức thăng lên. Hướng Vương cảnh đỉnh cấp lại đến gần một ít, dựa theo như vậy tốc độ, lại qua một cái hơn tháng, ta tất nhiên có thể đạt tới hoàng cảnh. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vui mừng. Ở 10 ngày trước hắn thực lực đã đạt đến Vương cảnh hậu kỳ, mà bây giờ cách Hắc Ám ngày tận thế còn dư lại 40 mấy ngày thời gian. Thu Liễm trên mặt vẻ kích động, Diệp Tinh vừa nhìn về phía Sinh Mệnh Kiếm. Cái này nguyên nuốt bí thuật quá khó khăn nắm giữ, 4 tháng thời gian, ta lại chỉ tiến bộ một chút. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn mới bắt đầu thi triển nguyên nuốt bí thuật có thể kiên trì 1 phút, bây giờ có thể kiên trì 3 phút, đó là bởi vì thực lực hắn tăng lên. Bất quá 3 phút hấp thu linh lực, đủ để là 4 tháng trước gấp mấy lần. Diệp Tinh trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Đạt tới hoàng cảnh, đạt được một cây màu đen trụ khổng lồ bên trong tất cả bảo vật, thật là biết bao to lớn cơ duyên. Ông dừng lại tu luyện, Diệp Tinh đứng lên, đồng nhiên điện thoại di động hắn vang lên, hắn nhìn một chút, trực tiếp tiếp thông, ba. Vừa mới nói đôi câu, Diệp Tinh nhưng sắc mặt đại biến. Ba, các ngươi nên lui tiền liền lui tiền, không muốn cùng người khác nổi lên va chạm, ta lập tức trở về. Diệp Tinh trầm giọng nói. Cúp điện thoại, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn phụ mẫu mở tiệm bên trong giống như là trước biết nói chuyện tiệm thú cưng vậy, có rất nhiều người bắt đầu trả hàng lại. Ông Diệp Tinh rời đi gian phòng, nhưng mà đi chưa được mấy bước, lại có điện thoại đánh tới, nhưng là Hoàng Thiên Vũ đánh tới. Diệp tiên sinh, vạn phần xin lỗi, chúng ta Hoàng gia muốn lấy Tiêu cùng người phụ mẫu tiệm bán quần áo hợp tác. Hoàng Thiên Vũ thanh âm mang xin lỗi nói. Chương 175, người nhà an bài. Là Khương Lâm phân phó. Diệp Tinh trầm giọng hỏi. Hoàng Thiên Vũ trầm mặc một chút, nói, Diệp tiên sinh, chúng ta Hoàng thị tập đoàn ở Khương thị tập đoàn trước mặt không có bất kỳ ngăn cản lực, ta chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bọn họ Hoàng thị tập đoàn toàn bộ tài sản chỉ có mấy tỷ, liền Chu thị tập đoàn cùng cũng kém hơn, tự nhiên không dám đắc tội Khương thị tập đoàn. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Cúp điện thoại, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm, Khương Lâm. Cái này Khương Lâm chèn ép hắn, thật ra thì hắn không làm sao để ở trong lòng, hắn làm ăn vốn là không dự định làm, hắn cũng lười để ý sẽ Khương Lâm, không nghĩ tới Khương Lâm hiện tại bắt đầu chèn ép phụ mẫu nàng cửa tiệm. Sống lại trở về, phụ mẫu, Lâm Tiểu Ngư là hắn trọng yếu nhất ba người, hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ bị bất kỳ tổn thương. Rời nhà, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới trong huyện cửa tiệm, lúc này cửa tiệm đã không người, mà cửa tiệm bên trong nhìn như một mảnh hỗn độn. Ba, mụ. Diệp Tinh sai bước đi qua. Lúc này Diệp Kiến An, Lưu Mai sắc mặt khó coi ngồi, mà Lưu Mai trên mặt còn sắt một cái vết thương rán. Tiểu Tinh. Nghe được Diệp Tinh thanh âm, bọn họ nhanh chóng đứng lên, trên mặt thần sắc hòa hoan rất nhiều. Mụ, cái này vết thương rán là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh nhìn mình mẫu thân, hơi biến sắc mặt nói. Diệp Kiến An sắc mặt khó khăn xem, lúc trước trả hàng lại có một người tâm trạng rất kích động, thậm chí ra tay, đem mẹ ngươi mặt tìm một đạo vết thương nhỏ, thật may bị người bên cạnh kéo. Chúng ta đã báo cảnh sát xử lý. Động thủ. Diệp Tinh nắm quả đấm, trong lòng đống nhiên sinh ra một cơn tức giận. Tiểu Tinh, ta không có sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lưu Mai lắc đầu một cái, nàng nhìn vô cùng bừa bãi cửa tiệm nói, hiện tại cửa hàng này làm thế nào hả? Hiện tại cửa tiệm đổi làm cái này, hơn nữa chuyện nơi đây khẳng định truyền ra ngoài, phỏng đoán lại mở nói làm ăn vậy sẽ rất kém. Diệp Tinh thu liễm trong lòng tức giận, an ủi, mụ, không có sao, cửa hàng này chẳng qua không mở. Chúng ta hiện tại về nhà trước đi. Bên cạnh Diệp Kiến An vậy liền vội vàng nói, đúng vậy, Tiểu Tinh, có nhiều tiền như vậy, tiệm bán quần áo không ra vậy không có sao. Hắn muốn được thông, nhưng là Lưu Mai trong lòng tổng lo lắng Diệp Tinh đem tiền cũng tốn hoàn, nàng muốn mình kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó nhi tử không có tiền cũng không cần lo lắng. Ba người về đến nhà. Diệp Tinh nhìn mình phụ mẫu, mang trên mặt vẻ trịnh trọng vẻ, nói, ba, mụ, hiện tại có chuyện và các ngươi nói một chút, vô luận ta nói chuyện có bao nhiêu kỳ dị, các ngươi vậy không cần có cái gì hoài nghi. Tiểu Tinh, ngươi nói. Diệp Kiến An cùng Lưu Mai nhìn nhi tử mình, bọn họ nhi tử vẫn là lần đầu tiên nói ra lời như vậy. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trầm giọng nói, ta lấy được tin tức, ở 45 ngày sau, toàn bộ trái đất sẽ phát sinh biến hóa lớn, mặt trời biến mất, toàn bộ trái đất sẽ ngay tức thì lâm vào trong bóng tối. Sống lại trở về gần 2 năm, hắn rốt cuộc đem chuyện này và mình phụ mẫu nói ra. Mặt trời biến mất, toàn bộ trái đất rơi vào hắc ám. Diệp Kiến An cùng Lưu Mai nhìn nhi tử mình, trên mặt lộ ra một tơ vẻ lo âu. Bọn họ hoài nghi nhi tử mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Xem 1-2 năm ngày tận thế đưa tới rất lớn khủng hoảng, nhưng là cuối cùng chứng minh là sợ bóng sợ gió một tràng. Ba, mụ, ta biết các ngươi rất khó tin, trên thực tế ta cũng rất khó tin, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, coi như là một phần vạn xác suất phát sinh, chúng ta đều phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Diệp Tinh trầm giọng nói, căn cứ tin tức ta lấy được, trái đất rơi vào hắc ám sau đó, thành phố Tô Châu cũng không an toàn, nơi an toàn ở đó thành phố An. Ta đã ở thành phố An mua một phiến tiểu khu, còn có một cái bảo an công ty đặc biệt bảo vệ tiểu khu an toàn, ta sẽ đem các ngươi đưa đến vậy phiến tiểu khu, không chỉ có các ngươi, còn có tiểu cứu, tiểu thúc một nhà đều phải qua đi. Hắn nhanh chóng đem sự việc nói một lần. Trên thực tế coi như cửa tiệm không ra chuyện, Diệp Tinh khẳng định cũng sẽ để cho mình phụ mẫu tắt cửa tiệm. Bất quá hắn trước khi dự định là ở một tháng trước, hiện tại thời gian nói trước mười mấy ngày. Diệp Kiến An cùng Lưu Mai hoàn toàn bị Diệp Tinh nói kinh hãi, bất quá bọn họ không hề quá tin tưởng Diệp Tinh nói. Diệp Kiến An không nhịn được hỏi, Tiểu Tinh, ngươi là ở nơi nào lấy được tin tức? Vô luận là ai, coi như là người thân nhất nói ngày tận thế đến, có ai sẽ 100% tin tưởng? Ba, ngươi không cần phải để ý đến cái này, cách ngày hôm đó còn có 45 trời, các ngươi liền làm đi thành phố An ở 45 trời, đến lúc đó nếu như không có sự việc phát sinh trở lại không là được rồi. Nếu như sự việc thật xảy ra, các ngươi ở thành phố An vậy đủ an toàn. Diệp Tinh nhìn mình phụ thân nói, trên cái thế giới này có một ít sự việc là không cách nào tưởng tượng, tỉ như ta hiện tại biểu diễn. Vâng. Nói xong, Diệp Tinh tâm niệm vừa động, hắn thân thể chung quanh ngay tức thì xuất hiện từng đạo ngọn lửa, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Tiểu Tinh. Gặp Diệp Tinh bỗng nhiên bị ngọn lửa cháy, Diệp Kiến An cùng Lưu Mai hù được thiếu chút nữa la hoảng lên. Kiến An, nước, đi nhanh bưng nước. Lưu Mai vô cùng hốt hoảng nói. Ba, mụ, các ngươi không cần lo lắng, những ngọn lửa này đối với ta không có bất kỳ tổn thương, ta có thể tùy ý khống chế. Diệp Tinh trong lòng động một cái, sau đó ngọn lửa trên người ngưng tụ thành một đoàn, sau đó lại bay đến cách đó không xa trên tủ lạnh. Ở những ngọn lửa này hạ, tủ lạnh lại trôi lơ lửng. Nhìn trong mắt tràn đầy khiếp sợ phụ mẫu, Diệp Tinh trịnh trọng nói, ba, mụ, các ngươi cũng nhìn thấy ta năng lực, ở 45 ngày sau hắc ám hạ xuống, đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều công pháp, rất nhiều người đều có thể tu luyện tới ta như vậy trình độ. Lúc này Diệp Kiến An cùng Lưu Mai thật bị kinh sợ. Nhi tử mình tùy ý khống chế ngọn lửa, hơn nữa còn có thể khoảng cách xa giơ lên băng sương, đây quả thực giống như là trong thần thoại cảnh tượng. Bất quá thấy được Diệp Tinh năng lực, Diệp Kiến An cùng Lưu Mai trong lòng đối với Diệp Tinh nói không khỏi tin mấy phần. Nếu quả thật như thế, vậy thế giới tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa lớn. Bọn họ trong lòng cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thật giống Diệp Tinh nói như vậy, mặt trời biến mất, toàn bộ trái đất rơi vào hắc ám, phỏng đoán toàn cầu sẽ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, khi đó tình huống sẽ như thế nào, không có người nào biết. Tiểu Tinh, chúng ta lập tức liên lạc ngươi tiểu cứu, tiểu thúc các người. Diệp Kiến An, Lưu Mai nhanh chóng nói. Ừ, ba mụ, những chuyện này tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, một khi bại lộ, nói không chừng chúng ta bị làm tỏa ra tin vị người, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Tinh dặn dò. Chúng ta biết. Ngươi tiểu cứu, tiểu thúc bọn họ ngươi không cần phải nói, ta và cha ngươi có biện pháp để cho bọn họ tất cả đều đi thành phố An. Lưu Mai nhìn nhi tử mình nói. Rất nhanh, Diệp Tinh tiểu cứu một nhà còn có tiểu thúc một nhà, cùng với Diệp Tinh ông nội bà nội, ngoại công ngoại bà các người tụ tập trung một chỗ. Bây giờ là nghỉ hè thời gian, Diệp Tinh tiểu thúc nhà nhi tử Diệp Phong, còn có Diệp Tinh đường tỷ La Thiên Thiến, Diệp Tinh biểu đệ Lưu Tiểu An đều ở nhà. Nhân viên gom đủ, người một nhà trực tiếp ngồi trước phi cơ hướng thành phố An, bọn họ nhanh chóng đi tới tiểu khu Thư Hương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Khương Lâm uy hiếp. Lão bản. Giang Lam Thành thấy Diệp Tinh, đi tới. Diệp Tinh đối với hắn gật đầu một cái, sau đó đem phụ mẫu các người thu xếp ổn thỏa. Ba, mụ, các ngươi hiện tại liền ở nơi này, thức ăn, nước, thuốc men các thứ ta đã mua hàng loạt, cố ý chất đống ở mấy cái bên trong căn phòng, những thứ này là chìa khóa, những thứ khác gian phòng cũng là bình thường thức ăn lượng dùng. Diệp Tinh nói, hắc ám ngày tận thế, thức ăn là trọng yếu nhất. Tiểu Tinh, chúng ta biết. Diệp Kiến An gật đầu một cái, nói, ngươi yên tâm đi làm chuyện mình đi. Đem phụ mẫu an bài xong sau đó, Diệp Tinh lại đi ra gặp được Giang Lam Thành. Lão bản. Giang Lam Thành hô. Nhìn Giang Lam Thành, Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói, Lam Thành, bây giờ công ty nhân viên phân biệt đến từ những địa phương. Giang Lam Thành sững sốt một chút, không biết Diệp Tinh tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút, nói, công ty hơn phân nửa người đều là thành phố An người địa phương, chỉ có một số ít là vùng khác. Gật đầu một cái, Diệp Tinh trực tiếp phân phó nói, tiểu khu Thư Hương nóc 5, nóc 6 là đặc biệt vì bảo an công ty nhân viên cư trú lầu túc xá phòng, ngươi phân phối một chút, mỗi một cái ở lại công ty người đều có thể đem người nhà mình an bài ở nhà mình bên trong. Rời đi công ty nhà trực tiếp thu hồi. Nghe được Diệp Tinh mà nói, Giang Lam Thành trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Tiểu khu Thư Hương hoàn cảnh rất tốt, hiện tại giá phòng càng ngày càng cao, rất nhiều người một tháng chỉ là mướn phòng đều phải tốn rất nhiều tiền. Liền hắn hiện tại chỗ ở đều là mười mấy năm trước mua, rất cũ nát, nhưng là mới nhà hắn lại không mua nổi, chỉ có thể một nhà ba người tiếp tục ở tại phá nhà cũ bên trong. Mà nơi này cách con gái hắn trường học vậy gần, hơn nữa hắn về nhà đi hai bước đã đến, rất thuận lợi. Lão bản, ta lập tức đi an bài. Giang Lam Thành vui vẻ nói. Nhìn Giang Lam Thành rời đi, Diệp Tinh trong lòng lặng yên suy nghĩ kế hoạch của mình. Trông cậy vào những người an ninh này bảo vệ tiểu khu an toàn, phương pháp tốt nhất chính là những người an ninh này người nhà cũng ở đây phiến tiểu khu. Hắc ám ngày tận thế bùng nổ, thế giới khủng hoảng, ai còn sẽ cho người khác đi làm. đến lúc đó đúng cái bảo an công ty người cơ hồ đều sẽ chọn về đến nhà. Hiện tại, đem tất cả bảo an người nhà an bài ở chỗ này, bọn họ coi như không phải bảo an, vậy sẽ liều mạng bảo vệ. Sắp xếp xong xuôi phụ mẫu sau đó, Diệp Tinh lại trở về thành phố Tô Châu, và Lâm Tiểu Ngư đem sự việc nói một lần, đồng thời phô bày mình một chút năng lực. Toàn bộ quá trình Lâm Tiểu Ngư cũng không có so khiếp sợ. Diệp Tinh lại có thể khống chế ngọn lửa, giống như là trên TV những cái kia người siêu năng vậy. Đương nhiên, Lâm Tiểu Ngư nhớ lại một chuyện, liền vội vàng hỏi nói, Diệp Tinh, ngươi nói giấc mộng kia liền nói 2 năm sau gặp nguy cơ. Ừ, cái này nguy cơ vẫn là ta lo lắng. Diệp Tinh gật đầu nói. Lâm Tiểu Ngư trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng, nói, ta sẽ để cho ba mẹ ta còn có cái khác một ít thân thích đi thành phố An tiểu khu thư hương bên trong. Theo người nhà mình cùng Lâm Tiểu Ngư người nhà tất cả đều đi trước thành phố An, Diệp Tinh trong lòng cũng thở phào một cái. Kiếp trước chỉ có số ít mấy thành phố ở hắc ám ngày tận thế giai đoạn trước bởi vì tất cả loại nguyên nhân không có bị dị thú công kích, còn giữ bộ phận trật tự, thành phố An là trong đó ổn định nhất một tòa. Toàn bộ thành phố An giai đoạn trước trên căn bản không có xuất hiện người bất kỳ nhân viên thương vong, cho dù có vậy vô cùng thiếu, cho nên rất nhiều người cũng chạy trốn đến thành phố An. Chính vì vậy, Diệp Tinh yên tâm người nhà ở chỗ này, càng không cần phải nói còn có rất nhiều bảo an bảo vệ. An bài xong những thứ này sau đó, Diệp Tinh nghĩ tới ở kinh thành Cương Lâm. Trước Diệp Tinh đi bóp cảnh sát tự mình thẩm vấn cái đó đối với hắn mẫu thân người động thủ, kết quả người nọ ở Diệp Tinh linh lực thủ đoạn hạ đem sự thật nói ra, lại là có người phân phó nàng làm như vậy. Người này không nghi ngờ chút nào chính là Khương Lâm. Chuyện này Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hắn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, sau đó ngồi lên đi kinh thành máy bay. Khương Lâm là Khương Thị trong tập đoàn người, xuất hiện ở Khương Thị tập đoàn tổng bộ tỷ lệ rất lớn, ta ở chỗ này cùng 5 ngày. Nếu như 5 ngày hắn không xuất hiện, ta liền trực tiếp rời đi. Diệp Tinh lưu lại ở một nơi, trong lòng yên lặng nói. Muốn tìm một cái người không quen nhưng thật ra là rất khó, hắn cũng không biết Khương Lâm rốt cuộc ở nơi nào. Hắc ám ngày tận thế tới gần, Diệp Tinh chỉ cho mình 5 ngày thời gian, 5 ngày trôi qua, hắn lập tức rời đi kinh thành, bắt đầu chuẩn bị sau cùng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Còn không có phát hiện tung tích. Diệp Tinh cau mày, ở một gian tiểu lầu yên lặng chờ, nhìn về phía xa xa Khương Thị tập đoàn cao ốc. Hiện tại, cách hắc ám ngày tận thế chỉ còn lại một tháng. Đến lúc đó hết thảy tất cả cũng sẽ phát sinh thay đổi, Khương Thị tập đoàn cùng 1.000 tỷ xí nghiệp vậy sẽ nhanh chóng tan vỡ. Diệp Tinh, ngươi ở chỗ này chờ đã mấy ngày chứ? Làm sao, còn muốn cùng mấy tháng? Mấy năm? Giữa lúc Diệp Tinh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một giọng nói vang lên. Khương Lâm. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Tinh nhưng mặt liền biến sắc, nhìn về phía một nơi. Ở nơi đó, một vị thanh niên đi ra, ở bên người thanh niên còn có mấy vị hộ vệ. Diệp Tinh sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn ở cùng Khương Lâm xuất hiện. Không nghĩ tới Khương Lâm sớm liền đã phát hiện hắn. Diệp Tinh, lần trước buổi đấu giá biệt ly, chúng ta lại gặp mặt. Khương Lâm nhìn Diệp Tinh đạm thanh nói. Diệp Tinh không có ra tay, ai biết chung quanh rốt cuộc có cái gì, hắn giống vậy nhìn Khương Lâm, trầm giọng nói, Khương Lâm, ngươi lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Ha ha, Diệp Tinh, từ ngươi ngồi máy bay vừa mới đến kinh thành, cũng đã bị ta phát hiện, mọi cử động ở ta trong tầm mắt, nơi này là địa bàn ta, ngươi lấy vì mình ở chỗ này có thể lật nổi hơn Đại Ba Lãng. Khương Lâm mang trên mặt vẻ tự tin. Vậy ngươi cho rằng những người này có thể không biết làm sao ta? Diệp Tinh sắc mặt lạnh như băng, nhìn một cái Khương Lâm bên người mấy người. Khương Lâm sâu lấy để ý gật đầu một cái, nói, Diệp Tinh, ngươi rất có thể đánh, nuốt 3 viên quả hồng sau đó phỏng đoán thực lực cá nhân lại là đạt tới một cái kinh người bước, ta những người này dĩ nhiên không ngăn được ngươi. Nhưng là, chung quanh khu vực khắp nơi đều là máy thu hình, nếu như ta xuất hiện một chút tổn thương, ngươi biết chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh cau mày. Đối phó Khương Lâm rất dễ dàng. Nhưng là thật muốn ra tay, lấy Khương ra bản lãnh, có chính là phương pháp đối phó hắn, đơn giản nhất chính là đem hắn bắt đồn công an đợi. Bây giờ cách hắc ám ngày tận thế càng ngày càng gần, Diệp Tinh tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm như vậy. Diệp Tinh biết, mình chuyến này là đi không. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Khương Lâm nói, Khương Lâm, hy vọng ngươi có thể một mực như thế không có sợ hãi đi xuống. Ta dĩ nhiên không có sợ hãi. Diệp Tinh, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi chúng ta Khương ra bản lãnh, muốn phải đối phó ta, hy vọng không muốn đem người nhà ngươi nhập vào. Khương Lâm mỉm cười nói. Trong lời của hắn lại có một chút uy hiếp. Ta nhớ. Diệp Tinh nhìn chòng chọc Khương Lâm mấy giây, sau đó gật đầu một cái. Hắn không có nói nhảm nữa cái gì, xoay người trực tiếp rời đi. Đến khi Diệp Tinh rời đi 3 phút sau đó, Khương Lâm sau lưng gian phòng một đạo thân ảnh đi ra. Ca. Khương Lâm thấy thân ảnh này vội vàng hô, ngươi nói không sai, Diệp Tinh lại thật đi tới kinh thành, còn đi đối phó ta. Hắn trong lòng cũng có một ít nghĩ mà sợ. Diệp Tinh đang uống quả hồng trước thực lực liền vượt qua Hoàng Viêm, Tần Ngực Hy. Lại ăn 3 viên quả hồng, vậy một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị Diệp Tinh một quyền đánh nát đi, thật đối với hắn ra tay, phỏng đoán một chiêu là có thể đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát. Hắn đối với Diệp Tinh thật ra thì không quan tâm, phát hiện Diệp Tinh tung tích là đại ca hắn. Hừ, Khương Lâm, ngươi lá gan càng ngày càng lớn, chèn ép Diệp Tinh đánh liền đè Diệp Tinh, còn đánh đè Diệp Tinh người nhà, thậm chí phân phó người khác động thủ, thật ép Diệp Tinh, ngươi cảm thấy Diệp Tinh sẽ không chọn ngọc đá cùng vỡ. Khương Hằng trầm giọng nói. Khương Lâm không dám nói thêm cái gì, hắn ở trước mặt người ngoài cuồng ngạo không kềm chế được, nhưng là ở anh mình trước mặt nhưng rất trung thực, thậm chí đối với Khương Hằng có một loại trời xanh sợ hãi. Tốt lắm, chuyện này đến đây chấm dứt. Ngươi liền lưu lại ở trong kinh thành, nơi nào cũng không nên đi, để ngừa chỉ Diệp Tinh sẽ ra tay. Khương Hằng trầm giọng nói. Kinh thành mặc dù là chúng ta địa bàn, có thể nhanh chóng phát hiện Diệp Tinh tung tích, nhưng là luôn có theo dõi không tới. Có chút thợ săn không thiếu nhất thiếu chính là kiên nhẫn. Nếu như không có chứng cứ, coi như ngươi xảy ra chuyện, Diệp Tinh vậy sẽ không phải chịu xử phạt. Biết, ca. Khương Lâm liền vội vàng gật đầu. Chương 177, đột phá. Hoàng cảnh. Trở lại thành phố Thượng Hải trên máy bay, Diệp Tinh sắc mặt hơi có vẻ hơi trầm xuống. Đối phó Khương Lâm mà nói, hắn có nắm chắc, từ từ chờ đợi sớm muộn có cơ hội, nhưng là một khi Khương Lâm xảy ra chuyện, Khương gia thứ nhất đối tượng hoài nghi tuyệt đối là hắn. Đến lúc đó xuất hiện biến cố cũng quá nhiều. Hắn coi như không sợ viên đạn, súng tháo, còn có thể cùng những thứ này đối kháng không được. Coi như hắn có thể đối kháng, mình phụ mẫu lại không thể. Trở về sau liền an tâm lưu lại ở thành phố Thượng Hải, toàn tâm toàn ý đem thực lực mình tăng lên tới hoàn cảnh. Thu liễm trong lòng tâm trạng, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, khoảng cách hắc ám ngày tận thế phủ xuống thời gian càng ngày càng gần. 25 ngày, 22 ngày, 19 ngày. Bên trong căn phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, vận chuyển tinh hỏa quyết, thúc dục nguyên nuốt bí thuật. Sinh mệnh kiếm bên trong những cái kia đậm đà linh lực không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Linh lực hạt giống phía trên nóng bỏng chập chờn vậy đang chậm rãi tăng cường, cũng đạt tới một cái trình độ, phía trên chập chờn bỗng nhiên không tăng thêm nữa, hấp thu linh lực đi qua linh lực hạt giống sau vậy sẽ tràn ra đi ra ngoài, không thể bị hấp thu. Đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được linh lực hạt giống biến hóa, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Hấp thu nhiều linh lực như vậy, nửa năm thời gian hắn thực lực từ vương cảnh sơ kỳ đạt tới vương cảnh đỉnh cấp. Hiện tại bắt đầu đột phá hoàn cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ý thức tiếp xúc tới linh lực hạt giống lên. Lúc này linh lực hạt giống cơ hồ đều bị ngọn lửa vây lại. Tinh hỏa quyết. Diệp Tinh tiếp tục hấp thu linh lực, chỉ bất quá trước hấp thu linh lực cũng đi qua linh lực hạt giống, bất quá hiện tại nhưng là trực tiếp cùng ngọn lửa kết hợp với nhau. Vâng. Theo hấp thu, ngọn lửa chập chờn càng ngày càng lớn, vây quanh linh lực hạt giống không ngừng xoay tròn. Nếu như trước như vậy hấp thu, tuyệt đối sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương to lớn, nhưng là hiện tại cũng không dùng lo lắng. 1 phút, 2 phút, 5 phút, linh lực hạt giống ở càng ngày càng linh lực kinh khủng ngọn lửa hạ, phía trên thậm chí xuất hiện từng đạo kẽ hở. Tu luyện giai đoạn trước chính là thông qua linh lực hạt giống tu luyện, nhưng là từ vương cảnh đạt tới hoàng cảnh sau đó, thì nhất định phải đánh nát linh lực hạt giống, đánh nát đối với thân thể trói buộc. Giáp giáp, ngọn lửa không ngừng tăng lớn, linh lực hạt giống phía trên kẽ hở càng ngày càng nhiều. Bất quá những thứ này kẽ hở chốt nhưng thông qua một tầng kỳ dị màng nối liền. Màng bên trong linh lực hạt giống đầu tiên là bể tan cảnh, biến thành rất nhiều mảnh vỡ, sau đó lại từ từ dung rõ ràng, tựa hồ biến thành chất lỏng trạng. Một mực qua nửa tiếng sau đó, toàn bộ linh lực hạt giống hoàn toàn biến thành chất lỏng, cuối cùng chỉ có một tầng kỳ dị màng còn ngăn trở. Có thể đánh vào bình cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Nếu không phải xung phá, linh lực này hạt giống còn sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành lúc đầu dáng vẻ. Từng đạo ngọn lửa không ngừng đánh thẳng vào, cùng đánh sâu vào mấy chục lần. Tầng kia kỳ dị mảng tựa hồ không chịu nổi, phía trên vậy xuất hiện một chút kẽ hở. Oeng. Ngay tức thì, toàn bộ mỏng màng trinh rách, từng đạo ngọn lửa nhanh chóng đem chi vây lại. Rào 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 rào. Sau đó những ngọn lửa này giống như là biến thành chất lỏng ngọn lửa vậy, từ Diệp Tinh nơi bụng tim, hướng Diệp Tinh bốn phía nhanh chóng lan truyền. Ở tiếp xúc tới Diệp Tinh thân thể các bộ phận thời điểm, Diệp Tinh thân thể bắt đầu xảy ra nhanh chóng biến hóa. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt, kinh mạch, máu, da thịt các loại, hắn toàn thể cũng đang phát sinh kịch liệt lột xác. Nhất là máu, Diệp Tinh lúc này cả người máu hoàn toàn sôi trào lên, tế bào hoạt tính không ngừng tăng cường, hơn nữa lưu chuyển toàn thân. Đây là thân thể lột xác. Hoàn cảnh, coi như ở kiếp trước hắc ám ngày tận thế Diệp Tinh chết thời điểm, toàn bộ trên trái đất số lượng cũng là có thể đến được. Thực lực so với vương cảnh cường giả, hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Cái này là sinh mệnh nhất bản chất lột xác, có tất cả loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Toàn bộ lột xác quá trình rất nhanh, ước chừng kéo dài 1 phút thì dừng lại. Diệp Tinh đứng lên, mở rộng một chút thân thể. Đùng đùng. Nhất thời, hắn toàn bộ trên thân thể truyền đến từng đạo thanh thúy tiếng vang. Tay phải nắm chặt, kinh khủng lực lượng bị hắn cảm ứng được, lực lượng này, Diệp Tinh cảm thấy coi như là một ngọn núi mình cũng có thể dơ lên. Hắn bây giờ thân thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi bước, thân xác mới vừa rồi lột xác hạng, lại là cường đại đến trình độ cao nhất. Coi như đứng ở trên đường sắt cùng một chiếc cấp tốc chạy xe lửa đụng nhau, Diệp Tinh cũng không biết bị bất kỳ tổn thương, đạn đại bác cũng không thể đánh vỡ ra hắn. Đứng ở gian phòng, Diệp Tinh tâm niệm vừa động, hắn thân thể lại tùy tiện trôi lơ lửng. Hưu. Một cái ngay tức thì, Diệp Tinh liền bay ra gian phòng, một giây sau lại bay trở về. Ở vương cảnh thời điểm, thông qua tự thân khống chế linh lực dị năng lực có thể ngắn ngủi trôi lơ lửng không trung, nhưng là rất phí sức. Nhưng là đạt tới hoàng cảnh sau đó, có thể tùy tiện phi hành. Lăng không phi hành, đây là lục địa thần tiên mới có thủ đoạn, cũng là hoàng cảnh cường giả ký hiệu. Rốt cuộc đột phá đến hoàng cảnh. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Từ sống lại trở về gần 2 năm thời gian, hắn cuối cùng đạt đến bước này. Trên thực tế đột phá đến hoàng cảnh là rất khó, bất quá kiếp trước Diệp Tinh đã đột phá một lần, cho nên tùy tiện thành công. 8 sợi màu đen trụ khổng lồ bảo vật, trong đó một cây là của ta. Diệp Tinh thấy được thành phố Thượng Hải phía đông ngoại ô, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Toàn cầu bảo vật 1/8 rốt cuộc có nhiều ít, Diệp Tinh căn bản khó có thể tưởng tượng. Vâng! Giữa lúc Diệp Tinh kích động thời điểm, lúc này trong đầu hắn tựa như biển khơi ở sôi trào vậy, sau đó chỗ sâu trong óc trước xuất hiện vậy màu xám cho khí lưu đang không ngừng xoay tròn, ngắn thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, thậm chí hình thành một đạo đậu nành lớn nhỏ màu xám cho vòng xoáy. Lại tăng lên. Diệp Tinh cảm ứng trong đầu mình màu xám cho khí lưu. Lần trước hắn đột phá đến vương cảnh thời điểm, trong đầu kỳ dị màu xám cho khí lưu liền chợt tăng 5 lần nhiều, hiện tại đại khái lại chợt tăng 10 lần. Gia tăng sau đó, sau thời gian vậy sẽ đang chậm rãi gia tăng. Rốt cuộc có tác dụng gì? Diệp Tinh cau mày, cho đến bây giờ, còn không có sinh ra để cho màu xám cho khí lưu dị động đồ. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh liền không nghĩ nhiều nữa. Thành công đột phá đến hoàng cảnh, xem ta lấy được nhẫn không gian bao lớn. Diệp Tinh nhìn trên tay nhẫn không gian. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh tâm niệm vừa động, ý thức tiến vào nhẫn không gian bên trong. Ngay tức thì, một phiến diện tích lớn ước chừng 300m², cao cỡ 5m bảng không gian lớn xuất hiện ở Diệp Tinh trước mắt. Vừa mới bắt đầu Diệp Tinh đạt được cái này không tinh thạch thời điểm, bên trong không gian diện tích lớn ước chừng 100m², cao cỡ 5m. Bất quá Diệp Tinh thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn không gian lại bị khuyết trương rất nhiều. Tiếp tục khuyết trương, Diệp Tinh thúc giục ngọn lửa linh lực. Chỉ có đạt tới hoàng cảnh, mới có thể đem không tinh thạch bên trong không gian khuyết trương hà lớn nhất. Ở linh lực ngọn lửa hạ, đã không gian bên trong không gian nhanh chóng gia tăng, ngắn ngủi 10 giây thời gian cũng đã khuyết trương kết thúc. Cái này Diệp Tinh nhìn cái này mảnh không gian, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Toàn bộ nhẫn không gian nội bộ diện tích có 1000m² phương gạo, cao độ có 20m, hắn tổng không gian thậm chí đạt tới 20000m³. Lại lớn như vậy. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn kiếp trước có một quả nhẫn không gian thể tích mới 500m³, cùng bây giờ chênh lệch 40 lần. Chương 178, cuối cùng 3 ngày. So ra, Diệp Tinh bây giờ nhẫn không gian đủ để tương đương với mấy chục cái Diệp Tinh kiếp trước nhẫn không gian. Diệp Tinh trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, một quả này nhẫn không gian tuyệt đối là giá trị vô hạn. Thời gian còn dư lại 15 ngày. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Coi như đạt tới hoàn cảnh, hắn trong lòng vẫn có một cổ cảm giác cấp bách. Rời đi gian phòng, Diệp Tinh trực tiếp lái xe rời đi, hắn đi tới thành phố Thượng Hải phía đông ngoại ô. Nơi này hoàn cảnh cũng không được tốt lắm, bốn phía cũng không có gì phòng ở. Nhưng là nơi này lại có 7 tòa thật to xưởng. Những thứ này xưởng chỉ là kiến tạo bên ngoài, vẫn là xi măng mặt tường, chưa kịp hồng soát, toàn bộ cửa nhà xưởng cũng là đang đóng, xưởng bên ngoài có một ít xi măng các loại, vừa thấy chính là như vậy còn không có xây xong xưởng. Lão bản. Cửa mở ra, sau đó mấy người đi ra, nhưng là Thư Lạc Y Lì, Vương Tam Đại, Tần Phong, Dương Thu, Lân Pha 5 người. Thư Lạc Y Lì trước một mực phụ trách nhà xưởng xây cất công tác, Vương Tam Đại là Diệp Tinh sau đó chiêu đi vào đi làm, mà Tần Phong, Dương Thu, Lân Pha 3 người đều là từ thành phố An chạy tới, muốn hướng Diệp Tinh học chút những cái kia bọn họ cho là siêu năng lực. Đi vào xưởng, theo lý thuyết bên trong hẳn xem những cái kia không có lắp đặt nhà như nhau còn không có những vật khác, nhưng là những căn bản không phải như vậy. Toàn bộ nhà bên trong rậm rạp chẳng chỉ chất đống đồ. Trong đó phần lớn là thức ăn loại, nhiều nhất gạo và thịt thức ăn, những thịt kia đều là kiểm chế hoặc là đồ hộp loại, dẫu sao những thứ này nếu như là mới mẻ, thả dài khẳng định sẽ mục nát. Trừ thức ăn bên ngoài, còn có một thùng nước lọc, ở hắc cám ngày tận thế rất nhiều nguồn nước cũng gặp phải ô nhiễm, coi như một ít sạch sẽ nguồn nước cạnh cũng có một ít dị thú chiếm cứ, ở ngày tận thế bên trong, nước lọc tuyệt đối là một loại tư nguyên khan hiếm. Rất nhiều người uống không sạch sẽ nước từ đó xứ được từ mình thân thể càng ngày càng kém. Ngoài ra còn có thuốc men loại, giống như là thuốc cảm mạo các loại, đến hắc ám ngày tận thế, muốn lấy được những thứ này độ khó rất lớn. Trừ thức ăn, nước ra, thuốc men cơ hồ là trọng yếu nhất. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày vân, muối, đường, bật lửa vân, thậm chí còn có một ít máy phát điện, dầu hỏa các loại, phàm là Diệp Tinh nghĩ tới, cũng lớn tính mua. Không chỉ là nơi này, còn có cái khác mấy tòa xưởng bên trong rậm rạp chẳng chịt chất đống tất cả đều là những thứ này. Những thứ này cộng lại, coi như Diệp Tinh cộng thêm người nhà mình cùng một mực ở chỗ này quá ngăn cách với đời sinh hoạt, cũng có thể kiên trì chí ít mấy chục năm thời gian. Người nhà của các ngươi đều an bài xong sao? Diệp Tinh nhìn trước mắt mấy người hỏi. Thư Lạc Y, Vương Tam Đại, Tần Phong, Dương Thu, Lân Pha. Cái này 5 người không ra ngoài dự liệu đều là hắc ám ngày tận thế ở giữa hoàng cảnh cực giả, Diệp Tinh tự nhiên muốn lôi kéo. Lão bản, đều đã sắp xếp xong xuôi. Thư Lạc Y Lìa gật đầu một cái. Tam Đại, ngươi đâu? Diệp Tinh hỏi. Vương Tam Đại là cô nhi viện lớn lên, để ý nhất chính là cô nhi viện những cái kia đứa nhỏ. Những người khác an bài đơn giản, nhưng là những cái kia đứa nhỏ rời đi có chút độ khó. Tiểu Nam, từng cái bọn họ đều đã tiến vào thành phố An tiểu khu thư hương bên trong, hơn nữa có người chiếu cố. Vương Tam Đại gật đầu một cái. Còn như Tần Phong, Dương Thu, Lân Pha ba người, nhà của bọn họ vốn là ở thành phố An, cũng không cần rời đi. Lão bản, ngươi nói lại qua mười mấy ngày, thế giới sẽ rơi vào hắc ám ngày tận thế, ta vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thư Lạc Y Lìa nhìn Diệp Tinh không nhịn được nói. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, nói, mười mấy ngày sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc đó các ngươi thì biết. Trước mắt năm người nhân phẩm cũng không tệ, ở hắc ám ngày tận thế bên trong, một số người có thực lực cường đại, trong lòng mặt trái tâm trạng liền sẽ mở rộng, không ngừng thả ra ngoài, đổi được tham lam, tàn bạo các loại. Nhưng là trước mắt năm người coi như ở hắc ám ngày tận thế bên trong vậy được mọi người tôn kính. Nếu như Diệp Tinh thật gặp phải kiếp trước thanh danh bất hảo hoàng cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không đi quản người nọ. Tin tức này các ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu như truyền ra ngoài, chúng ta rất có thể bị làm tin vịt người bắt lại, hậu quả này các ngươi là biết. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lão bản, chúng ta biết. Thư Lạc Y Lìa mấy người trịnh trọng gật đầu. Bọn họ có thể ở hắc ám ngày tận thế bên trong quật khởi, ai cũng không thể là người ngu. Bọn họ cũng chỉ có thể để cho mình nhà người đi thành phố An, không giúp được những người khác. Coi như là nhà bọn họ người, bọn họ tìm khắp những thứ khác mượn cớ để cho bọn họ đi trước thành phố An ở một đoạn thời gian. Kiểm tra một chút mỗi cái xưởng để dành đồ, Diệp Tinh không có thu lấy. Coi như là lấy hắn thể tích đạt tới 20.000 thước vuông nhẫn không gian cũng không thể thu lấy nhiều đồ như vậy. Ta bây giờ có được nhẫn không gian thu nhiều tập hợp một ít rau, thịt tươi các loại đồ. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Ở ngay tận thế, muốn ăn một miếng tươi rau quá khó khăn, ở nhẫn không gian bên trong, thức ăn cũng không khả năng biến chất. Thời gian tiếp tục trôi qua, mùa hè nóng bức ánh mặt trời chiếu rọi, dưới ánh mặt trời mọi người mồ hôi đầm địa, nhất là ở thành phố lớn. Trên đường xe chạy nóng đều có thể nấu chín trứng gà, chân trần đạp ở phía trên cũng có thể phỏng. Cái này làm cho mọi người đoán trách hiện tại phòng ấm hiệu quả càng ngày càng nghiêm trọng, mùa hè càng ngày càng nóng. Cả thế giới vẫn ở bình yên, có thứ tự phát triển, mọi người vì sinh hoạt mà bận rộn, ngày tận thế phát sinh vậy không có bất kỳ dấu hiệu. Ngay tại lúc này gian trôi qua hạ, thời gian lặng lẽ đi tới tháng 9. Đầu tháng 9, Đại học Thượng Hải lại đi học, nhà trọ bên trong, Lâm Tiểu Ngư, Chu Lãnh Huyên, Trương Ngọc mấy người lần nữa tụ ở liền một khối. Các tỷ muội muốn chết ta. Trương Mộng nhìn mấy người nhanh chóng chạy tới ôm một chút. Ai ai, ôm liền ôm, không muốn tay máy tay chân. Hạ Lâm cười duyên, lấy tay vẹn ra Trương Mộng móng đuốt sói. Bên cạnh, Chu San cười nói, nghỉ hè 2 tháng trôi qua, tối nay chúng ta đi ra ngoài tụ họp một chút. Được. Ta ở nhà đặc biệt hoài niệm phía ngoài cửa trường quán ăn lớn, tối nay ăn thật ngon dừng lại. Cái khác mấy người nhanh chóng phụ hòa nói. Lúc này Lâm Tiểu Ngư nhưng không có gì vẻ cao hứng, nàng nhìn mình bạn cùng phòng 5 người, trịnh trọng nói, Lãnh Huyên, Ngộng Ngộng. Ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói một chuyện, các ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Lúc này cách hắc ám ngày tận thế chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Tiểu Ngư, có chuyện gì hả? Gặp Lâm Tiểu Ngư trịnh trọng dáng vẻ, Trương Mộng hiếu kỳ nói. Hạ Lâm vậy lại gần, cười nói, Tiểu Ngư, là bí mật gì sao? Chúng ta khẳng định không nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp Lâm Tiểu Ngư như thế trịnh trọng. Lâm Tiểu Ngư nhìn mình bạn cùng phòng, nói, 3 ngày sau, cái thế giới này sẽ lại biến, mặt trời biến mất, toàn bộ trái đất sẽ rơi vào hắc ám. Đến lúc đó thành phố Thượng Hải sẽ gặp nguy hiểm, thành phố An bên trong tương đối an toàn, các ngươi có thể đi nơi đó. Trương Mộng mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó Chu San nghi ngờ nói, Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không nhìn cái gì tai nạn phiến, còn không có từ trong thế giới điện ảnh đi ra. Không có, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Lâm Tiểu Ngư sắc mặt ngưng trọng nói, ta lần này trở về nhà trọ không có mang đồ, chính là chuẩn bị một hồi rời đi.